Chương 914, chiến đấu lên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 914, chiến đấu lên, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chiến đường nghe lệnh. Nhiếp Văn Tiến đột nhiên rút ra phía sau xích hạ kiếm, kiếm chỉ thương cung. Hắc Phong Hạp cốc bên trong tất cả phỉ tu, một tên cũng không để lại. Dùng máu của bọn hắn, tế điện ta minh vẫn lạc đồng đạo. Dùng đầu lâu của bọn hắn, đúc ta bách quả minh vô thượng uy danh. Giết. Hứa Thiên kiếm sớm đã kìm nén không được, phía sau trường kiếm phát ra một tiếng sục sôi long âm, cái thứ nhất hóa thành kiếm quang xông ra. Hứa Thiên phách nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết như là lang yên giống như phóng lên tận trời, như là hình người bạo lòng, theo sát phía sau. Giết. Là huynh đệ đã chết báo thù. San bằng Hắc Phong Hạp. Hơn 20 tên bách quả minh chiến đường tinh huệ, mang theo sát ý ngập trời, xông về nhân số viễn siêu tại mình tiếp tu trận doanh. Những này tiếp tu nhân số tuy nhiều, nhưng đại đa số đều luyện khí tu sĩ, căn bản không phải bách quả minh chiến đường tinh nhuệ đối thủ, không đến một lát liền bị giết đến thất linh bát lạc. Mắt thấy bách quả minh chiến đường đám người sát tâm kiên quyết như thế, vừa mới tiếp xúc, phe mình những cái kia tạm thời chấp và kiếp tu liền quân lính tăng dã, đều rên khắp nơi. Vân Thiên Tiêu, Lưu Lão Hắc, kền kền sắc mặt ba người xanh xám, lại vẫn cố tự chấn định đứng tại chỗ. May mắn bọn hắn hôm nay mang tới cũng không phải là riêng phần mình sơn trại chân chính hạch tâm tinh nhuệ, phần lớn là một chút phụ thuộc bên ngoài thế lực, hoặc là từ cái khác tiểu cổ kiếp tu bên trong tạm thời điều động tới đám mỗ hợp, thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng chưa thương tới căn bản. Chiến đường tinh nhuệ nhóm ăn ý lách qua cái này ba tên trúc cơ viên mang đến chùm thổ phỉ, chuyên chú vào tiêu diệt toàn bộ những cái kia tứ tán chạy trốn bình thường tiếp tu. Mà Nhiếp Văn Tiến cùng cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ cũng chưa ra tay, chỉ là nhìn chằm chằm ba vị này chùm thổ phỉ, phòng ngừa ra tay. Nhiếp đường chủ, còn mời giơ cao đánh khẽ. Chúng ta nguyện đem bồi thường tăng lên đến 100 vạn linh thạch, cùng tồn tại hạ tâm ma đại thệ, vĩnh thế không cùng bách quả minh là địch. Cần gì phải đem chuyện làm tuyệt? Đúng vậy, ai Nhiếp tiên tử, Hắc Phong Hạp thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, như thật muốn đuổi tận giết tuyệt, sợ rằng sẽ dẫn phát càng dung chuyển lớn. Không bằng đều thối lui một bước, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Nhiếp đường chủ, con thỏ gấp còn cắn người. Như thật làm cho ba nhà chúng ta liên thủ tử chiến, Quý Minh những này tinh nhuệ tử đệ, sợ rằng cũng phải hao tổn không ít ta. Vân Thiên Kiêu ba người không ngừng quên lơn, thậm chí còn không tiếc mang theo ẩn hàm uy hiếp. Nhưng Nhiếp Văn Tiến chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, xích hà kiếm vẫn như cũ vững vàng treo tại bên người, không có chút nào đáp lại ý tứ. Mà theo thời gian tiến hành, một bên khác chiến cuộc đã sắp chuẩn bị kết thúc. Vân Thiên Kiêu ba người thấy thế, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn phá hủy. Bọn hắn minh bạch, nếu ngươi không đi, chờ những cái kia trúc cơ tu sĩ toàn bộ vây quanh, liền thật muốn bị lưu tại nơi này. Đi. Vân Thiên Tiêu quyết định thật nhanh, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng về hẻm núi chỗ sâu kích xạ mà đi. Lưu Lao Hắc cùng Kền Kền cũng không dám thất lễ, riêng phần mình thi triển bộ thuật, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Mắt thấy tam đại trùm thổ phỉ chia ra chạy trốn, Nhiếp Văn Tiến trong mắt hàn quang lóe lên, thanh quát lên, cản bọn họ lại. Cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ sớm đã vận sức chờ phát động, nghe lệnh thân hình như điện, lao thẳng tới mất hồn đao Lưu Lao Hắc mà đi, trường đao trong tay bổ ra sắc bén đao cương, đem nó kéo chặt lấy. Mà Nhiếp Văn Tiến thì thân hóa màu đỏ kinh hồng, tốc độ càng nhanh một bậc. Xích Hà kiếm bộ phát ra sáng chói kiếm quang, như là thiên la địa vong giống như, đồng thời bao phủ hướng trốn đi cùng một phương hướng Vân Thiên Tiêu cùng Kền Kền. Hai vị, cái này muốn đi. Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh lãnh, kiếm quang như nước thủy triều, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Vân Thiên Tiêu cùng Kền Kền biến sắc, không thể không dừng lại đột quang, thi triển thủ đoạn chống cự. Vân Thiên Tiêu trong tay xuất hiện một thanh quỷ đầu đại đao, đao khí sừng sững, múa ở giữa hóa thành trùng điệp đao màn. Mà Kền Kền thì hú lên quái dị, song chảo nổi lên ô quang, mang theo đạo đạo sắc bén chảo phong. Nhưng mà đối mặt Nhiếp Văn Tiến kia sắc bén vô song, tận chứa nóng bỏng kiếm ý công kích, hai người lại chỉ thủ không công, lộ ra có chút biệt khuất. Trong lòng bọn họ kiên kỵ vạn phần. Dù sao trước mắt Nhiếp Văn Tiến thân phận không thể coi thường, không chỉ có là bách quả mình chiến đường đường chủ, càng là Hứa Trường Sinh lão tổ đạo lữ. Nếu là bọn họ dám ở trong lúc giao thủ chân chính đả thương nàng, dù chỉ là vết thương nhẹ, như vậy khả năng liền lại không cứu vãn đường sống. Nhiếp đường chủ, làm gì dồn ép không tha? Vân Thiên Tiêu một bên vung đao đón đỡ lấy như là giỏi trong xương màu đỏ kiếm quang, một bên gấp giọng nói, chúng ta đã hứa hẹn bồi thường, cũng cam đoan không còn mạo phạm bách quả minh, chẳng lẽ nhất định phải đánh nhau chết sống phải không? Kên Kên cũng giọng the thé nói, Nhiếp tiên tử, chúng ta thừa nhận ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn bằng sức một mình lưu lại ta hai người, không khỏi quá mức khinh thường. Không bằng đến đây dừng tay, đối tất cả mọi người tốt. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, kiếm thế ngược lại càng hung hiểm hơn mấy phần, có phải hay không khinh thường, thử một chút liền biết. Đến mức dừng tay, chờ ta cầm xuống các ngươi, tự nhiên sẽ dừng tay. Khi biết hai người này có chỗ kiêng kỵ sau, nàng ra tay càng là không hề cố kỵ, đem Hàn Nguyệt kiếm quyết thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho Vân Thiên Tiêu cùng Kền Kền luôn cuống tay chân, chỉ có thể chật vật chống đỡ, trên thân rất nhanh liền thêm mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại nóng bỏng đau đớn, càng là rất mất mặt. Một bên khác, cái kia trúc cơ viên mãn tiên vệ cũng cùng Lưu Lao Hắc chiến tại một chỗ. Lưu Lao Hắc mất hồn đao pháp tàn nhẫn xảo trá, tu vi cũng cùng ngày đó vệ tại sản sản với nhau, bản có lực đánh một trận. Nhưng hắn đồng dạng trong lòng còn có cố kỵ, không dám đối bách quả minh hạch tâm tiên vệ hạ tử thủ, đao pháp khó tránh khỏi bó tay bó chân. Ngược lại bị ngày đó vệ trầm ổn hung hãn đấu pháp mơ hồ áp chế, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Chiến đấu lâm vào căng thẳng. Vân Thiên Tiêu, Kền Kền, Lưu Lao Hắc trong lòng ba người đều là lo lắng và phần. Bọn hắn một bên ngăn cản công kích, một bên dùng ánh mắt liếc qua quét mắt xa xa chiến cuộc. Chỉ thấy bách quả minh chiến đường tinh nhuệ nhóm đã như là chém dưa thái rau giống như, đem những cái kia ngoại vi tiếp tu tiêu sát đến 7-8 phần, bắt đầu chậm rãi hướng về bọn hắn bên này vây kín tới. Một khi bị những này trúc cơ tu sĩ tạo thành chiến trận vây quanh, cho dù ba người bọn họ là trúc cơ viên mãn, mong muốn thoát thân cũng khó như lên trời. Không thể kéo dài nữa. Vân Thiên Tiêu trong lòng gầm hét, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên kền kền trong ánh mắt truyền lại ra một cái tin tức, nhất định phải có người phá vỡ cục diện bế tắc, hấp dẫn chủ yếu hỏa lực. Kền kền tiếp thu được Vân Thiên Tiêu ánh mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly, chính hắn sao lại không phải ý tưởng giống nhau. Ai cũng hy vọng đối phương có thể hung ác quyết tâm, liều mạng làm mất lòng Hứa Trường Sinh phong hiểm, cho Nhiếp Văn Tiến hoặc là ngày đó vệ đến một chút hung ác, chế tạo ra cơ hội chạy thoát. Nhưng vấn đề là, ai động thủ trước, ai liền có thể trở thành Bách Quả Minh không chết không thôi hàng đầu mục tiêu. Cái này một cái giá lớn, không ai bằng lòng gánh chịu. Ba người tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình tính toán, đều trông cậy vào người khác làm cái này chim đầu đàn, dẫn đến chiến cuộc càng phát ra bị động. Nhiếp Văn Tiến đem ba người phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, thế công càng thêm mãnh liệt, kiếm quang như là cuồng phong bạo vũ, kéo chặt lấy Vân Thiên Kiêu cùng tiền tuyển. Nàng rất rõ ràng, chỉ cần lại kéo dài một lát, chờ chiến đường những người khác vây kín tới, ba người này một cái đều chạy không được. Nhưng mà, đúng lúc này dị biến nảy sinh. Kia một mực trầm mặc ít nói, cùng trời vệ chiến đấu Lưu Lao Hắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đến cắm tại đây. Mất hồn một đao, hồn đoạn thiên ngai. Lưu Lao Hắc đột nhiên phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, quanh thân linh lực như là thiêu đốt giống như sôi trào lên, trong tay chuôi kia quỷ đầu đại đao bộc phát ra trước nay chưa từng có u ám quang mang, một đạo cô động đến cực hạn. Dường như có thể chặt đứt thần hồn kinh khủng đạo cương, ngang nhiên bổ về phía cùng hắn chiến đấu cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ. Một đao kia, uy lực viễn siêu trước đó, hiển nhiên là thực sự tức giận, không còn lưu thủ. Ngày đó vệ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được một đao kia bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng cùng quyết tuyệt sát ý, không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời trường đao trong tay vừa cản, bảo vệ quanh thân yếu hại. Bèn, đao cương cùng trường đao mạnh mẽ va chạm, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng. Cùng bạo năng lượng xung kích tứ tán ra đến, ngày đó vệ mặc dù kịp thời phòng ngự, vẫn như cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước, thế công không khỏi trì trệ. Mà Lưu Lão Hắc thì mượn cái này lực phản chấn, thân hình giống như quỷ mị hướng về sau gấp phiêu, đồng thời trong tay áo vung ra mấy viên đen xì viên cầu, đánh tới hướng mặt đất. Bành, bành, bành. Viên cầu nổ tung, nồng đậm như mực hắc vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, che đậy ánh mắt, càng mang theo cái nhiều thần thức hiệu quả. Muốn đi. Ngày đó vệ gầm thét một tiếng, vung đao đánh tan hắc vụ, nhưng ánh mắt cùng thần thức bị ngăn trở, Lưu Lão Hắc thân ảnh đã biến mất tại hắc vụ chỗ sâu. Hiển nhiên Lưu Lão Hắc đã vận dụng bí thuật, trốn đi thật xa. Mắt thấy Lưu Lão Hắc dẫn đầu không tiếc một cái giá lớn phá vỡ cục diện bế tắc, thành công thoát thân, Vân Thiên Kiêu cùng Kền Kền cũng không nhịn được bối rối, không thể lại do dự. Nhiếp đường chủ, đã tội. Vân Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đối mặt Nhiếp Văn Thiến lần nữa đánh tới màu đỏ kiếm hồng, hắn lại không tránh không né, trong tay quỷ đầu đại đao bộc phát ra trước nay chưa từng có u quang, toàn lực một đao nên tiếp. U minh chạm, đao kiếm lần nữa tương giao, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng kịch liệt oanh minh. Vân Thiên Kiêu kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cố ý tại cái này cứng đối cứng chiêu thức bên trong ăn một chút thiệt thòi nhỏ, đồng thời lại mượn cố này cường đại lực phản chấn, thân hình hướng về cùng Lưu Lão Hắc phương hướng ngược nhau bắn ngược mà ra, trong nháy mắt kéo ra cùng Nhiếp Văn Tiến khoảng cách. Mà còn lại kền kền thấy thế mắng to Vân Tiên Kiêu hèn hạ, chiến trận làm lớn như vậy, kết quả chỉ là giả thoáng một thương, mục đích thực sự là mượn lực thoát thân. Hiện tại áp lực tất cả đều tới hắn bên này, kền kền trong lòng vừa sợ vừa giận, mắt thấy Nhiếp Văn Tiến ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt chính mình, xích hà kiếm lần nữa giơ lên, hắn biết mình như nếu không chạy, chỉ sợ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mẹ nó, liều mạng là các ngươi bức ta đó. Kên kên phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, quên thân ô quang tăng bọn, nguyên bản gầy còm thân thể dường như bành trướng một vòng, một đôi lợi chảo biến đen như mực, tản mát ra làm người sợ hãi ăn mòn khí tức. Hắn không cố kỵ nữa sẽ hay không làm bị thương Nhiếp Văn Thiến, đem toàn thân linh lực rót vào trong song chảo, đột nhiên hướng về phía trước xé ra. Thiên ưng liệt không chảo. Chương 915, quét sạch hắc phong hạp gốc, Vân gia phản ứng. Chương 915, quét sạch hắc phong hạp gốc, Vân gia phản ứng. Thiên ưng liệt không chảo. Xoẹt. Dường như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên, mấy đạo cô động vô cùng, mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn cùng lực xuyên thấu đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt, không nhìn bộ phận kiếm quang trở ngại, ngang nhiên chụp vào Nhiếp Văn Tiến mặt. Một kích này, âm độc tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là kền kền liều mạng sát chiêu. Nhiếp Văn Tiến con ngươi hơi co lại, xích hà kiếm lượn vòng, trước người bố trí xuống tầng tầng màu đỏ kiếm mạc. Phanh phanh phanh. Móng vuốt nhọn hoắt cùng kiếm mạc kịch liệt va chạm, phát ra dày đặc bạo hưởng. Đa số móng vuốt nhọn hoắt bị kiếm mạc xoắn nát, nhưng cuối cùng một đạo nhất là cô động móng vuốt nhọn hoắt, lại xuyên thấu phòng ngự, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đánh thẳng Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến gặp nguy không loạn, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động màu đỏ chỉ cương điểm ra, cùng kia cuối cùng một đạo móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau. Oeng! Chỉ cương cùng móng vuốt nhọn hoắt đồng thời chốt bụi, nhưng này cô âm hàn ăn mòn chi lực vẫn như cũ nhường Nhiếp Văn Tiến tay trái có hơi hơi tê dại, thân hình không khỏi lui về sau nửa bước. Mà Kên Kên thì mượn Nhiếp Văn Tiến bị ngăn cản cái này chớp mắt công phu, phía sau đột nhiên triển khai một đôi hư ảo cánh chim màu đen, đột nhiên chấn động. Siêu! Tốc độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng, hóa thành một đạo cơ hồ thấy không rõ ô quang, như là chân chính Kên Kên giống như, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, từ chiến đường tinh nhuệ vây kín khe hở bên trong bắn nhanh ra như điện, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở hẻm núi lối vào, chỉ lưu lại một chuôi đắc ý cười quá dị, kiệt kiệt kiệt. Xích kiếm tiên tử, không gì hơn cái này. Sau này còn gặp lại. Đến tận đây, tam đại trùm thổ phỉ lại trong thời gian thật ngắn, thi triển thủ đoạn, tuần tự thoát ly chiến trường. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Hứa Thiên Kiếm đi vào Nhiếp Văn Tiến bên người lo lắng mà hỏi thăm, ánh mắt rơi vào Nhiếp Văn Tiến có chút run lên trong tay trái. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng như cũng nhìn qua chùm thổ phỉ nhỏ biến mất phương hướng, không sao, một chút âm hàn ăn mòn chi lực đã bị ta linh lực hóa đi. Trong nội tâm nàng cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, vừa mới giao thủ, nhìn như kịch liệt, kỳ thực càng nhiều là thăm dò cùng kiềm chế. Ba người này có thể trở thành Hắc Phong Hạp cốc lớn nhất chùm thổ phỉ, chiếm cứ nhiều năm, tự nhiên đều có bảo mệnh át chủ bài cùng quyết đoán. Mong muốn bằng vào sức một mình, tại đối phương một lòng muốn chạy trốn dưới tình huống, lưu lại ba người này độ khó cực lớn, thậm chí khả năng làm cho đối phương chó cùng rất dậu, tạo thành phe mình không cần thiết thương vong. Bất quá cũng may, thăm dò mục đích đã đạt tới. Nhiếp Di Nương, chẳng lẽ liền để bọn hắn chạy như vậy? Hứa Thiên Phách nắm chặt nắm đấm, khí huyết cuộn cuộn, hiển nhiên cực không cam tâm. Nhiếp Văn Tiến thu hồi ánh mắt, đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường cùng ngay tại quét sạch tàn quân, đoạt lại chiến lợi phẩm chiến kỳ biệt đệ, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, chạy. Bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Trừ phi bọn hắn bỏ được từ bỏ kinh doanh nhiều năm hang ổ, hoàn toàn rời đi Hắc Phong Hạp Cốc, nếu không, bất quá là cá trong chậu. Truyền lệnh, chiến đường các bộ, lấy tiểu đội hình thức, hướng Hắc Phong Hạp Cốc chỗ sâu đẩy vào. Gặp trại phá trại, gặp động bất động. Phàm nắm rơi chống cự, bộ dạng khả nghi chi phỉ tu, giết chết bất luận tội. Thu được tài nguyên, ba thành bảy người, bảy thành nộp lên trên chiến đường. Ta muốn tại cái này Hắc Phong Hạp Cốc tiến hành một lần hoàn toàn đánh tan. Ngược lại muốn xem cái này tam đại chùm thổ phỉ có thể trốn đến bao lâu. Vâng, đường chủ. Chúng chiến đường tu sĩ cùng kêu lên hết lại, sĩ khí dâng cao. Tiếu Phỉ bản thân liền có to lớn lợi ích, bây giờ đường chủ rõ ràng phân phối phương án, càng là kích phát đám người đấu trí. Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách liếc nhau, cũng đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý mẫu thân. Ta cùng phách đệ các mang một đội, từ đông tây hai bên hướng hẻm núi chỗ sâu tiêu diệt toàn bộ. Hứa Thiên Kiếm chờ lệnh nói. Không, các ngươi liền chờ ở bên cạnh ta, cũng là đừng đi, để phòng những cái kia tiếp tu chó cùng rất dậu, bắt các ngươi làm con tin. Tốt ta. Rất nhanh, Bách Quả Minh chiến đường tinh nhuệ chia vài luồng, bắt đầu từng bước thanh toán Hắc Phong Hạp Cốc bên trong những cái kia ưu ác tính. Bất quá Hắc Phong Hạp Cốc lan tràn mấy trăm dặm, không có mấy tháng khó mà hoàn toàn điều tra một lần. Tiếp xuống mấy ngày, Hắc Phong Hạp Cốc bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Bách Quả Minh chiến đường cho thấy cực cao chiến đấu tố dưỡng cùng phối hợp an ý bọn hắn khai thác ổn chắc ổn đá sách lược, thận trọng từng bước tiêu diệt toàn bộ. Gặp phải tiểu cổ kiếp tu căn cứ, liền lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc trừ bỏ. Gặp phải địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công sân trại, thì cũng không cần công, mà là đi đầu vây khốn, chờ đại bộ đội tới lâm, lại phá đi. Chiến báo như là tuyết rơi giống như truyền về. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Vệ thứ 8 tiểu đội, trừ bỏ ác lang sần núi phỉ trại, chém giết luyện khí kiếp tu 27 người, trúc cơ sơ kỳ đầu mục một người, thu được tài nguyên đánh giá trị 8 vạn linh thạch. Thiên vệ thứ 3, thứ 4 tiểu đội liên hợp hành động, công phá rắn độc quật toàn diện 7 bước rắn một đám, chém giết trúc cơ trùng kỳ trùng thổ phỉ một người, luyện khí kiếp tu 41 người, thu được tài nguyên đánh giá trị 15 vạn linh thạch, phát hiện bị bắt cóc tán tu 13 người, đã thích đáng an trí. Thiên vệ tiểu đội thứ nhất tao nộ kiếp tu phục kích, phản sát trúc cơ kiếp tu 5 người, luyện khí kiếp tu mấy chục, chỉ có thủ lĩnh trốn xa. Nguyên một đám tin chiến thắng truyền đến, Hắc Phong Hạp Cốc bên trong phỉ tu thế lực gặp hủy diệt tính đả kích. Bách Quả Minh chiến đường những nơi đi qua, như là đánh tan, rất nhiều chiếm cứ nhiều năm phỉ trại bị nổ tận gốc, đại lượng kiếp tu hoặc bị chém giết, hoặc nghe tin đã sợ mất mật, chạy từ phía, căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Bách Quả Minh lôi đỉnh thủ đoạn cùng cường hãn thực lực, thông qua những cái kia may mắn chạy thoát, hoặc là xa xa quan chiến tu sĩ miệng, cấp tốc truyền khắp xung quanh địa vực, đưa tới chấn động to lớn. Ông trời của ta, Bách Quả Minh đây là làm thật. Hắc Phong Hạp Cốc lần này sợ là muốn bị hoàn toàn đẹp điên. Xích Kiếm Tiên Tử Nhiếp Văn Tiến tự mình tọa chấn, hứa ra vị kia kiếm đạo thiên tài cùng luyện thể thiên tài cũng tùy hành xuất chiến, chiến lực quá kinh khủng. Nghe nói chỉ ở Tam Đại Trại phía dưới Hỏa Vân Tà Nhân đều bị đánh thành trọng thương, em chút bàn giao tại Bách Quả Minh trong tay. Đáng lời, bọn này kiếp tu vô pháp vô thiên, đã sớm nên có người thu thập bọn họ. Bách Quả Minh cử động lần này, tuy là vì lập uy, nhưng cũng coi là vì dân trừ hại. Quanh mình các lớn trúc cơ gia tộc nghe tin, phản ứng khác nhau. Có vỗ tay khen hay, cho rằng Bách Quả Minh làm bọn hắn muốn làm mà chuyện không dám làm. Có thì âm thầm kinh hãi, đối Bách Quả Minh cho thấy thực lực cùng quyết đoán lực cảm thấy kiên kỵ. Càng có một ít cùng Hắc Phong Hạp Cốc một ít thế lực có thật không minh bạch liên hệ gia tộc, thì là hoảng loạn, sợ bị liên lụy. Lưu Vân Thành, Vân gia phủ đệ. Một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng, đương đại Vân gia gia chủ nhìn xem trong tay liên quan tới Hắc Phong Hạp Cốc tình hình chiến đấu tình báo mới nhất, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Hắn buông xuống ngọc giản, đối hầu đứng ở một bên Tâm Phúc trưởng lao thản nhiên nói, Hắc Phong Hạp Cốc bên kia, huyên náo rất lớn à. Trưởng lao kia không người nói, bẩm gia chủ, Bách Quả Minh chiến đường đường chủ Nhiếp Văn Tiến tự mình dẫn đội, thế công tấn mãnh, Hắc Phong Hạp Cốc tam đại chủng thổ phỉ bây giờ đã là chó nhà có tăng, dưới trướng thế lực mười không còn một. Nhìn điệu bộ này, Bách Quả Minh là quyết tâm muốn mượn cơ hội này, đem Hắc Phong Hạp Cốc hoàn toàn đặt vào trường khống, cũng dùng cái này lập uy. Vân gia gia chủ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạt, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ. Trưởng lão kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, gia chủ, vậy chúng ta phải chăng cần âm thầm cho một chút che chở? Dù sao kia Vân Thiên Tiêu, trên danh nghĩa vẫn là ta Vân gia chi thứ, hàng năm cũng coi như hiếu kính che chở. Vân gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, đem chén trà trùng điệp buông xuống. Lấy cái gì che chở? Vì một cái bất thành khí chi thứ kiếp tu, đi chính diện đối cứng một vị tam giai phụ sư kim đan thế lực, ngươi cảm thấy đáng giá không? Huống hồ, việc này vốn là bọn hắn đối lý, tập kích tương đội, giết người cướp của, làm được quyết tuyệt như vậy, Bách Quả Minh mượn đề tài để nói chuyện của mình, ai cũng nói không nên lời cái gì. Chúng ta như lúc này đúng tay, chẳng phải là bị người nắm cán, nói cho tất cả mọi người Hắc Phong Hạp Cốc kiếp tu cùng ta Vân gia có quan hệ. Trưởng lão kia lập tức câm như hến, gia chủ anh minh, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Vân gia gia chủ phất phất tay, ngữ khí đạm mạc, truyền lời cho chúng ta tại Hắc Phong Hạp Cốc phụ cận ám tuyến, việc này, Vân gia sẽ không đúng tay. Sống hay chết, xem chính bọn hắn tạo hóa. Mặt khác, cảnh cáo bọn hắn, quản tốt miệng của mình, nếu có người dám lung tung liên quan vu cáo, tự gánh lấy hậu quả. Vâng, trưởng lão linh mệnh, cung kính lui ra. Trong thư phòng, Vân gia gia chủ ánh mắt lần nữa rơi vào viên kia tình báo ngọc giản bên trên, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Hứa Trường Sinh, Tam giai phù sư, thật nhanh quật khởi tốc độ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Mượn Tiếu Phỉ chi danh, đi lập uy chi thực, càng có thể thuận thế đem Hắc Phong Hạp Cốc đầu này kết nối Lưu Vân Thành cùng Bách Quả Thành trọng yếu thương đạo hoàn toàn nắm giữ trong tay. Hứa gia, dạ tâm cũng không nhỏ a. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, rơi vào trầm tư. Xem ra, cùng cái này Hứa gia liên hệ phương thức, có lẽ cần điều chỉnh một hai. Hắc Phong Hạp Cốc chỗ sâu tiêu diệt toàn bộ hành động, vẫn tại duy trì liên tục. Theo chiến tuyến đẩy vào, gặp phải chống cự cũng càng ngày càng kịch liệt. Đa số cỡ trung tiểu phỉ băng sớm đã nghe ngóng rồi chuẩn, bây giờ còn sót lại chủ yếu chính là lấy Tam đại phỉ trại cầm đầu trung đại hình phỉ tu còn tại quan sát. Đoạn hồn cốc bên trong, không khí ngột ngạt. Lưu Lao Hắc sắc mặt âm trầm ngồi tại chủ vị, phía dưới là còn sót lại hơn 10 người hạch tâm tâm phúc, còn lại phỉ tu không phải chạy chính là bị Bách Quả Minh giết chết. Đại ca, Bách Quả Minh người tốc độ tiến lên quá nhanh. Chúng ta Hắc Phong Hạp Cốc ngoại vi 5 cái cứ điểm, đã bị nổ xong 4 cái. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn muốn đánh tới chúng ta hang ổ đến a. Một tên tâm phúc lo lắng nói. Đúng vậy a đại ca, các minh đệ hiện tại lòng người bàng hoàng, không ít người đều muốn giải thể giải thể. Hiện tại giải thể, ra ngoài đó là một con đường chết. Bách Quả Minh người đang chờ chúng ta phân tán ra đến, tốt từng cái đánh tan. Hắn thở hổn hển, trong mắt vằn vện tia máu, đều cho ta ổn định. Cái này đoạn hồn cốc kinh doanh nhiều năm, trận pháp nghiêm, dễ thủ khó công. Hắn Bách Quả Minh muốn đánh tiền đến, cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần chúng ta chống đỡ, đợi đến Hắc Hiệp Đạo hoặc là Kền Kền trại bên kia trước nhịn không được, có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng đồng dạng không chắc. Bách Quả Minh lần này cho thấy quyết tâm cùng thực lực, viễn siêu dự liệu của hắn. Một chỗ khác, Kền Kền trại chỗ nơi hiểm yếu ứng truy nai. Đại đương gia, chúng ta bố trí bên ngoài nhãn tuyến cùng phòng ngầm, cơ hội bị nổ sạch sẽ. Bách Quả Minh người như là như mọc ra mắt. Một cái thủ hạ sợ hai báo cáo. Phế vật, đều là một đám phế vật. Kền Kền tức giận đến chửi ầm lên, ngực kịch liệt chập trùng. Chương 916, Vân Thiên Tiêu tàn nhẫn chương 916, Vân Thiên Tiêu tàn nhẫn phế vật. Đều là một đám phế vật. Kền Kền tức giận đến chửi ầm lên, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, lúc trước vì sao muốn trong lòng còn có may mắn, không có trước tiên thu thập tất cả tài nguyên, trực tiếp trốn xa. Hiện tại mặc dù còn có thể trốn xa, nhưng cũng tổn thất không ít, như lại từ bỏ cái này đau khổ kinh doanh mấy chục năm ưng trùy nhai ngày sau tiên đồ sợ là sẽ phải như vậy đoạn tuyệt. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người co vào về ưng trùy nhai, dựa vào nơi hiểm yếu cùng trận pháp tử thủ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép xuất chiến. Mà áp lực lớn nhất, không ai qua được Hắc Hiệp Đạo Vân Tiên Tiêu huynh đệ hai người. Hắn chỗ nhất tuyến thiên một chỗ khác càng thêm ẩn nấp, hiểm trở. Nhưng trọng yếu hơn là trong lòng của hắn tin tưởng, tập kích Bách Quả Minh tương đội chân hùng, chính là cái kia bất thành khí đệ đệ. Việc này như là treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đại đương gia, Bách Quả Minh người đã tiêu diệt toàn bộ tới xuống núi sườn núi. Nghe nói ven đường phàm là có chống cự trại, cơ hồ chó gà không tha. Chúng ta sợ là đứng núi chịu sào. Một cái phụ trách điều tra đầu mục thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Lời vừa nói ra, trong hành lang lập tức một mảnh bạo động. Xuống núi sườn núi cách chúng ta không đến 50 dặm, lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể binh lâm trại hạ. Đại đương gia, nhanh cầm cái chủ ý a. Là chiến là đi, cũng nên có cái điều lệ. Đi. Đi hướng nào? Bên ngoài khắp nơi đều là Bách Quả Minh người, phân tán phá vây chính là muốn chết. Nhưng không đi chẳng lẽ chờ chết sao? Nhất tuyến tiên lại hiểm yếu, có thể đỡ nổi Bách Quả Minh vây công sao? Đám người lao nhau, khủng hoảng cảm xúc như là ôn dịch giống như lan tràn. Có nhân chủ trương tử thủ, có người đề nghị phân tán phá vây, còn có mắt người thần lấp lóe, không biết đang có ý đồ gì. Đứng ở trong đám người Vân Thiên Hùng sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không dám nói lời nào. Tất cả im miệng cho ta. Vân Thiên Kiêu đột nhiên vỗ lan can, thanh âm như là tiếng sấm, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới đám người, mang theo một cỗ tích xúc đã lâu cảm giác các bách. Đội cái gì? Thiên còn không có sụp đổ xuống. Vân Thiên Kiêu thanh âm trầm ổn, cưỡng ép chấn định lấy quân tâm, cũng giống là nói phục chính mình. Nhất tuyến thiên dễ thủ khó công, chúng ta kinh doanh nhiều năm, trận pháp trùng điệp, dự trữ sung túc. Hắn Bách Quả Minh muốn gặm hạ chúng ta khối này xương cứng, không băng rơi mấy quả răng, tuyệt đối không thể. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ ta đã hướng phát ra cầu viện tin tức. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một đoạn thời gian, chờ cứu viện quân vừa đến, trong ngoài giáp công, nhất định có thể nhường Bách Quả Minh thất bại tan tác mà quay trở về. Cầu viện? Thật sao? Đại đương gia. Nghe được đại thủ lĩnh đã cầu viện, một chút đầu mục trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn đi theo Vân Tiên Kiêu nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều biết thứ nhất chút nội tình, đại đương gia có thể là Lưu Vân Thành Vân gia tử đệ. Mà Lưu Vân Thành Vân gia chính là uy tín lâu năm Kim Đan gia tộc, thực lực hùng hậu, nếu chịu ra tay, thế cục có lẽ thật có cơ hội xoay chuyển. Nhưng mà, một chút lao luyện thành thục đầu mục, như vị kia trước đó chất vấn qua Vân Thiên Hùng xấu xí đầu mục, trong mắt lại hiện lên một tia lo nghĩ. Vân gia thật sẽ vì một cái gia tộc tử đệ cùng Bách Quả Minh đối đầu sao? Huống hồ vẫn là một cái bị Vân gia phái ra làm tiếp tu gia tộc tử đệ. Vân Thiên Kiêu đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh. Cầu viện binh tin tức hắn sắc thực phát ra ngoài, nhưng được đến hồi phục cũng chỉ có lạnh như băng bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Vân gia vứt bỏ, nằm trong dự liệu của hắn, nhưng cũng nhường trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn phá hủy. Trông cậy vào Vân gia đã không có khả năng. Hắn hiện tại muốn làm chính là lợi dụng cuối cùng này thời gian, cùng Vân gia viện quân cái này hư vô mở miệng hy vọng, ổn định trong trại lòng người, vì chính mình tranh thủ tới đầy đủ thời gian, thu thập hạch tâm tài nguyên, sau đó lặng yên không một tiếng động thoát đi thời gian. Tự nhiên là thật. Vân Thiên Tiêu chém đinh chặt sắt nói, trên mặt nhìn không ra mảy may sơ hở. Ta tin tưởng, viện quân ít ngày nữa tới. Tại trong lúc này, tất cả mọi người không được tự tiện rời đi nhất tuyến thiên, kẻ trái lệnh, chạm. Ánh mắt của hắn sừng sững đảo qua đám người, nhất là ở đằng kia mấy cái mặt lộ vẻ nghi ngờ đầu mục trên mặt dừng lại chốc lát, cường đại linh áp mơ hồ bao phủ toàn trường, nhường những người kia không khỏi cúi đầu. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh. Vân Thiên Tiêu bắt đầu bố trí, một bộ muốn cùng Bách Quả Minh quyết nhất tử chiến tư thế. Lập tức kiểm tra, gia cố tất cả phòng ngự trận pháp, nhất là lối vào tiền quân áp cùng mê tung huyễn trận. Đem tất cả tồn kho linh thạch, mũi tên, phù lục toàn bộ phân phát xuống dưới. Đội tuần tra gấp bội, cảnh giới chạm canh gác thả ra ngoài 5 dặm. Tất cả mọi người làm tốt tử thủ chuẩn bị. Vâng. Đại đương gia. Thấy Vân Thiên Tiêu chấn định như thế, lại chuyển ra viện quân, đa số đầu mục tạm thời đè xuống trong lòng khủng hoảng, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Chờ đám người sau khi rời đi, trong hành lang chỉ còn lại có Vân Thiên Kiêu cùng vẫn như cũ lo lắng bất an Vân Thiên Hùng. Đại ca, Vân gia, thật sẽ đến không? Vân Thiên Hùng nhịn không được thấp giọng hỏi, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Vân Thiên Kiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, trại trong kho còn có bao nhiêu có thể vận dụng linh thạch, tài liệu chân quý? Vân Thiên Hùng sửng sốt một chút, vội vàng trả lời, có thể vận dụng linh thạch ước chừng còn có 8 chừng 10 vạn. Tài liệu chân quý, chủ yếu là những năm này tích lũy một chút luyện khí khoáng thạch cùng linh thảo, giá trị cực lớn khái tại 40 vạn linh thạch trên dưới. Mặt khác, còn có một nhóm không kịp thủ tiêu tăng vật pháp khí cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Đem tất cả có thể vận dụng linh thạch, giá trị cao nhất tài liệu chân quý, cùng đám kia từ Bách Quả Minh thương đội giành được phụ lục đang lượng, toàn bộ sửa sang lại, chứa vào mấy cái này túi chứa vật. Vân Thiên Kiêu mà không thay đổi lấy ra mấy cái dung lượng lớn nhất nhẫn chứa vật đưa cho Vân Thiên Hùng, thanh âm ép tới cứ thấp, nhớ kỹ, phải nhanh, muốn bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác. Vân Thiên Hùng tiếp nhận túi chứa vật, trong nháy mắt minh bạch đại ca ý đồ, đại ca căn vốn liền không có ý định tự thủ, mà là muốn cuốn đi tất cả thứ đáng giá đi đường. Cái gọi là Vân gia viện quân cùng tử thủ bất quá là ổn định bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia ngụy trang, để bọn hắn xung làm hấp dẫn Bách Quả Minh hỏa lực phá hôi, là huynh đệ mình hai người chạy trốn tranh thủ thời gian. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt mà lên, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tuyệt sử phùng sinh điên cuồng. Hắn liền vội vàng gật đầu, ta minh bạch, đại ca, ta bây giờ liền đi làm. Nhìn xem Vân Thiên Hùng đội vàng bóng lưng rời đi, Vân Thiên Kiêu trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh bị quyết tuyệt thay thế. Tình cảm huynh đệ, sơn trại cơ nghiệp, tại sinh tử cùng con đường trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Những này thủ hạ vốn là một đám người liều mạng, đi theo hắn cũng bất quá là vì lợi ích. Bây giờ đại nạn lâm đầu, dùng mạng của bọn hắn vì chính mình tranh thủ tới đầy đủ thời gian, thiên kinh địa nghĩa. Ngay tại Vân Thiên Kiêu tại trong mật thất lánh khóc chuẩn bị vứt bỏ trại mà chạy đồng thời, một tuyến tiên sơn trại một chỗ khác âm u nơi nhỏ lánh, mấy tên trúc cơ kỳ đầu mục cũng lặng yên tụ tập. Cầm đầu chính là vị kia xấu xí, từng trước mặt mọi người chất vấn qua Vân Thiên Hùng hầu họ đầu mục, cùng hai gã khác đồng dạng tâm tư linh hoạt, đối cái gọi là Vân gia viện quân trong lòng còn có lo nghĩ trúc cơ hậu kỳ đầu mục. Hầu ca, tình huống không đúng a. Đại đương gia luôn miệng nói có viện quân, có thể ta phái ra ngoài hướng Lưu Vân thành phương hướng điều tra huynh đệ hồi báo, căn bản không có bất kỳ Vân gia tu sĩ đại quy mô điều động dấu hiệu. Ngược lại là Bách Quả Minh người, tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, trinh sát đã sờ đến chúng ta dưới mí mắt. Một tên mang trên mặt vết sẹo đầu mục hạ giọng, ngữ khí gấp rút. Một tên khác dáng người thấp tráng đầu mục cũng lo lắng, khố phòng bên kia ta cũng lưu ý, nhị đương gia vừa rồi mang theo mấy cái tâm phúc đi vào, vẻ mặt lén lút. Bọn họ có phải hay không muốn hầu họ đầu mục trong mắt tinh quang lấp lóe, thư lạnh một tiếng, cái này còn cần đoán. Vân Thiên Tiêu huynh đệ đây là muốn đem chúng ta làm đồ đần, lưu tại nơi này cho bọn họ cản đao, chính bọn hắn tốt cuốn tài nguyên đi đường. Cái gì chó má viết quân, cái gì tử thủ đến cùng, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Mẹ nó, ta liền biết đôi huynh đệ này không đáng tin cậy. Vết sẹo đầu mục giận mắng một tiếng, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ ở lại chờ chết? Chờ chết? Hừ. Hầu họ đầu mục trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, bọn hắn bất nhân, liền đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đã bọn hắn muốn chạy, kia trong trại tài nguyên, dựa vào cái gì để bọn hắn toàn lấy đi? Thấp tráng đầu mục ánh mắt sáng lên, hầu ca có ý tứ là chúng ta cũng làm một phiếu. Không sai. Hầu họ đầu mục hạ giọng, trong mắt lóe ra tham lam cùng quyết tuyệt. Thừa dịp hiện tại trong trại lòng người bàng hoàng, phòng thủ nhìn như nghiêm mật kỳ thực hỗn loạn, chúng ta tối nay liền động thủ. Mục tiêu, khố phòng. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, sau đó lập tức từ chúng ta biết mấy đầu bí ẩn đường nhỏ rời đi hắc phòng hạc gốc. Thiên hạ chi lớn, chỉ cần có linh thạch có tài nguyên, chỗ nào không thể tiêu dao. Tốt. Cứ làm như vậy. Vết sẹo đầu cùng thấp tráng đầu mục liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ý động. Bọn hắn vốn là đầu đao liếm máu dân liều mạng, đối Hắc Hiệp Đạo cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Bây giờ sống chết trước mắt, tự nhiên là tính mạng của mình cùng lợi ích trọng yếu nhất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia ra chuẩn bị, giờ tí ba khắc, tại khố phòng khía cạnh chỗ bóng tối tụ hợp. Hầu họ đầu mục cuối cùng dặn dò, nhớ kỹ, động tác nhất định phải nhanh, đắc thủ sau lập tức phân tán rời đi, không muốn về riêng phần mình chỗ ở, trực tiếp ra trại. Bóng đêm dần dần sâu, một tuyến tiên sơn trong trại đèn đuốc sáng trưng, tuần tra đội ngũ xuyên tới xuyên lui, bầu không khí khẩn trương mà kiềm chế. Nhưng mà, tại phần này xâm nghiêm đề phòng phía dưới, mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, lại mượn bóng ma cùng tuần tra khoảng cách, lặng yên hướng về khố phòng phương hướng sờ soạn. Giờ tí ba khắc, khố phòng khía cạnh. Hầu họ đầu mục, vết sẹo đầu mục, thấp tráng đầu mục cùng mỗi người bọn họ mang tới hai tên tuyệt đối tâm phúc, tổng cộng 9 người, lặng yên tụ hợp. Khố phòng chỗ cửa lớn có 4 tên luyện khí hậu kỳ phỉ tu phòng thủ. Nhưng đối với bọn hắn những này trúc cơ đầu mục mà nói, thùng rông kêu to. Hầu họ đầu mục làm thủ thế, vết sẹo đầu mục hiểu ý, thân hình giống như quỷ mị lướt đi, chủy thủ trong tay hàn quang chớp liên tục, kia 4 tên phòng thủ thậm chí chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền mềm mềm ngã xuống. Nhanh! Hầu họ đầu mục khẽ quát một tiếng, mấy người cấp tốc dùng khố phòng mật chìa mở ra đại môn, lách mình mà vào. Nhưng mà, đập vào mi mắt cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Chỉ thấy vốn nên chất đầy linh thạch, vật liệu, phù lục đan dược lớn như vậy khố phòng, giờ phút này lại giống tuyết. Chỉ còn lại có một chút không đáng tiền bình thường binh khí, tạp vật tán loạn chồng chất tại nơi hẻo lánh, lộ ra phá lệ trước mắt. Cái này sao có thể? Vết sẹo đầu mục la thất thanh, hai mắt trợn tròn xoe, trong khố phòng đồ vật đâu? 80 vạn linh thạch đâu? Những tài liệu chân quý kia đâu? Thấp tráng đầu mục sát mặt tái xanh, mẹ nó, chúng ta tới chậm. Khẳng định là bị Vân Thiên Tiêu cùng Vân Thiên Hùng kia hai cái vương bắt đạn sớm rời đi. Tốt, tốt một cái Vân Thiên Tiêu, tốt một cái Vân Thiên Hùng. Quả nhiên là đem chúng ta làm khỉ ổn định. Dùng cái gọi là viện quân cùng tử thủ ổn định chúng ta, bọn hắn lại âm thầm cuốn đi tất cả gia sản. Đây là muốn đem tất cả chúng ta hướng tử lộ bên trên bước a. Chó đẻ đồ vật. Lao tử vì bọn họ bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả là cứ như vậy đối đãi với chúng ta. Vết sẹo đầu mục tức giận đến toàn thân phát run. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Thấp tráng đầu mục đối lập tỉnh táo một chút, nhưng ngựa khí cũng tràn đầy lo lắng cùng hận ý, đồ vật khẳng định bị bọn hắn tùy thân mang đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Hầu họ đầu mục ánh mắt lấp lóe, cấp tốc phân tích thế cục, khố phòng đã không, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thừa dịp loạn lập tức rời đi. Chúng ta riêng phần mình còn có chút tư tàng, tụ cùng một chỗ, cũng đủ chúng ta rời đi Hắc Phong Hạp Cốc sau tiêu giao một đoạn thời gian. Dù sao cũng so lưu tại nơi này cho đôi kia huynh đệ chôn cùng mạnh. Đúng, lập tức đi, không thể lại trì hoãn. Mấy người đạt thành chung nhận thức, quay người định rời đi cái này để bọn hắn hy vọng phá hủy không cố phòng. Chương 917, nhất tuyến tiên nội chiến chương 917, nhất tuyến tiên nội chiến nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người nháy mắt, một cái băng lanh thanh âm, đột ngột tại trống trải trong khố phòng băng lên, mấy vị, đây là định đi nơi đâu à? Thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp cùng hàn ý, trong nháy mắt nhường trong khố phòng 9 người như là bị làm định thân pháp giống như, toàn thân cứng ngắc, huyết dịch đều phảng phất muốn đông lại. Chỉ thấy khố phòng kia duy nhất lối vào chỗ, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một thân ảnh. Người kia đứng chắc tay, khuôn mặt tại mở tối dưới ánh sáng có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng này song sắc bén như chỉ mừng, giờ phút này lại băng lãnh như hàn đảm con người, không phải đại đương gia Vân Thiên Tiêu, là ai? Lớn. Đại đương gia một tên luyện khí kỳ kiếp tu dọa đến chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hầu họ đầu mục, vết sẹo đầu mục, thấp tráng đầu mục ba người cũng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tim đập loạn, trên trán trong nháy mắt dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, hành động như thế bí ẩn, vậy mà lại bị Vân Thiên Tiêu chắn đuổi bạn. Hầu họ đầu mục đến cùng là tâm tư linh hoạt hạng người, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, đột nhiên cắn răng một cái, tiến lên một bước, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vượt lên trước mở miệng nói, lớn. Đại đương gia, ngài hiểu lầm. Chúng ta chỉ là gặp trong trại thế cục khẩn trương, lo lắng khố phòng có sai lầm, chuyên tới để tăng cường thủ vệ. Đúng, là đến tăng cường thủ vệ. Hắn ý đồ lừa dối quá quan. Tăng cường thủ vệ. Vân Tiên Tiêu nét miệng lên một vẻ không che giấu chút nào niềm ai, ánh mắt như là băng lánh lưỡi đao, đảo qua trên mặt đất kia 4 cỗ chưa thi thể lại băng, lại đảo qua rông tuyết khố phòng, cuối cùng rơi vào hầu họ đầu mục kia cố gắng chấn định trên mặt. Mang theo tâm phúc, giết phòng thủ, chui vào không khố phòng. Hầu Tam, ngươi quản cái này gọi tăng cường thủ vệ. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, vẫn là nói, các ngươi thấy khố phòng rỗng, cảm thấy bị ta Vân Tiên Tiêu đuổi địch, muốn khắc mưu thăng trước. Hoang luôn bị tại chỗ đâm thủng, Hầu Tam hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ, hắn biết, lại giảo biện đã là vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia không thèm đếm xỉa ngon sắc, dứt khoát cũng không còn ngụy trang, nhìn thẳng Vân Thiên Tiêu, hỏi ngược lại, đại đương gia đã đem lời làm rõ, kia hầu mỗ cũng cả gan hỏi một câu. Ngài luôn mồm Vân gia viện quân ở đâu? Cái này trong khố phòng tài nguyên lại đi nơi nào? Ngài để chúng ta tử thủ nhất tuyến thiên, là ngài tranh thủ thời gian, ngài cùng nhị đương gia lại âm thầm chuyển di tất cả tài nguyên, cái này lại là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ chúng ta những huynh đệ này mệnh, tại ngài trong mắt, giống như này không đáng tiền sao? Hắn càng nói càng kích động, thanh âm cũng cất cao mấy phần, mang theo bi phẫn cùng chất vấn, tại cái này trống trải trong khố phòng quanh quẩn. Vết sẹo đầu cùng thấp tráng đầu cũng nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt cảnh giác mà căm thủ mà nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Tiêu. Đối mặt Hầu Tam bắn liên thanh dường như chất vấn, Vân Thiên Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nhưng này thái độ cam chịu, đã nói rõ tất cả. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, trúc cơ viên mãn linh áp giống như nước thủy triều tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ khu phòng, thanh âm băng lãnh đến không mang theo một tia tình cảm, đạo lý. Tại cái này Hắc Phong Hạp Cốc, thực lực chính là đạo lý. Ta Vân Thiên Tiêu có thể mang các ngươi ăn thịt uống rượu, cũng có thể quyết định sinh tử của các ngươi. Muốn trách, liền trách chính các ngươi xuẩn, thấy không rõ tình thế, càng trách ngươi hơn nhóm. Xin không nên có tâm tư. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt chín người, sát ý không che giấu chút nào, đã lựa chọn phản bội, vậy liền chỉ có một con đường chết. Cảm nhận được Vân Thiên Tiêu kia không che giấu chút nào sát ý, Hầu Tam bọn người trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hầu Tam biết, chuyện hôm nay tuyệt khó thiện, hắn đột nhiên nghiêm nghị quát, "Vân Thiên Tiêu, ngươi muốn giết người gì cậu? Đừng quên, chúng ta bên này có 6 cái trúc cơ tu sĩ. Thật muốn liều mạng đến, ngươi coi như có thể cầm xuống chúng ta, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một khi động tĩnh làm lớn chuyện, dẫn tới trong trại những người khác chú ý, ngươi kéo dài thời gian, chuẩn bị đi đường kế hoạch liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Đến lúc đó, chúng nộ khó phạm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể bình yên tránh né Bách Quả Minh đuổi bắt sao?" Hắn lời này đã là uy hiếp, cũng là đang vì mình bên này tranh thủ sinh cơ. Không sai. Đại đương gia, không bằng đại gia đều thối lui một bước. Vết sẹo đầu cũng liền đội tiếp miệng, ngữ khí mang theo một tia vội vàng. "Ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta thề lập tức cao chạy xa bay, tuyệt sẽ không tiết lộ kế hoạch của ngươi. Chuyện này đối với tất cả mọi người tốt, nếu không, cá chết lưới rách, chẳng tốt cho ai cả." Thấp tráng đầu cùng cái khác mấy tên trúc cơ tâm phúc cũng nhao nhao khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Thiên Tiêu, nắm chặt trong tay pháp khí, linh lực gợn sóng, làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Trong cố phòng bầu không khí, trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này, Vân Thiên Tiêu lại đột nhiên cười to lên. "Ha ha ha." Tiếng cười tại trống trải trong khu phòng quanh quẩn, tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt cùng kinh miệt, chấn động đến Hầu Tam bọn người mảng nhĩ đau nhức, tâm thần càng là vì đó một đoạn. Đều thối lui một bước. "Cá chết lưới rách." Vân Thiên Tiêu tiếng cười im bặt mà dừng, cặp kiếp như chim ưng con ngươi đảo qua trước mắt như lâm đại địch chín người, nét miệng lên một vệt tàn nhẫn đường cong. "Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phản đồ, cũng xứng nói điều kiện với ta. Hầu Tam, ngươi quá cao xem chính ngươi, cũng quá coi thường ta Vân Thiên Tiêu. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là một đám đợi làm thịt heo dê, cũng dám nhai răng." Lời còn chưa dứt, Vân Thiên Tiêu thân hình đột nhiên nhoáng một cái, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, chân thân đã như quỷ mị giống như nhào về phía đám người. "Động thủ!" Hầu Tam con ngươi đột nhiên co lại, nghiêm nghị gào thét, đồng thời tế ra một mặt mai rùa tiểu thuẫn, linh quang tăng vọt che ở trước người. Hắn biết đã mất quan lượng, chỉ có liều mạng một lần. Hai gã khác trúc cơ đầu mục, vết sẹo đầu cùng thấp tráng đầu cũng là phản ứng cực nhanh, một người vung lên một thanh đại truy, hướng phía Vân Thiên Tiêu đập tới, một người khác thì ném ra ba viên lóe ra u lam hàn quang phi trâm, thẳng đến Vân Thiên Tiêu yếu hại. Còn lại ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng ba tên luyện khí tu sĩ cũng nhao nhao giống giận thôi động pháp khí, phụ lục, các loại linh quang trong nháy mắt sáng lên, hướng về kia nói đánh tới thân ảnh chút xuống mà đi. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cũng không phải là nhân số có thể tùy tiện đền bù. Đối mặt đám người hợp kích, Vân Thiên Tiêu không tránh không né, chỉ là quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ xa so với trúc cơ viên mãn càng thêm thâm trầm nặng nề linh áp. Hắn song trưởng đánh ra, trưởng phong như là thực chất hải khiếu, như bẻ cành khô giống như đem đánh tới lao mang, phi châm cùng rất nhiều đê giai pháp thuật trực tiếp đập tan. Đứng mũi chịu sào ba tên luyện khí kết tu, thậm chí liền kêu thảm đều không thể hoàn toàn phát ra, liền bị tia kinh khủng trưởng phong dư ba quét chúng, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào vách đá cứng rắn bên trên, gân cốt vỡ vụn, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Miêu sát. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra nghiêng về một bên đổ sát trạng thái. Vân Thiên Tiêu thân hình như điện, tại chật hẹp khố phòng trong không gian xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều tất có thu hoạch. Một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vung vẩy trường kiếm đâm về Hậu Tâm hắn, lại bị hắn trở tay một chảo, trực tiếp bóp nát kiếm phòng, lập tức năm ngón tay như câu, xuyên thủng lồng ngực. Một tên khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ý đồ từ cánh tập kích bất ngờ, bị Vân Thiên Kiêu một cước đá trúng đan điền, cả người như là phá bao tải giống như bay ra, đụng ngã lăn mấy cái không kệ hàng, ngã xuống đất không dậy nổi. Tên thứ ba trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mắt thấy đồng bạn chết thảm, tâm thần đều đức, quay người muốn trốn, lại bị một đạo phát sau mà đến trước đỏ sậm chỉ phong điểm trúng sau lưng, trong nháy mắt cứng ngắc, ngã nhào xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi ở giữa, trong vòng 10 chiêu, ba tên luyện khí tu sĩ cùng ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã toàn bộ mất mạng. Trong khu phòng, chỉ còn lại có Hầu Tam, vết sẹo đầu cùng thấp tráng đầu cái này ba tên trúc cơ trung hậu kỳ đầu mục, dựa lưng vào nhau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Bọn hắn 6 tên trúc cơ tu sĩ liên thủ, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế bị giết 3 cái. Cái này Vân Thiên Kiêu thực lực, tuyệt đối viễn siêu bình thường trúc cơ viên mãn. Liều mạng với ngươi. Vết sẹo đầu mục khỏe mắt một lúc, biết cầu xin tha vô dụng, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết tại đại truy bên trên, truy thân trong nháy mắt huyết quang đại thịnh, cố hơi thở ngang ngược tràn ngập ra, hai tay của hắn nắm truy, nhân truy hợp nhất, hóa thành một đạo trường hồng, không để ý tự thân phòng ngự, điên cuồng đánh tới hướng Vân Thiên Kiêu. Đây là hắn liều mạng bí thuật. Thấp tráng đầu mục cũng là cuồng hống một tiếng, thể nội linh lực bất kể đánh đổi mà tràn vào kia ba viên u lam phi châm vụ vụ rung động, tốc độ đột nhiên tăng vọt mấy lần, lại quy tích biến lơ lửng không cố định, như là ba đầu rắn độc, chuyên công Vân Thiên Tiêu mắt, hầu, tâm trời yếu hại. Hắn đồng dạng vận dụng hao tổn căn cơ bí pháp, chỉ vì cuốn lấy Vân Thiên Tiêu một lát. Chương 918, dấu rốt Vân Thiên Tiêu chương 918, dấu rốt Vân Thiên Tiêu mà liền tại hai người này liều mạng phát động công kích, hấp dẫn Vân Thiên Tiêu toàn bộ lực chú ý trong nháy mắt, hầu tam trong mắt tình quang lóe lên. Chẳng những không có tiến lên, ngược lại thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời trong tay bóp nát một cái chân quý thổ đột phủ. Hoàng quang nổi lên, liền phải bọc lấy hắn tiềm nhập lòng đất chạy trốn. Hắn đúng là muốn hy sinh hai tên đồng bạn, vì chính mình sáng tạo chạy trốn cơ hội. Muốn đi? Hỏi qua ta sao? Đối mặt vết sẹo đầu thiêu đốt tinh huyết bỏ mạng một truy, cùng thấp tráng đầu kia xảo trá tàn nhẫn phi châm tập sát, Vân Thiên Kiêu phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn không lùi mà tiến tới, trên hai tay màu đỏ sẫm linh quang nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, vậy mà không tránh không né, trực tiếp lấy tay cầm ra. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Kia uy thế kinh người huyết sắc đại truy, lại bị hắn năm ngón tay trái mạnh mẽ bắt lấy. Vết sẹo đầu mục chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống tự cự lực từ trên thân đao truyền đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, khí huyết sôi trào. Cùng lúc đó, Vân Thiên Tiêu tay phải huyễn ra một mảnh tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn lăng không chụp tới. Kia ba viên nhanh như thiểm điện u lam phi châm, lại bị hắn như là nhạt hoa giống như, toàn bộ nắm vào giữa ngón tay. Phi châm bên trên u lam linh quang chạm đến trên tay hắn đỏ sẩm linh quang, phát ra tư tư tiếng vang, lại không cách nào xâm nhập mảy may. Chết! Vân Thiên Tiêu trong mắt tàn khốc lóe lên, hai tay cùng lúc phát lực, tay trái đột nhiên vặn một cái kéo một cái. Vết sẹo đầu mục liền người mang truy bị kéo tới trước người, ngay sau đó tay trái tựa như tia chớp dò ra, năm ngón tay như sắc quấn, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Cơ hồ trong cùng một lúc, hắn nắm lướt phi châm tay phải tùy ý hất lên, ba viên phi châm lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, thấp tráng đầu mục hãi nhiên thất sắc, mong muốn né tránh đã không kịp, chỉ cảm thấy cái cổ mát lạnh, đã bị Vân Thiên Kiêu tay phải đồng dạng bóp lấy cổ. Trong chớp mắt, hai tên liều mạng bộc phát, nắm giữ trúc cơ 6 tầng tu vi đầu mục, lại như là gà con, bị Vân Thiên Kiêu tay trái tay phải riêng phần mình bóp lấy cái cổ, xách rời đất mặt. Hai người hai chân phí công đập đạp, trên mặt bởi vì ngạt thở cùng cực hạn sợ hãi mà vặn bẹo biến hình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Mà giờ khắc này, kia thổ độn phù hoàng quang mới vừa vặn đem Hầu Tam nửa người dưới bao phủ, đang chuẩn bị bỏ chạy Hầu Tam, vừa lúc quay đầu thấy được điều này làm hắn linh hồn đều bốc lên một màn, con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hai vị trúc cơ 6 tầng kiếp tu liều mạng một kích, tại Vân Thiên Tiêu trước mặt lại như cùng trò đùa, bị như thế hời hợt phá giải, cầm nã. Ngay tại hắn cái này tâm thần thất thủ nháy mắt, một cỗ sắc bén kình phong đã tập đến. Vân Thiên Tiêu thậm chí không có buông ra bóp lấy vết sẹo đầu cùng thấp tráng đầu tay, chỉ là nhìn như tùy ý ngẩng lên chân, một cước đá ra. Một cước này nhìn như chậm chạp, lại phát sau mà đến trước, tinh chuẩn xuyên thấu chưa hoàn toàn thành hình độn thổ linh quang, mạnh mẽ khắc ở Hầu Tam trên lồng ngực. Phúc. Hầu Tam chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung tràn trề cự lực truyền đến, xương ngực phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, cả người như là bị phi nước đại cự tượng đụng trúng, máu tươi hôn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng cuồn phún mà ra. Độn thổ linh quang trong nháy mắt tán loạn, thân thể không bị khống chế bay ngược trở về, đập ầm ầm tại khố phòng băng lãnh trên vách đá. Vừa mềm mềm trượt xuống trên mặt đất. Khu khu. Ngươi Hầu Tam dãy rủa lấy ngẩng đầu, máu me đầy mặt, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm khí tức bên thâm như biển, quanh thân mơ hồ lượn lờ lấy một tia như có như không đỏ sẫm sát khí Vân Thiên Tiêu, tê thanh nói, ngươi không phải trúc cơ biến mãn, ngươi che giấu tu vi, còn có cái này linh lực. Sát khí nặng như vậy, cô đọng như thực chất. Ngươi tu luyện công pháp ma đạo, vẫn là ngụy đan cảnh. Ngụy đan cảnh. Đây là một cái xen vào trúc cơ viên mãn cùng kim đan ở giữa đặc thù cảnh giới. Cũng không phải là chân chính kim đan, mà là thông qua xung kích qua vài lần kim đan hoặc sử dụng một ít bí pháp cơ duyên, không ngừng đem tự thân linh lực cực độ áp xúc, cô đọng, thậm chí sơ bộ đụng chạm đến một tia kim đan đặc tính, khiến cho thực lực cao hơn trúc cơ viên mãn, nhưng lại thấp hơn nhiều kim đan, xem như nửa chân đạp đến vào kim đan cánh cửa. Như thế cảnh giới đã vượt qua bình thường trúc cơ viên mãn, tăng thêm Vân Thiên Kiêu vốn là có không tầm thường chiến lực, tu luyện công pháp ma đạo. Ba người tăng theo cấp số cộng phía dưới, ngay cả hai đại trúc cơ 6 tầng tiếp tu liều mạng một kích cũng bị tùy tiện tan rã. Vân Thiên Kiêu nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, như là gặp quỷ giống như Hầu Tam, lại liếc qua trong tay bởi vì nghe được ngụy đan cảnh công pháp ma đạo mấy chữ mà hoàn toàn tuyệt vọng, đình chỉ dãy rủa vết sẹo đầu cùng thấp trắng đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một tia không che giấu nữa, mang theo vài phần trêu tức cùng nụ cười tàn khốc. Bây giờ mới biết, đáng tiếc, quá muộn. Vân Thiên Kiêu thanh âm bình tĩnh, lại mang theo làm cho người cốt tủy phát lạnh lanh ý ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, ngụy trang cảnh giới, đổi linh lực thuộc tính. Thậm chí liền ta kia thân yêu đệ đệ cũng không biết đại ca hắn thực lực chân chính cùng át chủ bài. Tất cả gặp qua ta toàn lực xuất thủ người, mộ phần cỏ cũng không biết đổi mấy gốc dạng. Hắn có chút túi người, nhìn xem Hầu Tam kia bởi vì sợ hãi mà bặm mặt, nói khẽ, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Vân Thiên Tiêu hai tay đột nhiên hợp lại, giang giác bị hắn bóp lấy cái cổ vết sẹo đầu cùng thấp trắng đầu, liền sau cùng kêu rên đều không thể phát ra, đầu lâu liền lấy quỷ dị góc độ nghiêng lệch, trong mắt thần thái trong nháy mắt ảm đạm, khí tức im bặt mà dừng. Tiện tay đem hai cỗ còn có dư ôn thi thể ném xuống đất, như là vứt bỏ hai kiện rác rưởi. Vân Thiên Tiêu chậm rãi đi hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là đợi làm thịt cừu non Hầu Tam. Không, đừng có giết ta. Đại đương gia, tha mạng, tha mạng a. Hầu Tam hoàn toàn hỏng mất, nước mắt chảy ngang, dãy rủa lấy mong muốn lui lại, lại tác động ngực thương thế, ho ra càng nhiều bầm máu. Ta biết sai, ta bằng lòng phụ ngài làm chủ, lập xuống tâm ma đại thệ, ta tất cả tích xúc đều cho ngài, chỉ cầu ngài tha ta một mạng, ta có thể giúp ngài đối phó Bách Quả Minh. Ta biết rất nhiều hắc phong hạp cốc bí ẩn đối mặt Hầu Tam khổ sở cầu khẩn, Vân Thiên Kiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì chấn động, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Ngươi tích xúc, giết ngươi, tự nhiên đều là ta. Đến mức giúp ta đối phó Bách Quả Minh. Vân Thiên Tiêu cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hắn không còn nói nhảm, cũng chỉ như tiễn, một đạo cô động đến cực điểm màu đỏ sậm chỉ mang trong nháy mắt bắn ra, tinh chuẩn chui vào Hầu Tam mi tâm. Hầu Tam thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt sau cùng thần thái hoàn toàn tăng dã, biểu tình cầu khẩn ngưng kết ở trên mặt, mềm mềm ngã xuống đất, lại không sinh tức. Đến tận đây, trong cố phòng tất cả người biết chuyện, toàn bộ chu diện. Vân Thiên Kiêu đứng tại chỗ, chậm rãi thu liễm quanh thân kia làm người sợ hãi màu đỏ sẫm sắc khí, khí tức một lần nữa hạ xuống đến bình thường trúc cơ viên mãn tiêu chuẩn. Hắn mặt không thay đổi đảo qua thi thể đầy đất, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Cấp tốc đem hầu tam mấy tên tuổi mắt trên người túi chứa vật thu hồi. Lập tức, hắn tay áo vung lên, một cỗ ngọn lửa màu đỏ sẫm quét sạch mà ra, rơi vào trên những thi thể này. Hỏa diễm ý mắng thiêu đốt, lại tản mát ra cực cao nhiệt độ, thi thể tính cả vết máu cấp tốc hóa thành tro tàn, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Làm xong đây hết thảy, Vân Tiên Tiêu giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động rời đi khu phòng, dường như chưa hề xuất hiện qua. Bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, một tuyến Thiên Sơn trại đội tuần tra vẫn tại tận chức tận trách tuần tra, không người biết được, ngay tại vừa rồi, trong trại mấy vị rất có thực lực đầu mục đã lặng yên không một tiếng động bước hơi khỏi nhân gian. Mà giờ khắc này, tại trại chủ trong mật thất, Vân Thiên Hùng đã đem có khả năng sưu tập đến tất cả giá trị cao tài nguyên, bao quát đám kia từ Bách Quả Minh thương đội cướp bóc tới phụ lục đang lượng, khố phòng tồn trữ 80 vạn linh thạch, giá trị 40 vạn tài liệu chân quý, cùng huynh đệ bọn họ hai người nhiều năm tư tàng, toàn bộ sửa soạn xong hết, tràn đầy mấy cái đặc chế lớn dung lượng nhận chữ vật. Đại ca, đều chuẩn bị xong. Nhìn thấy Vân Thiên Kiêu trở về, Vân Thiên Hùng đội vàng lên tiếp, mang trên mặt khẩn trương cùng chờ mong, chúng ta khi nào thì đi? Vân Thiên Kiêu nhìn thoáng qua mấy cái kia căng phòng nhận chữ vật, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hiện tại còn không phải thời điểm ra đi. Vừa mới xử lý mấy cái chuột, nhưng khó đảm bảo không có tâm tư khác linh hoạt người. Cái gì? Chuột? Vậy chúng ta đi nhanh đi, không phải chờ Bách Quả Minh người đến, sẽ không đi được. Vân Thiên Hùng lập tức gấp, thanh âm không khỏi cất cao. Ngậm miệng. Vân Thiên Kiêu khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao. Ngươi hiểu cái gì? Giờ phút này chúng ta như hốt hoảng rời đi, trong trại lòng người lập tức tăng dã, không chờ Bách Quả Minh đến công, nội bộ trước hết loạn. Đến lúc đó hàng trăm hàng ngàn người chạy tứ phía, không chỉ có thành dê đợi làm thịt sẽ còn sớm bại lộ nhất tuyến thiên vị trí. Vân Thiên Hùng bị đại ca khí thế chấn nhiếp, lúng ta lúng túng nói, kia, vậy làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ ở lại chờ chết? Vân Thiên Tiêu trong mắt lóe lên một tia tính toán qua mang, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cần chia ra hành động. Ngươi mang theo một phần trong đó tài nguyên, đặc biệt là đám kia từ Bách Quả Minh giành được phụ lục đang lượng, còn có 50 vạn linh thạch, lập tức từ chúng ta đã sớm chuẩn bị xong đầu kia mật đạo rời đi hắc phòng hắc gốc. Hắn cầm lấy hai cái đối lập nhỏ bé nhưng vẫn như cũ phồng lên nhẫn chứa vật kín đáo đưa cho Vân Thiên Hùng, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, không nên dừng lại, lập tức trốn xa, đi chúng ta ước định khi trước hát thủy triều cứ điểm ẩn nút đi, không có ta tin tức, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vân Thiên Hùng tiếp nhận nhẫn chứa vật, sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đại ca, ngươi để cho ta đi trước. Vậy còn ngươi? Ngươi muốn lưu lại đoàn hậu? Không được, cái này quá nguy hiểm. Muốn lưu lại cùng một chỗ lưu lại, muốn đi cùng đi. Hắn mặc dù xúc động tham lam, nhưng đối vị này thở nhỏ chiếu cố đại ca của hắn, vẫn là có cảm tình sâu đậm. Nghe nói đại ca muốn một mình lưu lại đối mặt hiểm cảnh, trong lòng vừa cảm động lại là lo lắng. Mau cút! Vân Thiên Tiêu nghiêm nghị trách cứ, nhưng nhìn xem đệ đệ kia chân tình bộc lộ bộ dáng, băng lanh tâm hồ chỗ sâu, cuối cùng vẫn là nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Hắn nhớ tới phụ mẫu trước khi lâm chung nhắc nhở, muốn hắn chiếu cố tốt cái này bất thành khí đệ đệ. Để ngươi đi, ngươi liền đi. Lê mê cái gì? Ta tự có phương pháp thoát thân. Ngươi lưu lại, chỉ có thể trở thành ta liên lụy. Chẳng lẽ ngươi muốn huynh đệ chúng ta hai người đều cắm tại đây sao? Vân Thiên Tiêu ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc, lại thiếu đi mấy phần trước đó tuyệt đối băng lãnh. Hắn vô vô Vân Thiên Hùng bả vai, ngữ khí hơi chậm, yên tâm, đại ca còn không có sống đủ. Ta lưu lại là vì ổn định thế cục, cũng là vì mê hoặc Bách Quả Minh. Chờ thời cơ chín muồi, ta tự sẽ thoát thân cùng ngươi hội hợp. Cảm thụ được đại ca trong lời nói quyết đoán cùng kia một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, Vân Thiên Hùng biết lại tranh luận cũng vô dụng, hắn trùng điệp gật gật đầu, nước nở nói, đại ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta tại Hát Thủy Triều chờ ngươi. Ngươi như không đến, ta chắc chắn giết tới Bách Quả Minh vì ngươi báo thù. Nói ít mấy lời vô dụng này, đi mau. Vân Thiên Kiêu xoay người, không nhìn hắn nữa, phất phất tay. Vân Thiên Hùng hít sâu một hơi, không do dự nữa, cầm lấy nhận chữ vật, cấp tốc mở ra trong mật thất một đầu cực kỳ ẩn nấp thông đạo, thân ảnh lóe lên, liền không có vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chương 919, Hầu Tam Ám Kỳ chương 919, Hầu Tam Ám Kỳ mật đạo lối vào chậm rãi khép kín. Vân Thiên Kiêu một mình đứng tại trong mật thất, trên mặt tàn khốc chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vẻ thâm trầm mỏi mệt cùng phức tạp. Hắn cũng không phải là người vô tình, chỉ là tại cái này tàn khốc tu tiên giới, nhất là tại đao này đầu liếm máu hắc phong hắc gốc, ôn nhu thường thường là nhược điểm chí mạng. Vân Thiên Hùng là hắn ở trên đời này là số không nhiều huyết mạch ràng buộc, phụ mẫu di mệnh cùng năm đó rời nhà thời điểm còn chỉ có luyện khí Vân Thiên Hùng liệu mình tương ngồi, nhường hắn qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối có chỗ thua thiệt. Không phải lấy Vân Thiên Hùng nhiều năm như vậy làm sự tình tới nói, nếu không có hắn che chở, đã sớm chết trăm ngàn lần. Lần này nhường hắn nên rời đi trước, chính mình lưu lại, cũng là cất bảo toàn hắn tâm tư. Đương nhiên, phần này thân tình cũng không phải không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vân Thiên Tiêu dám ở lại, lớn nhất lực lượng cũng không phải là vì cái gọi là thân tình cam mà bỏ qua tính mệnh, mà là bắt nguồn từ hắn ẩn giấu bị đan cảnh tu vi cùng công pháp ma đạo mang tới thực lực cường đại. Trải qua lần trước cùng Nhiếp Văn Tiến một phen giao thủ thăm dò, hắn đã đại khái thăm dò vị này Xích Kiếm Tiên Tử thực lực. Đối phương kiếm pháp sắc bén, tu vi vững chắc, nhưng cũng không mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn cảm giác. Hắn có tự tin, cho dù bị Bách Quả Minh chiến đường tinh nhuệ vây quanh, bằng vào ngụy đan cảnh tu vi cùng ma đạo bí thuật, đánh đổi một số thứ, thoát thân nên không ngại. Đương nhiên, nếu là Hứa Trường Sinh bị kia Kim Đan chân nhân tự mình đến đây, Vân Thiên Tiêu sợ rằng sẽ không chút do dự lập tức trốn xa, cái gì đệ đệ, cái gì tài nguyên, đều không có tính mạng của mình trọng yếu. Trừ cái đó ra, hắn sở dĩ lựa chọn từ bỏ kinh doanh nhiều năm nhất tuyến tiền, mà không phải nếm thử đánh lui Bách Quả Minh Lập Uy, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, việc này căn nguyên ở chỗ cái kia xuẩn đệ đệ tập kích Bách Quả Minh thương đội, làm được quá mức quyết tuyệt, không chiếm lý. Một khi việc này hoàn toàn bại lộ, hắn chắc chắn trở thành Bách Quả Minh không chết không thôi hàng đầu mục tiêu, đến lúc đó Hứa Trường Sinh tự mình xuất thủ sát suất cực lớn. Thứ hai, hắn thấy rất rõ ràng, Bách Quả Minh lần này đại động tan qua, mục đích chủ yếu nhất chính là Lập Uy, cũng thuận thế trưởng khống Hắc Phong Hạp cốc đầu này thương đạo. Hắn cho dù có thể tạm thời đánh lui Bách Quả Minh, cũng tương đương hoàn toàn đứng ở Bách Quả Minh mặt đối lập, lần tiếp theo tới, rất có thể Bách Quả Minh tinh nhuệ sẽ càng nhiều, thậm chí là Hứa Trường Sinh bản nhân tự mình ra tay. Đến lúc đó, nhất tuyến tiên như thế cũng thủ không được. Ngược lại đồ cùng Bách Quả Minh trở mặt, không bằng hiện tại sớm rời đi. Thứ ba, hắn như toàn lực ra tay, tất nhiên bại lộ Ngụy Đan cảnh tu vi cùng công pháp ma đạo nội tình. Huyền Linh Tông đối bên trong phạm vi quản hạt ma tu từ trước đến nay là giết chết bất luận tội thái độ. Một khi tin tức để lộ, hắn sẽ đứng trước Huyền Linh Tông cùng Bách Quả Minh song trọng truy sát, đây mới thực sự là thập tử vô sinh, được không bù mất. Tổng hợp suy tính, từ bỏ nhất tuyến thiên, mang theo hạch tâm tài nguyên lặng yên rời đi, tạm thời tránh mũi nhọn, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhường Vân Thiên Hùng đi trước, đã là bảo toàn thân tình, cũng là phân tán phong hiểm. Chính mình lưu lại ổn định cục diện, đã có thể tối đại hóa địa mang đi tài nguyên, cũng có thể tìm kiếm nhất rút lui an toàn thời cơ. Bách Quả Minh, Nhất Văn Thiến, Hứa Trường Sinh, ngày khác chờ tiến giai kim đan, tất nhiên muốn tìm bọn các ngươi muốn lời giải thích. Vân Thiên Kiêu thấp giọng đọc lấy mấy cái này danh tự, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm cũng không cam lòng. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu xử lý trong mật thất còn lại tài nguyên, cũng đem nó thích đáng ẩn giấu. Sau đó, hắn làm sửa lại một chút áo bào, trên mặt lần nữa khôi phục ngày xưa xem như hát hiệp đạo đại đương gia trầm ổn cùng uy nghiêm, cất bước đi ra mật thất. Hắn còn muốn đi diễn cuối cùng một tuần kịch, ổn định những cái kia còn tại nhất tuyến tiên trong trại đám tiếp tu. Nhưng mà Vân Thiên Kiêu tuyệt đối không ngờ rằng là tâm tư kín đáo, xảo trá đa nghi hầu tam sớm đã chôn xuống một khóa ám kỳ. Một tuyến tiên sơn trại bên ngoài, ước chỗ năm rằng một chỗ bí ẩn khe đá bên trong, một đạo thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình trong đó, khẩn trương lắng nghe quanh mình động tĩnh. Người này tên là Hầu Tiểu Thất, chính là Hầu Tam bà con xa chất tử, cũng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc một trong, chỉ có luyện khí tầng 6 tu vi. Đêm qua giờ tí trước đó, Hầu Tam bí mật tìm tới hắn, kín đáo đưa cho hắn một cái ghi chép tin tức trọng yếu ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Tiểu Thất, ngươi lập tức lặng lẽ ra trại, trốn đến chúng ta ước định cái chỗ kia. Nếu như ngày mai trước buổi trưa, ta không có tự mình đến tìm ngươi, hoặc là không có phát ra đặc biệt tín hiệu an toàn, vậy đã nói rõ ta sẽ ra chuyện. Đến lúc đó, ngươi lập tức đem ngọc giản này phục chế nhiều phần, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, tận khả năng nhiều ném vào trại bên trong, nhất là nhiều người địa phương. Sau đó chính ngươi cái gì đều đừng quản, lập tức cao chạy xa bay, vĩnh viễn đừng lại về Hắc Phong Hạp Cốc. Nghe rõ chưa?" Hầu Tiểu Thất lúc ấy còn không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Tam Thúc trịnh trọng như vậy việc, thậm chí mang theo một tia quyết tuyệt, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là một mực nhớ kỹ phân phó. Thừa dịp bóng đêm cùng Tam Thúc thân phận, nhường hắn lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi nhất tuyến thiên. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ, khoảng cách giờ ngọ càng ngày càng gần. Hầu Tiểu Thất chăm chú nắm chặt viên kia băng lãnh ngọc giản, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn về phía nhất tuyến thiên phương hướng, kỳ vọng có thể nhìn thấy Tam Thúc thân ảnh quen thuộc, hoặc là kia ước định tín hiệu an toàn. Nhưng mà, không có cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lên cao. Hầu Tiểu Thất tâm cũng một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn biết Tam Thúc tại trong trại mưu đồ chuyện cực kỳ nguy hiểm, là nhằm vào đại đương gia Vân Thiên Tiêu. Bây giờ ngọ sắp tới, Tam Thúc lại tin tức hoàn toàn không có. Tam Thúc. Hầu Tiểu Thất vành mắt phím hồng, trong lòng đã có dự cảm không lành. Hắn không do dự nữa, tay run run, lấy ra mấy cái trống không ngọc giản, bắt đầu nhanh chóng phục chế trong tay nội dung. Giờ ngọ đang khắc, mặt trời treo cao đỉnh đầu. Hầu Tiểu Thất cuối cùng nhìn một cái nhất tuyến thiên phương hướng, cắn răng một cái, đem phục chế tốt 7-8 cái ngọc giản chăm chú ôm vào trong ngực, thân hình như là linh hầu giống như thoát ra khe đá, mượn lượm trầm quái thạch tiềm hộ, cấp tốc hướng về sơn trại phương hướng tiềm hành mà đi. Hắn tu vi không cao, nhưng thân pháp linh hoạt, đối nhất tuyến thiên ngoại vi chạm gắt ngầm, tuần tra lộ tuyến rất tinh tường, lại bị hắn hữu kinh vô hiểm lần nữa mò tới sơn trại tường vây phía dưới. Giờ phút này, trại trên tường, tuần tra phỉ tu nhóm trải qua cho tới chưa khẩn trương đề phòng, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt cùng thư giãn, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, thấp giọng nghị luận cục thế trước mặt cùng kia hư vô mở mịt Vân gia viện quân. Hầu Tiểu Thất nhắm ngay một cái cơ hội, đột nhiên đem trong ngực tất cả phục chế tốt ngọc giản, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía trại trong tường mấy cái phương hướng khác nhau mạnh mẽ ném vào. Ngọc giản xẹt qua đường vòng cùng, rơi vào trong trại. Thứ gì? Có ám khí. Địch tập. Trên tường phỉ tu lập tức rối loạn tương mừng, nhao nhao cảnh giác nhìn về phía ngọc giản rơi xuống phương hướng. Một chút tại phụ cận hoạt động phỉ tu cũng tò mò nhặt lên rơi trên mặt đất ngọc giản. Đây là ngọc giản. Bên trong ghi chép cái gì? Có người vô ý thức đem thần thức chìm vào ngọc giản. Sau một khắc, nhặt được ngọc giản phỉ tu sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin. Bên trong ngọc giản tin tức như là ôn dịch giống như, cấp tốc tại nhặt được ngọc giản phỉ tu bên trong truyền bá ra, đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Cao nhất tuyến tiên toàn thể huynh đệ sách. Đại đương gia lừa gạt đám người, chứng cứ phạm tội như sau: 1. Tập kích Bách Quả Minh thương đội, giết người cấp của chi thủ phạm, quả thật nhị đương gia. Việc này chính là đại đương gia dung túng thậm chí ngầm đồng ý. 2. Cái gọi là viện quân đơn thuần giả dối không có thật, cũng là đại đương gia là ổn định đám người, vì đó huynh đệ hai người cũng tiền lẩn trốn tranh thủ thời gian chi hoang luôn. 3. Đêm qua ta bởi vì phát giác trận tướng, muốn vì đại gia tìm con đường sống, dự định cùng đại đương gia ở trước mặt giằng co, như ngày thứ hai hầu tam còn chưa hiện thân, hiện sợ đã bị đại đương gia tàn nhẫn sát hại, diệt khẩu tại khố phòng bên trong. Các huynh đệ, chúng ta huynh đệ đã bị vứt bỏ, sắp thành con rơi, chớ lại vì bán mạng, nhanh chóng riêng phần mình tìm sinh lộ đi thôi. Hầu tam tuyệt bút. Mai Ngọc giản này tin tức trong nháy mắt tại một tuyến thiên sơn trong trại dẫn nổ trước nay chưa từng có hỗn loạn cùng khủng hoảng. Cái gì? Tập kích Bách Quả Minh đúng là nhị đương gia. Đại đương gia muốn chạy. Hầu tam đầu lĩnh bọn hắn bị giết. Chúng ta bị bán. Chúng ta đều bị bán. Khủng hoảng, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc như là núi lửa giống như bộc phát. Nguyên bản liền lòng người bàng hoàng phỉ tu nhóm, giờ phút này biết được những tin tức này, sau cùng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Chạy mau a. Đại đương gia đều chuẩn bị đi đường, nếu không chạy liền mất mạng. Tài nguyên, khố phòng. Đi xem một chút khu phòng. Có người đỏ hướng mắt, giống giận phóng tới trại chủ đại điện phương hướng, muốn xác định tin tức độ chuẩn xác. Có người thì hoàn toàn đánh mất đấu trí, hướng cửa trại dũng mãnh lao tới, chỉ muốn lập tức thoát đi cái này tử vong chi địa. Thậm chí, giống như điên phóng tới khu phòng nhìn xem có thể hay không cướp được một chút tài nguyên tu luyện. Toàn bộ một tuyến tiên sân trại, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Cản bọn họ lại, không cho phép loạn. Ai dám xung kích trại chủ đại điện, giết chết bất luận tội. Một chút chung với Vân Thiên Kiêu tử trung ý đồ đàn áp, nhưng bọn hắn trách móc cùng đao kiếm lộ ra như thế tái nhận bất lực. Thậm chí không ít vì tranh đoạt đường chạy trốn tính, vì phát tiết bị lửa gạt phẫn nộ, phỉ tu nhóm bắt đầu công kích lẫn nhau, ngày xưa xưng mình cứ gọi đệ đồng bạn, giờ phút này lại đao binh tương hướng. Mà giờ khắc này, ngay tại trại chủ trong đại điện, vừa mới trấn an xong mấy tên hạch tâm đầu mục, ý đồ tiếp tục duy trì cục diện Vân Thiên Tiêu, cũng bị bên ngoài bỗng nhiên bộc phát to lớn ồn ào cùng hỗn loạn sợ kinh động. Hắn đột nhiên đứng người lên, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, làm cảm giác được trong trại kia mất khống chế cảnh tượng, còn có kia phi tốc truyền bá ngọc giản tin tức lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Hầu tam Vân Thiên Kiêu tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này, trong mắt bộc phát ra sát ý ngập trời cùng một tia khó có thể tin. Chương 920, nhập ma chương 920, nhập ma Vân Thiên Kiêu không nghĩ tới, cái kia hầu tam càng như thế xảo trá, tại trước khi chết còn trôn xuống ca dạng này chuẩn bị ở sau. Dám đem kế hoạch của hắn đem ra công khai. Lần này, hắn ổn định thế cục, tranh thủ thời gian kế hoạch hoàn toàn phá sản. Đại đương ra. Không xong. Bên ngoài toàn loạn. Các huynh đệ đều đang đồn. Chuyên ngài muốn bức bỏ đại gia, còn nói nhị đương gia là một tên tâm phúc liền lăn bỏ xông vào đại điện. Sắc mặt trắng bệnh, nói năng lộn xộn. Vừa mới được Bồ Yên mấy tên hoạch tâm đầu mục, trên mặt thuận theo cùng chờ đợi trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành ngạc nhiên nghi ngờ, phẫn nộ. Đại đương gia, bên ngoài truyền là thật sao? Một tên tính tình nhất là vội vàng sao động đầu mục đột nhiên tiến lên trước một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thiên Tiêu, lại không trước đó cung kính. Hầu tam bọn hắn, thật bị ngại. Còn có tập kích Bách Quả Minh thương đội chân hung thật sự là nhị đương gia sao? Một tên khác đầu mục cũng thanh âm khô khốc mở miệng, tay đã không tự giác đặt tại bên hông trên chôi đao. Mấy người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng trong ánh mắt hoài nghi cùng cảnh giác đã nói rõ tất cả. Vừa mới sáng tạo lên tín nhiệm, tại bất tình lình trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Trong điện bầu không khí, đông nhiên biến dương cùng bạc kiếm. Vân Thiên Tiêu nhìn trước mắt những này trong nháy mắt trở mặt đầu mục, trong lòng cuối cùng một tia lợi dụng bọn hắn kéo dài thời gian huyễn tưởng cũng hoàn toàn phá hủy. Hắn biết, lại nhiều trấn an cùng hoang luôn, tại như sắt thép sự thật trước mặt, đều đã tái nhợt bất lực. Tiếp tục ngụy trang, đã mất ý nghĩa. Ha ha. Vân Thiên Tiêu phát ra một tiếng ý vị khó hiểu cười nhẹ. Trên mặt thời khắc đó ý duy trì trầm ổn cùng uy nghiêm giống như nước thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại trần trụi, không che giấu chút nào băng lãnh cùng hờ hững. Hắn chậm rãi từ chủ vị đứng người lên, ánh mắt như là đối đại như người chết đảo qua trước mắt cái này mấy tên đầu mục, trúc cơ viên mãn linh áp không còn tận lực thu liễm, như là vô hình sơn nhạc, chậm rãi tràn ngập ra, ép tới mấy người hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thật như thế nào? Giả lại như thế nào? Vân Thiên Tiêu thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống coi thường. Vân Thiên Tiêu, ngươi mẹ nó thật độc ác. Một mặt bên trên đồng dạng mang theo vết sẹo đầu mục muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, các huynh đệ vì ngươi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà như thế đối đại với chúng ta. Ngươi muốn để chúng ta làm kẻ chết hay, chính mình cuốn tài nguyên đi đường. Lao tử liều mạng với ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, vết sẹo đao kia đầu mục ngang nhiên rút đao, một đạo sắc bén đao cương mang theo hắn tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, chém thẳng vào Vân Thiên Kiêu mặt. Mấy tên khác đầu mục thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, nhao nhao chạy tứ tán. Nhìn trước mắt hoặc ngang nhiên ra tay, hoặc chạy tứ tán đám người, Vân Thiên Kiêu trong mắt cuối cùng một tia ngụy trang hoàn toàn bong ra từng mảng. Thay vào đó là trần trụi sát ý cùng tham lam. Vốn định giữ các ngươi sống lâu một lát, là ta tranh thủ thời gian. Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Vừa vặn dùng máu tươi của các ngươi một phách, giúp ta rèn luyện cái này sát khí bản nguyên. Vân Thiên Kiêu thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, quanh thân nguyên bản nội liễm màu đỏ sẫm sát khí ầm vang bạo. Hắn đối mặt kia đúng ngay vào mặt mà đến sắc bén đao cương, không tránh cũng né, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay đỏ sẫm sát khí điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái vi hình vòng xoáy. Kia đủ để bổ ra cự thạch đao cương, tại chạm đến đỏ sầm vòng xoáy trong nháy mắt, lại như cùng châu đất xuống biển, bị mạnh mẽ thôn vệ, tan rã, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Cái gì? Cái này? Đây là cái gì tà công? Vết sẹo đao kia đầu mục con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng kinh hãi. Hắn từ kia đỏ sẫm sát khí bên trong cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Vân Thiên Kiêu thân ảnh đã giống như quỷ mị lấn đến gần. Tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi hắn thị giác bắt giữ. Phốc phốc. Một cái bao trùm lấy đỏ sẫm lân giáp giống như ngưng thực sát khí bàn tay, dễ dàng xuyên thấu vết sẹo đầu mục trong lúc vội vã lần nữa ngưng tụ hộ thể linh quang, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Ách. Ha ha, vết sẹo đầu mục hai mắt nổi lên, trong cổ họng phát ra tuyệt vọng ha ha âm thanh, toàn thân linh lực tại tiếp xúc đến kia đỏ sẫm sát khí trong nháy mắt tựa như cùng băng tuyết tan rã giống như tán loạn, hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang bị bàn tay kia điên cuồng rút ra. Cái thứ nhất. Vân Thiên Kiêu băng lãnh thanh âm như là trung tang. Hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Giang giác. Vết sẹo đầu mục cái cổ bị mạnh mẽ bóp nát, đầu lâu lấy một cái quỷ dị góc độ tiêu nhịu xuống, trong mắt thần thái trong nháy mắt tạm đạm. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần khí huyết cùng yếu ớt hồn phách năng lượng bị tia đỏ sẫm sát khí cương ép rút ra, dung nhập Vân Thiên Kiêu thể nội, khiến cho quanh người hắn sát khí dường như lại nồng nặc một tia. Tiện tay đem còn tại co giật thi thể ném xuống đất, Vân Thiên Kiêu kia vằn vện tia máu hai mắt, lập tức hóa chặt kia mấy tên ngay tại điện cuồng công kích đại điện cấm chế, ý đồ phá cửa mà chạy đổ bụng. Chạy, chạy trốn được sao? Thân hình hắn lần nữa lắc lư, mang theo liên tiếp tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại một tên đang dùng pháp khí đập mạnh đại môn cấm chế đầu mục sau lưng. Đầu mục kia phát giác được sau lưng ác phong đánh tới, hãi nhiên quay người, chỉ thấy một cái bị đỏ sẫm sát khí bao khỏa nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Không. Phanh. Đầu lâu như là như dưa hấu sụp đổ, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Sát khí một quyển, lại đem một cô năng lượng thôn vệ. Ma tu. Hắn là ma tu. Mau đánh phá cấm chế. Còn lại mấy tên đầu mục dọa phải hồn phi phách tán, công kích cấm chế càng thêm điên cuồng, trên mặt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này mới thật sự hiểu, vị này ngày bình thường nhìn như chỉ là thực lực mạnh mẽ chút đại đương gia, ẩn giấu đến tuột cùng sâu bao nhiêu, thủ đoạn lại là như thế nào tàn nhẫn cốc liệt. Vân Thiên Kiêu như là hổ vào bầy dê, thân hình mỗi một lần lấp lóe, đều tất có một tên đầu mục mất mạng. Động tác của hắn đơn giản, hiệu suất cao, tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, thuần túy là vì giết chóc cùng cấp đoạn. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, tính cả lúc đầu cái kia vết sẹo đầu mục ở bên trong năm tên trúc cơ trung hậu kỳ đầu mục, đã toàn bộ biến thành trên mặt đất dần dần thi thể lạnh băng, bọn hắn khí huyết hồn phách đều thành tẩm bộ Vân Thiên Kiêu sát khí chất dinh dưỡng. Trong đại điện, nồng đậm mùi máu tanh cùng âm lãnh sát khí hỗn hợp. Vân Thiên Kiêu đứng tại trong đống sát chết, có chút nhắm mắt, cảm thụ được thể nội kia tăng trưởng một tia sát khí bản nguyên, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nghe răng cười. Mặc dù những này trúc cơ tu sĩ đối với hắn sát khí tăng lên đã là có hạn, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, càng quan trọng hơn là, loại này tăng lên sát khí, làm bản thân lớn mạnh, tùy ý giết chóc cảm giác, nhường hắn trầm mê. Hắn cấp tốc đem cái này mấy tên đầu mục trên người túi chứa vật, pháp khí từng cái thu hồi. Xem như sơn trại hạch tâm đầu mục, dòng dõi của bọn họ cũng có chút phong phú, cộng lại cũng có 20-30 vạn linh thạch giá trị. Làm xong đây hết thảy, Vân Thiên Kiêu không khỏi nhìn về phía ngoài điện đang oanh loạn thành một bầy đám tiếp tu, lúc này một cái điên cuồng ý nghĩ hiện lên tại trong lòng hắn. Giết, 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 giết sạch tất cả, dùng tính mạng của bọn hắn tăng lên sát khí bản nguyên. Ngoài điện ồn ào náo động, kêu khóc, binh khí tiếng va chạm, như là ma âm sâu thai, không ngừng đánh thẳng vào Vân Thiên Kiêu tâm thần. Thể nội kia bởi vì thôn phệ mấy tên trúc cơ đầu mục khí huyết hồn phách mà hơi có vẻ sinh động sát khí bản nguyên ngay tại chậm rãi lắng lại, nhưng một loại cấp độ càng sâu, băng lãnh khát vọng lại như là thức tỉnh gián độc, bắt đầu ở đáy lòng hắn tê minh quấn quanh. Hắn vốn là muốn giết xong mấy cái chủ yếu đầu mục sau liền lặng yên thoát thân, nhưng vừa mới kia không kiêng nể gì cả giết chóc, lực lượng kia tăng lên khoái cảm, kia trưởng không hắn nhân sinh chết tùy ý, như là nhất thuần hậu diệu độc, nhường hắn yên lặng nhiều năm ma tâm lần nữa kịch liệt dao động lên. Hắn tu luyện huyết sát ngưng nguyên công vốn là một môn cực kỳ bá đạo công pháp ma đạo, giảng cứu lấy giết nuôi sát, lấy sát luyện nguyên. Ngày bình thường, hắn cẩn thận dè dặt, cực lực áp chế, một là vì ẩn giấu ma tu thân phận, thứ hai là phòng ngừa ma công phản vệ. Ma công ưu điểm lớn nhất chính là có thể cực lớn, cực nhanh để cao tu vi cùng chiến lược, thậm chí một ít công pháp ma đạo có thể đột phá tự thân tư chất hạn mức cao nhất, nhưng khuyết điểm cũng rất không ít. Trong đó tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí thì làm nhất. Bây giờ, Vân Thiên Tiêu chính là đứng trước vấn đề này. Ngược lại, ta đã quyết định rời đi nơi đây, bảo không bại lộ ma tu không quan trọng. Ngược lại, đám rác rưởi này đã vô dụng một cái điên cuồng mà tràn ngập dụ hoặc ý niệm, như là giã hỏa giống như tại trong đầu hắn lan tràn. Cùng nó để bọn hắn tán loạn, bị Bách Quả Minh đám người đánh giết, hoặc là tiết lộ hành tung của ta. Không bằng từ ta tự mình thu hoạch. Bọn hắn khí huyết, hồn phách của bọn hắn, sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng, đều sẽ thành ta sát khí bản nguyên tốt nhất tư lương. Nếu có thể mượn cơ hội này, nhường sát khí bản nguyên tiến thêm một bước, tương lai thậm chí có thể gia tăng ta kết sắt đan sát suất. Lý trí đang điên cuồng cảnh cáo hắn, cử động lần này phong hiểm quá lớn, động tĩnh tất nhiên kinh người, rất có thể dẫn tới Nhiếp Văn Thiến bọn người, không cần thiết muốn liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nhưng dục vọng hồng lưu, hỗn hợp có công pháp mang tới bản năng khát vọng, cùng vừa mới giết chóc mang tới khoái cảm, như là thao thiên cự lãng, lần lượt đánh thẳng vào lý trí đê đập. Trong mắt của hắn tơ máu càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng dần dần biến thô trọng, quanh thân kia nguyên bản thu liễm màu đỏ sẫm sắc khí, lại bắt đầu không bị khống chế từng tia từng sợi tiêu tán đi ra. Trong đầu, hiện lên những cái kia đầu mục hoảng sợ tuyệt vào mặt. Hiện lên Vân gia mấy đại chủ mạch chấn ép, chính mình là Vân gia cống hiến nhiều như vậy, kết quả Vân gia quay đầu liền đem hắn vứt bỏ. Hiện lên Bách Quả Minh trinh phạt Hắc Phong Hạp Cốc đám tiếp tu kia cao cao tại thượng thái độ. Lực lượng, ta cần lực lượng, không từ thủ đoạn lực lượng, đủ để trưởng không chính mình vận mệnh, đủ để báo thù lực lượng. Vân Thiên Kiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn lại có vô tận điên cuồng cùng tham lam. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, giết, hết thảy giết sạch. Rốt cục, Vân Thiên Kiêu cây kia kiềm chế hồi lâu lý trí dây cùng, tại vô tận áp lực cùng dụ hoặc hạ, ầm ầm nước gãy. Vân Thiên Kiêu đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã hoàn toàn hóa thành một mảnh xích hồng, tràn đầy điên cuồng, tham lam cùng hủy diệt dục vọng. A, a, trong cổ họng hắn phát ra như là dã thú gầm nhẹ, trên mặt vặn vẹo ra một cái dữ tợn đáng sợ đủ cười. Đã đều không giúp đỡ ta, ta liền tự thành ma. Các ngươi sâu kiến, có thể trở thành bản tọa ma công tư lương, là vinh hạnh của các ngươi. Hắn không do dự nữa, đột nhiên một cước đá văng đóng chặt cửa điện. Chương 921, đổ sát, chiến đường đến chương 921, đổ sát, chiến đường đến oanh. Nặng nề cửa điện chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trong trại, ngay tại điên cuồng xung kích cấm chế, hoặc lẫn nhau chém giết cắt đoạn, hoặc ý đồ vượt qua trận pháp phỉ tu nhóm, bị bất tình lình tiếng vang cả kinh sức sở, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bọn hắn ngày xưa đại đương gia, giờ phút này như là từ địa ngục leo ra ác quỷ, quanh thân lượn lờ lấy nồng nặc tan không ra đỏ sẫm sát khí, hai mắt xích hồng như máu, mang trên mặt làm cho người sởn hết cả gai ốc nghe răng cười, từng bước một từ đại điện bên trong đi ra. Kia kinh khủng ma uy, như là thực chất băng hàn, trong nháy mắt bao phủ phụ cận tất cả khu vực, nhường không khí đều dường như đông lại. Lớn, đại đương gia hắn, ánh mắt của hắn ma, ma đầu, hắn là ma đầu. Khoảng cách gần nhất mấy tên phỉ tu, bị kia kinh khủng sát khí xông lên, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn đông kết, linh hồn đều đang run sợ, răng khanh khách rung động, liền chạy trốn, khí lực đều để lên không nổi. Thiên Yến, bắt đầu. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ sẫm huyết ảnh, nào vào đám người hỗn loạn bên trong. Phốc phốc. Một tên ngay tại thôi táng đồng bạn, ý đồ phóng tới cửa trại luyện khí kết tu, thân thể đột nhiên cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bao trùm lấy đỏ sẫm lân giáp bàn tay đã từ cổ của hắn xuyên thấu mà ra, trong tay còn cầm một khóa trận mắt tròn xoe đầu lâu. Sau một khắc, hắn cảm giác toàn thân tinh huyết cùng hồn phách giống như vỡ đê bị bàn tay kia rút đi, mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn đã mất đi ý thức. Vân Thiên Kiêu tiện tay ném đi đầu lâu kia, cảm thụ được kia cô yếu ớt nhưng năng lượng tinh thuần dung nhập sát khí bản nguyên, phát ra thỏa mãn than thở. Chạy mau a! Phu cận kiếp tu nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, dọa phải hồn phi phách tán, kêu cha gọi mẹ hướng sau chen chúc, ý đồ rời xa cái kia sát tinh. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn tại ngụy đang cảnh Vân Thiên Kiêu trước mặt, chậm như là ốc sên. Đỏ sâm huyết ảnh trong đám người mấy cái lấp lóe, những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, từng cố cấp tốc khô quắt đi xuống thi thể như là bị thu gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Bất luận là luyện khí tu sĩ trong lúc đội ba kích phát hộ thân linh quang, vẫn là trúc cơ tu sĩ tế ra phòng ngự pháp khí, ở đằng kia cô động như thực chất đỏ sẫm sát khí trước mặt, đều yếu ớt như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Vân Thiên Kiêu hoàn toàn từ bỏ tất cả phòng ngự, đem huyết sắc ngưng nguyên công thôi động đến cực hạn, chỉ công không tuân thủ, tùy ý giết chóc. Hắn khi thì hóa trưởng làm đao, đem một tên trúc cơ sơ kỳ đầu mục liền người mang pháp khí chém thành hai khúc. Khi thì chập ngón tay như kiếm, đỏ sẫm chỉ mang xuyên thủng mấy người đầu lâu. Khi thì há miệng hút vào, một cỗ cường đại hấp lực đem nơi xa mấy tên ý đồ chạy trốn luyện khí tu sĩ mạnh mẽ túm về. Hiệu suất cực cao, thủ đoạn cấp liệt. Còn sót lại đám tiếp tu hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn không còn ý đồ chống cự, cũng không suy nghĩ nữa tranh đoạt tài nguyên, ý niệm duy nhất chính là thoát đi cái này ma quật, thoát đi cái kia đã hóa thân thành ma đại đương ra. Nhưng mà, một tuyến tiên sơn trại vì phòng ngự ngoại địch, tường vây cao ngất, trận pháp sông nghiêm, giờ phút này lại thành vây cuốn bọn hắn lủng giam. Duy nhất mấy cái xuất khẩu đã sớm bị đám người điên cuồng phá hỏng. Vân Thiên Kiêu tắm rửa tại trong huyết vũ, cảm thụ được thể nội sát khí bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, cô đọng, loại lực lượng kia không ngừng tăng lên quái cảm, nhường hắn phát ra trận trận cùng tiếu, hai mắt đỏ ngầu bên trong lý trí càng ngày càng ít, sát ý điên cuồng càng ngày càng đậm. Không đủ, còn chưa đủ, càng nhiều, ta cần càng nhiều. Hắn như là không biết mệt mỏi cỗ máy giết chóc, trong đám người điên cuồng xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều tất nhiên mang đi mấy cái tính mệnh. Nhưng mà một tuyến thiên sơn trong trại phỉ tu dù sao có mấy trăm chi chúng, lại tại loại này cực hạn sợ hãi hạng, và phát ra kinh người bản năng cầu sinh, chạy từ phía. Cho dù lấy Vân Thiên Kiêu ngụy đan cảnh thực lực cùng như quỷ mỹ tốc độ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Huống chi còn có một số cơ linh phỉ tu bắt đầu ý đồ phá hư trại tường, hoặc là tìm kiếm những cái kia bí ẩn không muốn người biết nơi hẻo lánh ẩn nút. Giết chóc còn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, một tuyến thiên sơn trại bên ngoài, chừng mười bên trong chỗ, Nhất Văn Tiến Huyền lập giữa không trung, xích hà kiếm đã trở vào bao, nhưng hai đầu lông mày túc sát chi khí chưa giảm mảy may. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách phân ra trái phải, phía sau là nghiêm nghị bảy trận bách quả minh chiến đường tinh nhuệ. Trải qua mấy ngày liên tục tiêu diệt toàn bộ, trên mặt mọi người mặc dù mang theo gian nan vất vả, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, sĩ khí dâng cao. Mẫu thân, phía trước địa thế càng thêm hiểm yếu, căn cứ tù binh khai cùng địa đồ so sánh, lại hướng phía trước không xa, hẳn là Hắc Phong Hạp Cốc Tam Đại Xào Huyệt một trong nhất tuyến thiên. Hứa Thiên Kiếm thấp giọng bẩm báo, tay đệ tại trên chuôi kiếm, kích động. Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, đang muốn hạ lệnh phái ra trinh sát kỹ càng điều tra, cánh một chi phụ trách quét sạch chiến trường tiểu đội lại áp lấy mấy tên quần áo tạ ơi, vẻ mặt hoảng hốt tiếp tu nhanh chóng chạy đến. Đường chủ, chúng ta tại phía trước một chỗ khe đá bên trong bắt được mấy cái này lén lén lút lút ra hỏa, xem bộ dáng là từ nhất tuyến tiên phương hướng chỗ tới. Tiểu đội trưởng chắp tay bẩm báo. Kia mấy tên bị bắt kiếp tu nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến cùng chung quanh đằng đằng sát khí bách quả mình tu sĩ, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, phù phù quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tiên tử tha mạng, tiền bối tha mạng a, chúng ta đầu hàng, chúng ta cái gì đều bằng lòng nói, chỉ cầu tha cho chúng ta một mạng. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt như điện, đảo qua bọn này tiếp tu, thanh lãnh thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, các ngươi là nhất tuyến tiên người.
Vâng. Vâng.
Tiên tử tha mạng.
Tha mạng a.
Cầm đầu hội binh đầu mục dập đầu như dã tỏi, âm thanh run rẩy. Vì sao thoát đi sơn trại? Trong trại tình huống bây giờ như thế nào? Nhiếp Văn Tiến truy vấn, nàng bén nhạy phát giác được, những này tiếp tu thời cơ thoát đi cùng trạng thái có chút dị thường. Kia tiếp tu đầu mục không dám giấu giếm, liền tranh thủ chính mình biết như là triệt để giống như nói ra, về tiên tử. Chúng ta trốn tới là bởi vì đại đương gia hắn muốn bức bỏ chúng ta, cuốn tất cả tài nguyên đi đường. Trại bên trong hiện tại toàn loạn. Trong trại các huynh đệ không phải đang chạy chối chết trên đường chính là tại tranh đoạt tài nguyên.
A.
Nhiếp Văn Tiến ánh mắt ngưng tụ, Vân Tiên kiều muốn chạy.
Tin tức là thật.
Thiên chân vạn sắc á tiên tử. Một tên khác tiếp tu cướp lời nói, trên mặt còn mang theo phẫn hận. Là hầu tam đầu lĩnh trước khi chết lưu lại ngọc giản vật trần. Nói tập kích Quý Minh thương đội chính là nhị đương gia Vân Tiên Hùng, đại đương gia biết chuyện không báo, còn cần giả viện quân tin tức gạt chúng ta lưu thủ, để cho bọn hắn hai anh em thừa cơ cuốn tiền lẩn trốn. Hầu tam đầu lĩnh cùng mấy vị đầu mục bởi vì biết trận tướng, đêm qua đều bị đại đương gia diệt khẩu.
Đúng vậy a thiên tử.
Chúng ta trước đó đều là một mực bị mơ mơ màng màng, chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, còn mời tiên tử bỏ qua cho chúng ta. Chúng tiếp tu lao nhau, một bên cầu xin tha thứ một bên đem trong trại phát sinh kịch biến đại khái miêu tả một lần.
Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người nghe vậy, trong mắt đều là hàn quang lấp lóe.
Hứa Thiên Kiếm hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là bọn hắn.
Chết không có gì đáng tiếc.
Nhiếp Văn Tiến trong lòng hiểu rõ. Nàng nhìn trước mắt những này vì mạng sống không tiếc tất cả kiếp tu, trong lòng cấp tốc có quyết đoán.
Các ngươi muốn mạng sống?
Nhiếp Văn Tiến thanh âm lạnh lùng như cũ.
Muốn.
Muốn.
Cầu tiên tử cho con đường sống.
Đám kiếp tu cuống quýt dập đầu.
Tốt.
Nhiếp Văn Tiến ngự khí chém đinh chặt sắt, dẫn đường.
Lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về một tuyến thiên sơn trại.
Nếu có thể giúp ta Bách Quả Minh thuận lợi công phá này trại, bắt giết thủ phạm, các ngươi quá khứ chịu tội, có thể xét giảm bớt, thậm chí tha các ngươi tính mệnh.
Nàng cần những này quen thuộc nhất tuyến thiên địa hình cùng tình huống nội bộ hội binh xem như dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất trực đảo Hoàng Long, phòng ngừa nhất tuyến thiên đại đường ra thật thừa dịp loạn đào thoát.
Đám tiếp tu nghe vậy, do dự một chút, nhưng rất nhanh liền đồng ý xuống tới.
Bằng lòng,
chúng ta bằng lòng dẫn đường.
Tiên tử yên tâm, chúng ta biết mấy đầu gần đường cùng tiểu đạo, nhất định có thể nhanh nhất đuổi tới.
Chỉ cầu tiên tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn.
Tại dục vọng cầu sinh điều khiển, những này tiếp tu lập tức biến tích cực lên, nhao nhao vạch thông hướng nhất tuyến thiên nhanh nhất đường tắt, cùng sơn trại phòng ngự một chút yếu kém câu.
Rất tốt.
Nhiếp Văn Tiến không lại trì hoãn, lập tức dẫn theo chiến đường đám người hết tốc độ tiến về phía trước.
Nhưng mà, bất luận là những này dẫn đường tiếp tu, vẫn là Nhiếp Văn Tiến bọn người, giờ phút này đều còn không biết, một tuyến thiên sơn trại bên trong đã không còn là đơn giản hỗn loạn cùng đào vong, mà là diễn ra một trận càng khủng bố hơn, càng thêm máu tanh, ma đầu phệ nhân.
Hai tiếp tu dẫn đường dẫn đầu dưới, đám người hành động cực kỳ mau lẹ.
Bọn hắn đối hắc phong hạp cốc địa hình quen thuộc trình độ viễn siêu Bách Quả Minh, chuyên chọn những cái kia bí ẩn nhanh chóng đường mòn, lách qua một chút khả năng tồn tại trạm gác ngầm cùng chướng ngại, lấy so mong muốn tốc độ nhanh hơn, đã tới một tuyến tiên sơn trại vị trí. Nhưng mà, chưa tới gần trại tường, một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tanh liền đã đập vào mặt, trong đó càng xen lẫn một tia như có như không, làm người sợ hãi âm lãnh sát khí.
Mọi người sắc mặt đều là biến đổi.
Thật nồng mùi máu tanh.
Hứa Thiên Phách hít mũi một cái, cau mày, liền xem như nội chiến đoạt tài nguyên, cũng không đến nỗi chém giết tới tình trạng như thế à.
Nhiếp Văn Tiến ánh mắt sắc bén như ưng, thần thức hướng về phía trước lan tràn, lập tức cảm giác được trong trại kia trùng thiên huyết khí cùng một cỗ cực kỳ ngang ngược năng lượng ba động.
Cái này tuyệt không phải bình thường kiếp tu tranh đấu có khả năng sinh ra.
Tình huống không đúng.
Tất cả mọi người đề phòng.
Nhiếp Văn Tiến thanh quát một tiếng, Xích Hà kiếm đã ra khỏi vỏ nửa tấc, lạnh đấu xương kiếm ý vận sức chờ phát động. Chiến đường tinh nhuệ nhóm lập tức hiện lên chiến đấu đội hình tản ra, linh lực vận sóng, pháp khí nơi tay, cảnh giác nhìn chăm chú lên kia yên tĩnh có chút quỷ dị sân trại.
Đúng lúc này, phía trước một chỗ đổ sụp non nửa trại tường chỗ lỗ hổng, lộn nào lao ra một cái toàn thân đẫm máu, vẻ mặt điên cuồng kiếp tu.
Hắn áo quần rách nát, trên thân trải rộng vết thương, ánh mắt tăng dã, trong miệng phát ra vô ý thức ha ha âm thanh, phản phất đã trải qua thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng.
Bắt hắn lại.
Nhiếp Văn Tiến hạ lệnh.
Hai tên vệ lập tức tiến lên, tùy tiện liền đem cái này đã tinh thần sụp đổ kiếp tu chế trụ, đưa đến Nhiếp Văn Tiến trước mặt.
Nói,
trong trại đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao có nồng đậm như vậy mùi máu tanh cùng sát khí?
Nhiếp Văn Tiến thanh âm băng lãnh, mang theo một cỗ trấn nhiếp sức mạnh tâm thần.
Chương 922, trận chiến mở màn Vân Thiên Kiêu chương 922, trận chiến mở màn Vân Thiên Kiêu kia tiếp tu bị Nhiếp Văn Tiến ánh mắt vừa chiếu, toàn thân một cái giật mình, tan rã ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, nhưng lập tức lại bị sợ hãi vô ngần bá phủ.
Hắn phủ phù quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn gào thét nói,
ma đầu,
đại đương gia là ma đầu.
Hắn điên rồi.
Giết,
toàn giết.
Hầu Tam Đầu lĩnh nói đúng, hắn muốn giết sạch tất cả chúng ta.
Hắn là ma quỷ.
Cứu mạng
a.
Hắn một bên gào thét, một bên điên cùng chỉ hướng trong trại phương hướng, thân thể không chỗ ở run rẩy.
Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng.
Ma đầu,
cái này Vân Thiên Tiêu lại là ma tu,
hơn nữa ngay tại trong trại trắng trợn tàn sát người một nhà.
Nói rõ chi tiết đến,
Vân Thiên Tiêu hiện tại nơi nào,
trong trại còn có bao nhiêu người sống?
Nhiếp Văn Tiến cưỡng chế trong lòng ngưng trọng, nghiêm nghị truy vấn.
Tiêu Kiếp Tu dường như bị Nhiếp Văn Tiến khí thế chấn nhiếp, hơi hơi chấn định một chút, đứt quãng khóc kể lể,
đều đã chết,
thật nhiều người đều chết.
Đại đương gia hắn, hắn tu luyện ma công, gặp người liền giết. Chúng ta muốn chạy, thế nhưng là chạy không thoát. Trận pháp, cửa trại đều bị phá hỏng hắn. Hắn ngay tại trại trung ương, còn tại giết, giết sạch chúng ta người sống. Không có nhiều, van cầu các ngươi, mau thả ta đi thôi. Ma đầu kia đã không phải là người được đến những ngày vụn vặt nhưng mấu chốt tin tức, Nhiếp Văn Thiến trong lòng đã minh bạch. Một tuyến tiên sơn trong trại hồng là thật, nhưng đưa tới hậu quả nhưng vượt xa dự liệu, chúng thổ phỉ Vân Tiên Kiêu đúng là ẩn giấu ma tu, giờ phút này ma tính đại phát, ngay tại đổ trại tu luyện ma công. Việc này tính chất đã hoàn toàn khác biệt. Ma tu chính là tu tiên giới công địch, nhất là Huyền Linh Tông bên trong phạm vi còn hạn, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Hứa Thiên Kiếm trong mắt kiếm ý bừng bừng phân chấn, đã có đối ma tu thống hận, cũng có đối trước mắt cục diện nghiêm trọng. Ma đầu kia có thể trong khoảng thời gian ngắn tàn sát mấy trăm người, hắn thực lực chỉ sợ. Nhiếp Văn Tiên ánh mắt băng hàn, cấp tốc làm ra quyết đoán, ma tu như thế, nguy hại cực lớn, tuyệt không thể mặc kệ tứ ngược. Nhưng địch tình không rõ, ma công quỷ dị, không thể tùy tiện toàn quân đột nhập. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, ra lệnh, mấy người các ngươi thiên vệ, trước theo ta đi đầu chui vào trong trại, điều tra tình huống cụ thể, tùy thời mà động. Thiên Kiếm, Thiên Phách chờ những người còn lại, bên ngoài kết trận phong tỏa tất cả xuất khẩu, không có mệnh lệnh của ta, không được tiến nhập. Như ma đầu kia xông ra, thích hợp ngăn cản, nếu không có thể làm có thể thích hợp cho đi. Vâng. Đường chủ. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Nhiếp Văn Tiến mang theo mấy vị thiên vệ, tiềm nhập khí trùng thiên một tuyến thiên sơn trại. Trong trại cảnh tượng, tựa như địa ngục nhân gian. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, mặt đất bị sền sệt huyết dịch nhuộm dần thành màu đỏ sậm, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn tanh hôi cùng nồng đậm sát khí. Từng cố khô quắc vặn bẹo thi thể lấy các loại tuyệt vọng dáng vẻ đổ dạp trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi, phản phất tại trước khi chết thấy được thế gian kinh khủng nhất sự vật. Toàn bộ sân trại, yên tĩnh chỉ còn lại có phong thanh nghẹn ngào, cùng từ khu vực trung ương mơ hồ truyền đến, làm cho người sởn hết cả gai ốc mút vào âm thanh cùng thỏa mãn than thở. Nhiếp Văn Tiến bảy người nín hơi ngưng thần, mượn đổ nát thê lương nghiệm hộ, hướng về thanh âm nơi phát ra lặng yên tới gần. Càng đến gần trong sân trại, huyết khí cùng sát khí càng phát ra nồng đậm, thậm chí tạo thành nhàn nhạt huyết vụ. Rốt cục, bọn hắn thấy rõ phía trước cảnh tượng, chỉ thấy ngày xưa trại chủ trước đại điện trên quảng trường, một vòng thân bao phủ tại nồng đậm đỏ sẫm sát khí bên trong thân ảnh, đang một tay nhấc lên một tên liệu mạng dãy rủa trúc cơ sơ kỳ đầu mục. Đầu mục kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hộ thể linh quang tại sát khí ăn mòn hạ như là bọt biển giống như vỡ vụn. Không, đại đương gia, tha mạng hắn phát ra sau cùng cầu khẩn. Ôi, trở thành bản tọa một bộ phận a. Sát khí bên trong Vân Tiên Kiêu phát ra nhẹ răng cười, năm ngón tay đột nhiên chụp nhập đỉnh đầu. Phúc. Đầu mục kia thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt xuống dưới, tinh huyết hồn phách bị cưỡng ép rút ra, hóa thành một đạo sát khí không có vào Vân Tiên Kiêu thể nội. Mà quanh người hắn đỏ sẫm sát khí, tùy theo lại ngưng thực một phần. Tiện tay đem biến thành thây khô thi thể ném ra, Vân Tiên Kiêu chậm rãi xoay người, cặp kia xích hồng như máu, tràn đầy điên cuồng cùng tham lam con người, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến đám người phương hướng. Ôi, lại có tươi mới sát ăn đưa tới cửa. Hắn liếm môi một cái, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn nụ cười, hơn nữa, chất lượng dường như cao hơn. Lúc này Vân Tiên Kiêu tại đồ sát song đa số nhất tuyến thiên bên trong kiếp tu sau, dường như hoàn toàn nhập ma, lại đánh lên đem bách quả mình đám người cũng chuyển hóa làm sát khí bản nguyên ý niệm. Mà bị Vân Tiên Kiêu kia tràn ngập điên cuồng cùng tham lam xích hồng con ngươi khóa chặt, Nhiếp Văn Tiến một đoàn người trong lòng còi báo động đại tác, thấy lạnh cả người tự lưng luồn lên. Các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này người này khí tức, xa so với trước đó tại Hắc Phong Hạp cốc nhập khẩu lúc càng thêm nguy hiểm, càng thêm năng lượng. Đại gia, cẩn thận hắn sát khí, có ô uế pháp khí, ăn mòn linh lực hiệu quả. Nhiếp Văn Tiến thanh quát một tiếng, xích hà kiếm trong nháy mắt hoàn toàn ra khỏi vỏ. Tùy hành mấy tên thiên vệ đều là trúc cơ hậu kỳ bách chiến tinh nhuệ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức thân hình chớp động, lấy Nhiếp Văn Tiến làm hệ tâm, làm thành một đoàn. Nhiếp Văn Tiến, hóa ra là các ngươi bách quả minh. Vốn còn muốn buông tha các ngươi, nhưng các ngươi lại nhanh như vậy liền tìm được nơi đây. Vân Tiên Tiêu xích hồng trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị càng đậm tham lam thay thế. Nếu như thế vậy thì lưu lại hóa thành ta sát khí bản nguyên a. Càng là tinh nhuệ huyết thực, sát khí bản nguyên liền càng là ưa thích. Nhất là các ngươi, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Nhiếp Văn Tiến cùng một vị khác trúc cơ viên mãn tiên vệ trên thân, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua bờ môi. Trúc cơ viên mãn, khí huyết dồi dào, linh lực tinh thuần. Nuốt lấy hai người các ngươi, đủ để bù đắp được trăm tên phổ thông tu sĩ. Nói không chừng có thể để cho ta huyết sát ngưng nguyên công tiến thêm một bước. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo đỏ sẫm huyết ảnh, mang theo gai mùi gió tanh, như là thuấn di giống như xuất hiện tại trước mọi người phương, một cái bao trùm lấy ngưng thực sắc khí, năm ngón tay như câu lợi chảo, mang theo xé rách tất cả uy thế, vào đầu hướng phía Nhiếp Văn Tiến bổ xuống. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Cẩn thận. Nhiếp Văn Tiến con ngươi hơi co lại, xích hà kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, thân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói màu đỏ quang hoa, một thức hàn nguyệt lăng không nên kích mà lên. Kiếm quang cô đọng như tấm lụa, mang theo lạnh lẽo thấu xương, tinh chuẩn chém về phía cái kia sát khí lợi chảo. Keng. Kiếm chảo tương giao, lại bộc phát ra sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Một cú cuồng bạo vô cùng, hỗn hợp có âm lanh ăn mòn sát khí cự lực, dọc theo thân kiếm mạnh mẽ truyền đến. Nhiếp Văn Tiến chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, hổ khẩu run lên, xích hà kiếm bên trên màu đỏ quang hoa lại bị tia đỏ sẫm sát khí ăn mòn sáng tối chập chờn, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không tự chủ được hướng về sau trượt lùi lại mấy bước, dưới chân phiến đá bị giẫm ra thật sâu vết tích. Lực lượng thật mạnh, thật quỷ dị sát khí. Vẹn vẹn một lần mạnh bính, Nhiếp Văn Tiến liền rõ ràng cảm nhận được song phương tại lực lượng tuyệt đối bên trên chênh lệch. Cái này nhập ma sau Vân Thiên Tiêu, thực lực so trước đó thăm dò lúc mạnh đầu chỉ một bậc. Kết trận, du đấu, không thể đối cứng. Nhiếp Văn Thiến cưỡng chế khí huyết sôi trào, nghiêm nghị quát. Không cần nàng nhiều lời, mặt khác bảy tên thiên vệ sớm đã hành động. Bảy người này đều là bách quả minh chiến đường ngàn chọn và tuyển, trải qua sát phạt trúc cơ hậu kỳ tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thấy đường chủ một kích gặp khó, lập tức minh bạch đối thủ không thể địch lại. Bảy người thân ảnh giao thoa, trong nháy mắt kết thành một tòa tiểu xảo mà sắc bén chiến trận, từ cánh cùng phía sau đồng thời hướng Vân Thiên Tiêu phát khởi mau lẹ mà xảo trá công kích. Đợt, nơi này chiến trận không phải trận pháp, mà là phối hợp với nhau cái chủng loại kia. Đao quang, kiếm ảnh, thương mang, các loại công kích như là gió táp mưa rào, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, phong kín Vân Thiên Tiêu đa số né tránh không gian, chuyên công quanh thân sát khí tương đối yếu kém cơ đối, mắt khiếu các bộ vị. Sâu kiến rung động cây, cút ngay cho ta. Vân Thiên Tiêu phát ra một tiếng không nhịn được gào thét, quanh thân sát khí đột nhiên bành trướng, như là một cái màu đỏ sẫm khí năng hướng ra phía ngoài nổ tung. Bành! Kinh khủng sát khí sóng xung kích như là thực chất như sóng biển quét sạch mà ra. Bảy tên tiên vệ công kích rơi vào trên đó, phần lớn như là châu đất xuống biển, bị kia sền sệt mà tràn ngập ăn mòn lực sát khí trừ khử, tăng dã. Càng có hai người trốn tránh hơi chậm, bị xung kích sóng biên giới quét chúng, hộ thể linh quang kịch liệt lấp lóe, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên thụ chút nội thương. Hàn Nguyệt Trảm. Ngay tại Vân Thiên Tiêu sát khí bộc phát, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh trong nháy mắt, Nhiếp Văn Thiến động. Nàng thân cùng kiếm hợp, nhân kiếm hóa thành một đạo màu đỏ kinh hồng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Xích Hà kiếm bên trên hàn ý tăng gọn, kiếm quang ngưng tụ thành một đạo tinh tế lại vô cùng sắc bén nguyệt nha hình kiếm khí, vô thanh vô tức xé rách không khí, đâm thẳng Vân Thiên Tiêu bởi vì bộc phát sát khí mà hơi bại lộ sườn phải yếu hại. Một kiếm này, thời cơ, góc độ, tốc độ đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Chính là Hàn Nguyệt kiếm quyết bên trong sát chiêu, đem uy lực ngưng tụ vào một điểm, chuyên phá cương khí hộ thân. Vân Thiên Tiêu xích hồng trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ tới Nhiếp Văn Tiến tại gặp khó sau còn có thể nhanh như vậy phát động như thế phản kích mãnh liệt. Hắn đột nhiên bật người, bao trùm lấy nặng nề sát khí cánh tay trái như là tâm chắn giống như vượt ngăn khuất sân trước. Xuy, Nguyệt Nha kiếm khí cùng sát khí cánh tay mạnh mẽ va chạm, phát ra một tiếng rợn người tiếng hủ thực vang. Kiếm khí thành công xé rách ngoại tầng sát khí, thậm chí tại cánh tay kia lân giáp trạng ngưng kết vật bên trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, ám dòng máu màu đỏ vừa mới chảy ra, liền bị trùng quanh sát khí thôn phệ. Nhưng mà, cũng chỉ thế thôi. Kiếm khí cuối cùng chưa thể hoàn toàn xuyên thấu phòng ngự. Tốt, có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Vân Thiên Tiêu chịu này một kích, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại phát ra càng thêm hưng phấn của thiếu, móng phải mang theo càng thêm ngang ngược khí tức, như là quỷ ảnh giống như chụp vào Nhiếp Văn Thiến cái cổ. Chương 923, hợp chiến Vân Thiên Tiêu chương 923, hợp chiến Vân Thiên Kiêu Nhiếp Văn Thiến một kiếm vô công, không chút gì ham chiến, dưới chân bộ pháp huyền diệu biến đổi, thân hình như là trong gió tơ liễu, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng một chảo, đồng thời xích hà kiếm lượn vòng, tung xuống điểm điểm màu đỏ kiếm mang, như là hàn tinh điểm điểm, bao phủ Vân Thiên Kiêu nửa người trên chư đại yếu huyệt, ngăn truy kích. Công hắn hạ bản, nhiều hắn thần thức. Mặt khác bảy tên tiên vệ lần nữa nhào tới, phối hợp an ý có người kề sát đất la lộn, đao quang truyền gọt mắt cá chân. Có người thi triển âm công pháp thuật, phát ra bén nhọn tê mình, quấy nhiễu tâm thần. Còn có người ném ra truyền nhiễu phủ, băng phong phủ trở phụ trợ phụ lục, mặc dù phần lớn bị sát khí tùy tiện phá vỡ, nhưng cũng bao nhiêu chỉ hoãn hành động. Tám người như vây quanh trung ương tôn này kinh khủng ma ảnh, triển khai liều chết chém giết. Nhiếp Văn Tiến là chủ công cùng kiềm chế hạch tâm, xích hà kiếm làm đến xuất thần nhập hóa, đem Hàn Nguyệt kiếm quyết sắc bén, mau lẹ, băng hàn đặc tính phát huy vô cùng tinh tế, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt cứu gặp nạn tiên vệ. Bảy tên tiên vệ thì như là cứng cỏi dây leo, cuốn chặt lại, không ngừng từ từng cái góc độ phát động công kích, tuy khó lấy tạo thành chí mạng thương hại, nhưng cũng nhường Vân Thiên Tiêu phiền muộn không thôi, không cách nào tập trung tinh lực đối phó Nhiếp Văn Tiến. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường kiếm khí tung hành, sát khí ngập trời, tiếng sắt thép va chạm cùng pháp thuật bạo liệt thanh âm vang lên liên miên. Nhưng mà, thực lực chênh lệch cũng không phải là đơn thuần kỹ xảo cùng phối hợp có khả năng hoàn toàn đền bù. Vân Thiên Tiêu dù sao cũng là ngụy đan cảnh, linh lực hùng hậu trình độ viễn siêu đám người, thêm nữa ma công quỷ dị, sát khí đối linh lực, pháp khí có thiên nhiên khắc chế ăn mòn hiệu quả. Đánh lâu phía dưới, Bách Quả Minh đám người bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Một tên tiên vệ trường đao tại cùng sát khí ngạnh bính mấy lần sau, linh quang đại ảm đạm, trên thân đao thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Một tên khác thiên vệ bị một đạo sát khí chỉ phong quẹt vào bả vai, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, đầu vai máu thịt bé bét, đồng thời có một cô âm hàn sát khí ý đồ chui vào kinh mạch, bị hắn cưỡng ép lấy linh lực bức ở, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Nhiếp Văn Tiến xích hà kiếm tuy là nhị giai pháp khí bên trong tinh phẩm, nhưng ở cùng kia cô đọng như thực chất sát khí nhiều lần sau khi va chạm, trên thân kiếm xích hà chi quang cũng rõ ràng không bằng lúc đầu sáng chói, bản thân nàng linh lực tiêu hao càng là to lớn, hô hấp đã biến gấp rút. Trái lại Vân Thiên Tiêu, mặc dù trên thân cũng thêm ấy đạo kiếm thương cùng pháp khí vạch ra lỗ hổng, nhưng ở huyết sắt ngưng nguyên công vận chuyển hạ, trung quanh tràn ngập huyết khí cùng tàn hồn không ngừng bị hắn hút vào thể nội, bổ sung tiêu hao, thương thế cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp khép lại. Càng đánh càng hăng, sát khí ngược lại càng thêm hùng hực. Ha ha ha. Thống quái. Thống quái. Nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu? Vân Thiên Tiêu cùng thiếu, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh linh đao. Tiếp lấy, thế công càng phát ra cuồng bạo, linh đao vung vẩy ở giữa, mang theo đạo đạo xé rách trường không huyết sắc sắc ấn, làm cho đám người liên tiếp lui về phía sau. Đường chủ, tiếp tục như vậy không được. Hắn sát khí có thể thôn vệ huyết khí bổ sung tự thân, ở chỗ này cùng hắn đánh lâu, tại chúng ta bất lợi. Một tên kinh nghiệm già dặn tiên vệ gấp giọng truyền âm nói. Nhiếp Văn Tiến làm sao không biết? Nàng ánh mắt sắc bén, đảo qua chung quanh càng thêm nồng đậm sát khí hoàn cảnh, cùng ma đầu kia càng đánh càng hăng khí thế, trong lòng biết nhất định phải cải biến sách lược, không thể lại bị vây ở nơi đây. Tất cả mọi người, theo sát ta. Vừa đánh vừa lui, trước tiên lui ra trại, cùng Thiên Kiếm bọn hắn tụ hợp. Nhiếp Văn Thiên quyết định thật nhanh, truyền âm hạ lệnh. Muốn đi? Hỏi qua bản tòa sao? Vân Thiên Kiêu cùng tiếu một tiếng, hắn há lại cho những này tốt nhất huyết thực từ bên miệng chạy đi. Trong tay chuôi kia quanh quẩn lấy đỏ sẫm sát khí linh đao đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, một thức lực phách hoa sơn, mang theo xé rách tất cả kinh khủng ý thế, ngang nhiên chém về phía ý đồ hướng về sau nhảy vọt, điều chỉnh trận hình một tên thiên vệ. Một đao kia, sát khí ngưng tụ như thực chất, đao chưa đến, kia âm lãnh thực cốt sát ý đã để cái kia thiên vệ tê cả da đầu, thân hình vì đó ngưng trệ. Mơ tưởng, Nhiếp Văn Tiến mắt phượng hàm sát, xích hà kiếm phát ra một tiếng rên rỉ giống như thanh âm rung động, nàng đúng là không để ý tự thân tiêu hao, đem còn thừa linh lực điên cuồng rót vào trong kiếm. Nguyên hoa chút xuống, xích hà kiếm quang mang đại thịnh, thân kiếm dường như hóa thành một vòng hơi co lại màu đỏ hàn nguyệt, vô số đạo cô động như tơ băng hàn kiếm khí như là nguyệt hoa đổ xuống, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đụng vào Vân Thiên Kiêu kia sát khí đao cương yếu kém nhất một chút phía trên. Suy suy suy, dây đặc kiếm khí cùng đao cương điên cuồng đối hao tổn, chôn bụi, phát ra rợn người tiếng vang. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên cưỡng ép chặn đường cái này bá đạo một đao, nhường nàng bị nội thương không nhẹ. Nhưng nàng cũng vì cái kia thiên vệ tranh thủ tới quý giá cơ hội thở dốc. Đường chủ, ngày đó vệ vừa sợ vừa giận, cũng không dám chỉ hoãn, thân hình nhanh chóng tối lui. Đi. Nhiếp Văn Tiến quát chói tai, đồng thời tay trái bung lên, vài trương chân tảng nhị giai cực phẩm kim quang phù hậu thổ phù trong nháy mắt kích phát, hóa thành tầng tầng lớp lớp kim quang hàng rào cùng nặng nghề tường đất, tạm thời đã cách trở Vân Thiên Tiêu truy kích lộ tuyến. Mặt khác sáu tên thiên vệ cũng là ngầm hiểu, nhao nhao ném ra các loại trở ngại tính phù lục hoặc là pháp thuật. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường linh quang bùng lên, bụi mù tràn ngập. Điều trùng tiểu kỹ, cho bản tòa phá. Vân Thiên Tiêu gầm thét liên tục, trong tay sát khí linh đao của múa, đạo đạo huyết sắc đao cương như là liệt thiên chi nhận, đem những cái kia kim quang tường đất tầm tầm chém nát, tốc độ tuy bị hơi ngăn, nhưng hung uy không giảm trái lại còn tăng, gắt gao tập trung vào rút lui đám người. Tám người vừa đánh vừa lui, nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng kinh nghiệm phong phú, không ngừng lợi dụng trên quảng trường đổ nát thê lương, thi thể xem như yểm hộ, ngăn cản Vân Thiên Tiêu như là cuồng phong bạo vũ giống như truy kích. Kiếm khí cùng đao cương không ngừng va chạm, tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt. Mỗi một lần giao phong, đều để Bách Quả Minh đám người khí huyết sôi trào, linh lực gia tốc tiêu hao. Một tên thiên vệ né tránh hơi chậm, bị một đạo xảo trá sát khí đao mang quét trúng phía sau lưng, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, phía sau lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa, cẳng có một cô âm hàn sát khí ý đồ xâm nhập thể nội, bị hắn cắn răng cưỡng ép phong bế. Nhiếp Văn Tiến xem như đoạn hậu chủ lực, áp lực lớn nhất, xích hà kiếm bên trên quang hoa đã ảm đạm hơn phân nửa, hổ khẩu sớm đã băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ chuôi kiếm, hô hấp của nàng càng phát ra gấp rút. Nhiếp Văn Tiến, bản tọa nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy kiếm. Vân Thiên Kiêu cười gằn, lại là một đao bổ ra, huyết sắc đao cương như là ác long xuất động, thẳng đến Nhiếp Văn Tiến trung môn. Nhiếp Văn Tiến giơ kiếm vượt cản, xích hà kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân kiếm kịch liệt đối lượng, cả người nàng bị cỗ này cự lực chấn động đến bay rất ra ngoài, người trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Mẫu thân, đường chủ. Nhất Tuyến Thiên chạy bên ngoài chờ đợi Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách bọn người xa xa nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến bị đánh bay thổ huyết, muốn rách cả mí mắt, rốt cuộc kìm nén không được, liền phải trùng sát tiến đến. Không được qua đây. Nhiếp Văn Tiến cưỡng để một ngụm cuối cùng khí, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, rơi trên mặt đất lảo đảo mấy bước đứng vững, khàn giọng ngăn cản. Nàng biết rõ, giờ phút này nếu để bên ngoài những này tu vi hơi kém vệ tùy tiện gia nhập nhỏ hẹp trong trại, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ bị Vân Thiên Kiêu như là chém dưa thái rau giống như lỗ sát, tăng thêm thương vong. Nhanh, chuẩn bị kết trận. Hứa Thiên Kiếm mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết mâu thân mệnh lệnh tính chính xác, lập tức giống giận, chỉ huy phía ngoài mười mấy tên vệ cấp tốc làm tốt kết trận chuẩn bị. Mà lúc này, Nhiếp Văn Thiến cùng mặt khác bảy tên vết thương chồng chất thiên vệ, rốt cục vừa đánh vừa lui, xông ra Nhất Tuyến Thiên phạm vi, đi tới trại bề ngoài đi ngược chiều rộng khu vực bên trên. Sớm đã bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Phách cùng mười mấy tên vệ lập tức lên tiếp, cấp tốc đem thụ thương không nhẹ Nhiếp Văn Thiến cùng mấy vị thiên vệ bảo hộ ở trong trận. Mẫu thân, ngài thế nào? Hứa Thiên Kiếm liếc mắt liền thấy Nhiếp Văn Thiến sắc mặt tái nhợt cùng nhuốm máu vào áo, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Không sao, còn chưa chết. Nhiếp Văn Thiến cưỡng chế cổ họng lần nữa phun lên ngay ngái, cấp tốc lấy ra một cái chữa thương đan dược căn bảo, ánh mắt gắt gao tập trung vào kia đội sát mà ra, sát khí ngập trời thân ảnh. Kết bách một bùi gai trận, vây khốn hắn. Hứa Thiên Kiếm mặc dù tuổi trẻ, nhưng lâm trận chỉ huy lại không chút gì mờ mờ, lập tức ra lệnh. Mười mấy tên vệ nghe lệnh mà động, bọn hắn phần lớn đều là trúc cơ trước trung kỳ, bình thường đều nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp an ý chỉ thấy đám người thân hình giao thoa, linh lực dựa theo đặc biệt quỹ tích vận chuyển cấu kết, trong nháy mắt liền tại cửa trại bên ngoài trên đất chống tạo thành một tòa bao phủ phương viên mấy chục trượng màu xanh trận pháp màn sáng. Màn sáng phía trên, vô số tráng kiện linh lực dây leo như cùng sống vật giống như sinh trưởng, quấn quanh, càng có bén nhọn gai gỗ ẩn hiện ở giữa, tản mát ra cứng cỏi cùng chói buộc khí tức. Đây chính là chiến đường diễn luyện thuần thục khốn địch chiến trận một trong, mặc dù lực công kích không đủ, nhưng thắng ở dây dưa cùng kéo dài. Kiệt kiệt kiệt. Sâu kiến lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến. Vừa vặn mất đi bản tọa dần dần tìm kiếm công phu. Vân Thiên Tiêu cùng Tiếu từ cửa trại bên trong xông ra, đối mặt trước mắt đỗng nhiên dâng lên màn ánh sáng màu xanh cùng lít nha lít nhít linh lực dây leo, hắn chẳng những không có lùi bước chút nào, cặp kia xích hồng trong con mắt ngược lại bộc phát ra càng thêm hừng hực tham lam qua mang. Trong mắt hắn, Những này bách quả minh tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, giờ phút này đều biến thành dụ người nhất sát thực. Nhất là những cái kia trúc cơ tu sĩ, khí huyết xa so với trong trại những cái kia bình thường tiếp tu tinh thuần được nhiều. Phá cho ta! Hắn phát ra rít lên một tiếng, trong tay chui kia sát khí linh đao huyết quang đại thịnh, một đạo so trước đó càng thêm trắng kiện, nhan sắc càng thâm thúy hơn đỏ sẫm to lớn đao cương, như là khai thiên tích địa giống như, mạnh mẽ chém về phía trước mặt màn ánh sáng màu xanh. Vâng! Đao cương cùng trận pháp màn sáng mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ bách một đùi gai trận kịch liệt rung động, màn sáng bên trên nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, vô số linh lực dây leo tại tiếp xúc đến đao cương trong nháy mắt liền đứt thành từng khúc, vỡ nát. Chủ trì trận pháp mười mấy tên vệ cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tiếp nhận áp lực lớn. Nhưng mà chiến trận chi lực dù sao không thể coi thường, tập hợp mười mấy tên trúc cơ tu sĩ linh lực, trình độ bền bỉ viễn siêu người phòng ngự. Vân Thiên Tiêu cái này bá đạo một đao, mặc dù đem ánh sáng màn bổ đến sáng tối chập chờn, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rách, lại chưa thể đem nó một lần hành động đánh tan. Công. Ngay tại Vân Thiên Kiêu lực cũ vừa đi, thân hình bị trận pháp lực phản chấn có chút cản trở trong nháy mắt, Hứa Thiên kiếm động. Sau lưng của hắn trường kiếm phát ra từng tiếng càng sục sôi long âm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Người theo kiếm đi, hóa thành một đạo sắc bén vô song màu xanh kiếm hồng, như là sao trổi tập nguyện, đâm thẳng Vân Thiên Kiêu bởi vì vung đao mà lộ ra vai phải xương bả vai khe hở. Chính là Thanh Minh kiếm quyết bên trong mạnh nhất một kiếm, Thanh Minh quý nhất. Chương 924, gặp nguy, Tam giai phụ lục chương 924, gặp nguy, Tam giai phụ lục cùng lúc đó, sớm đã kìm nén không được Hứa Thiên phách phát ra gầm lên giận dữ. Quanh thân khí huyết như là lang yên giống như phóng lên tận trời, thiên cương luyện thể quyết thôi động đến cực hạn, màu đồng cổ dưới làn da phảng phất có nham tương đang lưu động. Hắn song quyền nắm chặt, như là hai thanh trọng truy, mang theo băng sơn liệt thạch giống như lực lượng kinh khủng, một quyền đánh phía Vân Thiên Kiêu hậu tâm. Hàn Nguyệt Tinh Vũ, Nhiếp Văn Thiên cố nén tương thế, xích hà kiếm lần nữa giơ lên, mặc dù quang hoa ảm đạm, nhưng kiếm ý vẫn còn. Vô số đạo tinh mịn băng lãnh kiếm khí như là gió táp mưa rào giống như hắt vẫy mà ra, bao phủ Vân Thiên Kiêu quanh thân yếu hại, tiến hành quấy nhiễu cùng kiềm chế. Còn lại đông đảo thiên vệ cùng vệ cũng nhao nhao nắm lấy cơ hội. Các loại pháp thuật, pháp khí quang mang giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng tuôn hướng trong trận Vân Thiên Tiêu. Trong chốc lát, Vân Thiên Tiêu lâm vào bị mười mấy tên trúc cơ tu sĩ vây công cục diện. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Vân Thiên Tiêu phát ra một tiếng phẫn nộ cùng hưng phấn xen lẫn gào thét, quanh thân đỏ sẫm sát khí điên cuồng xoay tròn, như là một vòng xoáy khổng lồ. Huyết sát hộ thể, nồng đậm sát khí ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một tầng thật dày, như là thực chất đỏ sẫm giáp trụ. Phanh phanh phanh, ken ken ken. Vô số công kích rơi vào sát khí giáp trụ phía trên, phát ra dày đặc như mưa bạo hưởng. Đề giai pháp thuật cùng pháp khí công kích, phần lớn như là châu đất xuống biển, bị kia sền sệt mà tràn ngập ăn mòn lực sát khí tùy tiện trừ khử, tan rã. Hứa Thiên kiếm kiêng ngưng tụ toàn thân công lực một kiếm, mặc dù thành công đâm vào sát khí giáp trụ vài tấc, lại bị trong đó càng thêm cô động sát khí kéo chặt lấy, khó mà tiến thêm, ngược lại có một cỗ âm hàn thực cốt lực lượng theo thân kiếm phản phệ mà đến, nhường hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng cất kiếm lui lại. Hứa Thiên phách cũng là như thế, cái kia đủ để đánh nát lớn nham cho quyền, nện ở sát khí giáp trụ bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, to lớn lực phản chấn lại nhường hắn khí huyết sôi trào, nắm đấm mơ hồ làm đau. Chỉ có Nhiếp Văn Tiến cùng mấy vị thiên vệ công kích, có thể ở sát khí giáp trụ bên trên lưu lại một chút sâu hơn vết tích, thậm chí ngẫu nhiên có thể xé rách khối nhỏ, nhưng đối với kia nặng nề phòng ngự mà nói, lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Ha ha ha, thống quái, lại đến, nhường chiến đấu tới mãnh liệt hơn chút a. Vân Tiên Tiêu cùng Tiếu, đối cứng lấy vô số công kích, trong tay linh đao lần nữa vung lên, một đạo hình khuyên huyết sắc đao cương hướng bốn phía quét ngang mà ra. Cẩn thận. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy tên rựa vào lẫn cận, né tránh không kịp vệ, hộ thể linh quang như là giấy giống như bị xé nứt, thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ, trong nháy mắt mất mạng. Càng nắm chắc hơn người bị đao cương dư ba quét trúng, thổ huyết bay ngược, thương thế không nhẹ. Ổn định trận hình, viễn trình kiềm chế, không thể cẩn thân. Nhiếp Văn Tiến thấy đau lòng như cắt, nghiêm nghị la hét. Đám người lập tức cải biến sách lược, không còn ý đồ cường công, mà là dựa vào chiến trận trói buộc chi lực, ở ngoại vi lấy pháp thuật, phụ lục, phi kiếm chờ tiến hành viễn trình quấy rối cùng công kích, không ngừng tiêu hao Vân Tiên tiêu sát khí. Chiến đấu lâm vào tàn khốc tiêu hao chiến. Bách Quả Minh một phương, nương tựa theo nhân số ưu thế cùng chiến trận phối hợp, như là đàn sói phệ hổ, không ngừng vây quanh trung ương tôn này kinh khủng ma ảnh tiến hành công kích. Mỗi một lần Vân Thiên Tiêu bộc phát, đều có vệ thụ thương thậm chí vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mà Vân Thiên Tiêu, tại mọi người vây công dưới, mặc dù vẫn như cũ hung uy hiển hách, sát khí ngập trời, nhưng động tác rõ ràng không bằng lúc đầu như vậy cuồng mãnh dữ dằn. Kéo dài cường độ cao chiến đấu, nhất là duy trì kia phòng ngự kinh người huyết sát hộ thể cùng thôi động linh đao phát động lớn phạm vi công kích, đối với hắn ngụy đan cảnh linh lực cùng sát khí bản nguyên cũng là to lớn tiêu hao. Trung quanh tràn ngập huyết khí cùng tàn hồn, mặc dù có thể bị hắn hấp thu bổ sung, nhưng bổ sung tốc độ dần dần bắt đầu theo không kịp tiêu hao tốc độ. Trên người hắn sát khí giáp trụ, quang mang không còn như lúc đầu như vậy ngưng thực nặng nề, bị công kích trúng đích tần suất cũng càng ngày càng cao. Nhiếp Văn Tiến kiếm cương, không bao lâu tại hắn chân trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, ám dòng máu màu đỏ vừa mới chảy ra, liền bị sát khí phong bế, nhưng động tác rõ ràng vướng víu một phần. Hứa Thiên kiếm thấy Vân Tiên Kiêu chân trái bị thương, động tác hơi dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, coi là bắt lấy sơ hở. Thanh minh như minh, hắn khẽ quát một tiếng, không để ý trước đó phản vệ thương thế, cưỡng ép thôi động Thanh Minh kiếm quyết bên trong một cái khác thức lấy điểm phá diện sát chiêu. Cả người cùng kiếm cơ hồ hòa làm một thể, hóa thành một đạo cô động đến cực hạn màu xanh dây nhỏ, không nhìn chung quanh quần quần sát khí, đâm thẳng Vân Thiên Tiêu bởi vì chân tổn thương mà có chút mất cân bằng, lộ ra phía bên phải eo. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp vị đan cảnh ma tu kinh khủng, cũng đánh giá cao chính mình giờ phút này trạng thái. Tiểu bối muốn chết. Vân Thiên Tiêu mặc dù chân thụ thương, nhưng thần thức từ đầu đến cuối bao phủ toàn trường. Hứa Thiên kiếm một kích này, hắn thấy, mặc dù sắc bén, lại bởi vì tu vi chênh lệch, tốc độ vẫn không đủ nhanh, uy tích tức thì bị thần thức của hắn rõ ràng bắt giữ. Trong mắt của hắn xích hồng quang mang đại thịnh, chẳng những không có né tránh, ngược lại thân eo đột nhiên vặn một cái, kia bao trùm lấy nặng nề sát khí cánh tay trái như là sớm có dự liệu giống như, quỷ dị từ khía cạnh dò ra, năm ngón tay thành chảo, không bắt thân kiếm, ngược lại vô cùng tình chuẩn đón lấy Hứa Thiên kiếm cầm kiếm cổ tay. Lần này biến chiêu, âm hiểm xảo trá, viễn siêu Hứa Thiên kiếm dự liệu. Không tốt. Nhất Văn Thiên thấy rõ ràng, sắc mặt đột biến, mong muốn cứu viện đã không kịp. Kiếm ca cẩn thận. Hứa Thiên phách cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mong muốn tiến lên, lại bị mấy đạo kích xạ sát khí đao mang ngăn lại. Giang giác. Một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Vân Thiên Kiêu sát khí lợi trảo phát sau mà đến trước, như là kìm sắt giống như gắt gao giữ lại Hứa Thiên kiếm cổ tay. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt xâm nhập, không chỉ có bóp nát xương cổ tay của hắn, càng là dọc theo kinh mạch điền cuồng hướng lên ăn mòn. Hứa Thiên kiếm chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức cùng âm hàn từ cổ tay truyền đến, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất đi chi giác, thanh minh kiếm cơ hồ tụt tay. Kiếm đạo thiên tài. Hứa lao tổ kiến xuất dòng dõi. Hừ, hôm nay liền giết ngươi, ta ngược lại muốn xem Hứa lao tổ có thể hay không vì thế thương tâm. Vân Thiên Kiêu nhè răng cười một tiếng, tay phải sát khí linh đao đã giơ lên, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía Hứa Thiên kiếm đầu lâu mạnh mẽ đánh xuống. Một đao kia nếu là bổ thực, Hứa Thiên kiếm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên kiếm. Nhiếp Văn Tiễn muốn rách cả mí mắt, liều linh thôi động linh lực, xích hà kiếm hóa thành một đạo lưu quang ném ra, ý đồ ngăn cản, lại bị Vân Thiên Kiêu tiện tay một đạo sát khí chấn khai. Mắt thấy Hứa Thiên kiếm liền phải mất mạng đao hạ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giống. Dừng tay cho ta. Hứa Thiên phách hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu. Một cỗ trước nay chưa từng có nổi giận cùng quyết tuyệt xông lên đầu. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, một mực nắm chặt tại tay trái bên trong lá bài tẩy kia, phụ thân Hứa Trường Sinh ban cho tam giai hạ phẩm Bích Tuyên Tiễn Phủ bị hắn đột nhiên kích phát. Bích Tuyên Tiễn Phủ, sắc. Ông. Một đạo cô đọng đến cực hạn, từ vạn năm hàn băng cùng biển sâu nước nặng áp xúc mà thành màu xanh lam thủy tiễn, đột nhiên tự Hứa Thiên phách trong tay bộc phát. Thủy tiễn im hơi lặng tiếng, lại mau đến siêu việt tư duy, những nơi đi qua, không khí dường như bị đông cứng, xé rách, lưu lại một đạo rõ ràng chân không quy tích, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Vân Thiên Kiêu toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chém giết Hứa Thiên kiếm cùng Nhiếp Văn Tiễn trên thân, căn bản không ngờ tới bọn này sâu kiến bên trong lại còn có dấu khủng bố như thế đại sát khí. Khi hắn cảm nhận được kia cấu nguy cơ chí mạng lúc, Bích Tuyên Tiễn phủ biến thành thủy tiễn, đã bắn đến trước ngực hắn. Cái gì? Vân Thiên Kiêu xích hồng trong con mắt, lần thứ nhất lộ ra rõ ràng kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn mong muốn về đao phòng ngự, mong muốn né tránh, nhưng Hứa Thiên kiếm bị hắn chế trụ, động tác liên lụy, thêm nữa Bích Tuyên Tiễn phủ tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không kịp. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể điên cuồng vận chuyển huyết sắc ngưng nguyên công đem quanh thân sát khí tận khả năng hướng trước ngực hội tụ, hình thành một mặt thật dày màu đỏ sẫm sát khí tâm chắn, đồng thời cực lực ưỡn mèo thân thể, y đồ tránh đi yếu hại. Phốc phốc, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại làm người sợ hãi, dường như hàn băng đông kết huyết đủ, nước nặng nghiền nát xương cốt chầm đủ. Bích Tuyên Tiễn phủ tinh chuẩn bắn trúng Vân Thiên Kiêu vội vàng ngưng tụ sát khí tâm chắn, kia đủ để ngăn chặn trúc cơ viên mãn tu sĩ nhiều lần công kích nặng nề sát khí, tại tam giai phủ lục vi lực kinh khủng trước mặt, trong nháy mắt bị xuyên thủng, tan rã. Màu xanh lam thủy tiễn thế đi không giảm, mạnh mẽ xuyên vào Vân Thiên Kiêu ngực phải dựa vào vai vị trí. Ách a! Vân Thiên Kiêu phát ra khai chiến đến nay thê thảm nhất, thống khổ nhất rú thảm. Bích Tuyên Tiễn phủ lực lượng ở trong cơ thể hắn ầm vang một phát, cực hàng chi lực trong nháy mắt đông kết vết thương trung quanh mạng lớn huyết đục kinh mạch, mà cô động thủy nguyên xung kích thì như là vô số trôi cao áp thủy đao từ nội bộ điên cuồng cắt chém, phá hư nội tạng của hắn cùng xương cốt. Màu đỏ sậm, nóng hổi ma huyết như là suối phun giống như từ vết thương kinh khủng bên trong tuôn trào ra, trong đó thậm chí xen lẫn một chút bị đông cứng vỡ vụn nội tạng tổ chức. Hắn bắt lấy Hứa Thiên kiếm tay không tự chủ được bung ra, lão đảo hướng về sau rút lui, mỗi lui một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu huyết sắc dấu chân, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bề bài. Trôi kia sát khí linh đao cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, linh quang ảm đạm. Nhân cơ hội này, Hứa Thiên phách một cái bước xa sông lên trước, một tay lấy cơ hồ hư thoát, cánh tay phải mềm mềm rủ xuống Hứa Thiên kiếm túm trở về, cấp tốc lui lại. Khu khu. Phúc. Hứa Thiên kiếm thoát ly ma chảo, cố nén cổ tay vỡ vụn cùng sát khí ăn mòn kịch liệt đau nhức, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng cuối cùng bảo vệ một cái mạng. Kiếm ca, ngươi thế nào? Hứa Thiên Phách lo lắng hỏi, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm nơi xa thụ trọng thương Vân Thiên Kiêu. Còn không chết được, Hứa Thiên kiếm thanh âm suy yếu, nhìn xem Hứa Thiên Phách, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Hắn biết, vừa rồi nếu không phải Thiên Phách đệ quyết định thật nhanh, vận dụng phụ thân ban cho bảo mệnh át chủ bài, hắn giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Văn Thiến cũng cấp tốc đi vào bên cạnh hai người, xem xét Hứa Thiên kiếm thương thế, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hứa Thiên kiếm cổ tay phải xương vỡ vụn, kinh mạch bị sát khí ăn mòn, thương thế cực nặng, như không kịp chữa trị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai kiếm đạo con đường. Chương 925, lại lần nữa sử dụng tam giai phủ lục. Chương 925, lại lần nữa sử dụng tam giai phủ lục. Mà giờ khắc này, trong chiến trường, thụ trọng thương Vân Thiên Kiêu nửa quỳ trên mặt đất, ngực phải cái kia bị Bích Tuyên Tiễn phủ đánh ra lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình, màu xanh lam hàn băng cùng thủy nguyên chi lực vẫn tại miệng vết thương tứ ngược, ngăn cản lấy ma công tự lành. Quanh người hắn đỏ sẫm sát khí biến cực kỳ mỏng manh, hỗn loạn, cặp kia xích hồng trong con mắt, điên cuồng cùng tham lam biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là lửa giận ngập trời, khắc cốt toán độc, cùng vẻ thanh tỉnh tới sợ hãi cùng thoái ý. Vân Thiên Tiêu nhìn chằm chằm bị đám người bảo hộ ở sau lưng Hứa Thiên Phách cùng Hứa Thiên Kiếm hai người, thanh âm khàn giọng như là giấy giáp ma sát, "Ba, Tam giai phù lục." "Tốt, tốt." Không hổ là Tam giai phù đạo đại sư dòng dõi, vẻn vẹn chút cơ sơ kỳ liền có Tam giai phù lục loại này bảo mệnh át chủ bài. Là bản tọa chủ quan. Vân Thiên Tiêu biết, chính mình thương thế không nhẹ, thậm chí liền sát khí bản nguyên đều bị hao tổn, thực lực càng là giảm xuống 3-4 thành. Tiếp tục lưu lại nơi này, một khi đối phương lại có bài tẩy gì, hoặc là chờ đến Bách Quả Minh biệt quân, hắn chỉ sợ thật muốn biết gì chút ở đây rồi. Lưu lại đến Thanh Sơn Tại, không lo không có củi đốt. Mắt thấy Vân Thiên Tiêu thụ trọng thương, khí tức bề bài, bắt đầu sinh thái ý, Nhiếp Văn Tiến trong mắt hàn quang lóe lên, há lại cho ma đầu kia tùy tiện đào thoát. Ma đầu chạy đâu? Kết trận, vây khốn hắn. Nhiếp Văn Tiến cưỡng chế thương thế, nghiêm nghị quát. Còn sót lại chiến đường tu sĩ mặc dù cũng thương vong không nhỏ, nhưng nghe lệnh lập tức hành động, lần nữa thôi động bách một đuổi gai trận màn ánh sáng màu xanh mặc dù so trước đó ảm đạm, nhưng như cũ cứng cỏi, gắt gao phong bế Vân Thiên Tiêu đường lui. Đồng thời, các loại công kích từ xa như là gió táp mưa rào giống như lần nữa chút xuống mà đi, không cho hắn bất kỳ thở dốc cùng bỏ chạy cơ hội. Hứa Thiên Phách thì che chở trọng thương Hứa Thiên Kiếm cấp tốc lui đến biên giới tương đối an toàn vị trí, cho hắn ăn vào chữa thương cùng áp chế sát khí đang dược, cũng đơn giản xử lý vỡ vụn cổ tay. Phách đệ, đa tạ. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt tái nhợt, hư nhược nói lời cảm tạ. Kiếm ca ngươi trước an tâm chữa thương, ma đầu kia chạy không được. Hứa Thiên Phách nắm chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong trận cái kia đạo thân ảnh chật vật. Trong trận, Vân Thiên Tiêu thấy đường lui bị ngăn cản, thế công lại đến, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn ngực phải miệng vết thương năng lượng màu xanh lam vẫn tại tứ ngược, mỗi một lần vận chuyển ma công đều mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, thực lực sát thực giảm bớt đi nhiều. Nhưng ngụy đan cảnh nội tình cùng ma công cường hoành vẫn tại. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vân Thiên Tiêu phát ra oán độc gào thét, không thể không lần nữa thôi động còn sót lại sát khí, lơ trôi kia linh quang ảm đạm linh đao, đón đỡ lấy bốn phương tám hướng công kích. Đao cương cùng pháp thuật va chạm tiếng nổ đùng đoàng lần nữa dày đặc vang lên. Lần này, cục diện đã khác biệt. Đã mất đi lúc đầu nhuệ khí cùng sát khí bản nguyên bộ phận trèo trống, Vân Thiên Tiêu thế công không còn như vậy không thể địch nổi, phòng ngự cũng xuất hiện càng nhiều lỗ thủng. Nhiếp Văn Tiến nhắm ngay cơ hội, một đạo cô động hàn nguyệt kiếm khí xuyên thấu sát khí khoảng cách, điểm tại vai trái của hắn, lưu lại một cái vết động. Một vị khắc trúc cơ viên mãn thiên vệ, đao pháp tàn nhẫn, thừa dịp đón đỡ khía cạnh lúc công kích, một đao tức mất hắn trên bàn chân mảng lớn huyết đủ. Còn lại thiên vệ, vệ công kích cũng càng thêm tinh chuẩn, không ngừng ở trên người hắn tăng thêm lấy mới vết thương. Vân Thiên Tiêu gầm thét liên tục, như là thú bị nhốt, tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá chiến trận phong tỏa, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng phát ra hỗn loạn. Hắn hai mắt đỏ ngầu điên cuồng quét mắt xung quanh, tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng chỗ đột phá. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt chiến trận biên giới, ngay tại từ Hứa Thiên Phách thủ hộ, toàn lực chữa thương Hứa Thiên Kiếm. Nếu không phải Hứa Thiên Phách kia một đạo tam giai phù lục, hắn sao lại chịu này trọng thương? Một cái điên cuồng ý niệm tại trong đầu hắn thành hình, coi như hôm nay khó thoát một kiếp, cũng muốn kéo lên hai cái này Hứa gia tiểu tạp chủng đệm lưng. Huống hồ nếu là có thể bắt lấy một người trong đó, như vậy quyền chủ động liền tại trong tay mình. Vân Thiên Tiêu giả bộ chống đỡ hết nổi, hướng một bên lảo đảo, dẫn tới mấy đạo công kích thất bại, chế tạo một cái nhỏ xíu phòng thủ trống rỗng. Ngay tại Nhiếp Văn Tiến bọn người cho là hắn muốn mạnh mẽ đột phá kia một bên trận cất lúc, Vân Thiên Kiêu thân hình đột nhiên một chiếc, đem còn sót lại đa số sát khí quán chú hai chân, bộc phát ra tốc độ kinh người, lại từ hai tên vệ công kích khe hở bên trong chui qua, mục tiêu trực chỉ biên giới Hứa Thiên Kiếm cùng Hứa Thiên Phách. Không tốt, mục tiêu của hắn là Thiên Kiếm cùng Thiên Phách. Nhiếp Văn Tiến sắc mặt kỳ biến, mong muốn chặn đường đã chậm nửa nhịp. Bảo hộ thiếu đường chủ, phu cận thiên vệ, vệ cũng kinh hô, nhao nhao ý đồ ngăn cản. Nhưng mà Vân Thiên Kiêu cái này mưu đồ đã lâu tập kích tốc độ quá nhanh, ngoài ý liệu. Mắt thấy kia sát khí lượn lờ, diện mục dữ tợn ma đầu như là ác quỷ giống như đánh tới, mục tiêu trực chỉ ngay tại chữa thương, cơ hồ không có chút nào sức chống cự Hứa Thiên Kiếm, thủ hộ ở bên Hứa Thiên Phách trong mắt trong nháy mắt vằn vện tiêu máu, một cỗ quyết tuyệt chi khí ẩm vàng bộc phát. Hắn không có chút gì do dự, thậm chí không còn kịp suy tư nữa, đem Thiên Cương luyện thể quyết thôi động đến cực hạn, màu đồng cổ thân thể dường như bành trướng một vòng, khí huyết như là hỏa lò thiêu đốt. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, dùng chính mình rộng lớn phía sau lưng, gắt gao che lại sau lưng Hứa Thiên Kiếm. Đồng thời, hắn song quyền đều xuất hiện, như là hai thanh oanh tiên tự truy, mang theo thẳng tiến không lùi, ngọc đá cùng vỡ khí thế, ngang nhiên đánh tới hướng đánh tới Vân Thiên Tiêu. Muốn động kiếm ca, trước qua ta một cửa này. Sâu kiến. Lan đi. Vân Thiên Tiêu không nghĩ tới cái này Hứa gia tiểu tử như thế hung hãn không sợ chết, nhưng hắn sát ý đã quyết, đối mặt Hứa Thiên Phách cái này liều mạng giống như song quyền, hắn không tránh không né, bao trùm lấy còn sót lại sát khí móng trái trực tiếp chụp vào Hứa Thiên Phách nằm đấm. Hắn dự định trước đem cái này Hứa Thiên Phách đánh thành trọng thương, lại đem hai người này bắt lấy, làm con tin. Bành. Hứa Thiên Phách song quyền cùng Vân Thiên Tiêu sát khí móng trái mạnh mẽ đụng vào nhau, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Hứa Thiên Phách chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực cùng âm hàn sát khí dọc theo hai tay tuôn ra mà vào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, không biết sống chết. Mà Vân Thiên Tiêu cũng bị Hứa Thiên Phách cái này liều mạng một kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn động đến thân hình trì trệ, móng trái tê dại một hồi, động tác chậm nửa phần. Chính là cái này chậm nửa phần, cho Hứa Thiên Kiếm sau cùng phản ứng thời gian. Hắn mặc dù tại chữa thương, nhưng thần thức từ đầu đến cuối chú ý chiến cuộc, mắt thấy Thiên Phách đệ vì hộ chính mình mà thụ trọng thương, một cỗ lửa giận ngập trời cùng quyết tuyệt trong nháy mắt tách ra thương thế mang tới suy yếu. Hắn trong tay trái nắm chặt phụ thân ban cho tam giai hạ phẩm Bích Uyên Tiễn Phủ không có chút nào dự trong nháy mắt kích phát. Bích Uyên Tiễn Phủ, sắc. Ông. Lại một đường cô đọng đến cực hạn, tản ra khí tức hủy diệt màu xanh lam thủy tiễn, đống nhiên bắn ra, thẳng đến bởi vì bị Hứa Thiên Phách ngăn cản mà thân hình hơi dừng lại, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh Vân Thiên Tiêu. Còn có. Vân Thiên Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động cuồng vang. Bất quá cũng may có vết xe đổ, Vân Thiên Tiêu đối tam giai phủ lục uy lực kinh khủng đã thâm hoài cảnh giác. Tại Hứa Thiên kiếm kích phát Bích Uyên Tiễn Phủ trong nháy mắt, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Cố nén ngực phải vết thương chuyển đến kịch liệt đau nhức, đem còn sót lại sát khí điên cuồng rót vào trong cánh tay trái, đồng thời thân hình cực lực té ngửa về phía sau. Huyết sắc bích, một mặt cô đọng vô cùng, cơ hồ hóa thành thực chất màu đỏ sẫm hình thoi sát khí tâm chán, cực kỳ nguy cấp xuất hiện tại trước người hắn. Vâng, màu xanh lam thủy tiễn mạnh mẽ đâm vào sát khí trên tâm chán. Lần này không có tùy tiện xuyên thủng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, cuồng bạo thủy nguyên cùng cực hàn chi lực hỗn hợp có đỏ sẫm sát khí, như là nổ trào giống như hướng bốn phía quét sạch. Sát khí tâm chán tại giữ vững được nửa hơi sau, ở bang vỡ vụn. Nhưng Bích Uyên Tiễn Phủ uy lực cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa. Còn sót lại thủy tiễn xung kích mạnh mẽ đâm vào Vân Thiên Kiêu giao nhau che ở trước ngực trên hai tay, đem cả người hắn đánh cho hướng về sau ngược trượt ra hơn 10 trượng, trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe, hai tay ống tay áo vỡ vụn, lộ ra phía dưới che kín tinh mịn vết máu, run nhẹ nhẹ làn ra, cổ họng ngọt ngọt, lại là một ngụm nịch huyết phun lên, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Dù chưa lại thêm chí mạng trọng thương, nhưng liên tiếp ngạnh kháng tam giai phủ lục, thêm nữa trước đó tích lũy thương thế, nhường thương thế của hắn lại tăng thêm mấy phần. Mà liên tại hắn bị Hứa Thiên kiếm cái này một phù đánh lui, thân hình bất ổn, khí tức hỗn loạn quý giá này trong nháy mắt ma đầu nhận lấy cái chết. Nhiếp Văn Tiễn quát chói tai như là kinh lôi nổ vang. Nàng cùng mấy tên khác còn có dư lực thiên vệ vệ đã bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở, như là chụp mồi báo săn từ phương hướng khác nhau vừa người giết tới. Xích Hà kiếm mặc dù quang hoa ảm đạm, nhưng kiếm ý vẫn như cũ sắc bén vô song, đâm thẳng Vân Thiên Kiêu trái tim. Mặt khác mấy đạo đao cương thương mang cũng phong kín hắn tất cả khả năng né tránh lộ tuyến, chiêu chiêu không rời yếu hại. Giờ phút này Vân Thiên Kiêu lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, sát khí tán loạn, thương thế nặng nề, chính là suy yếu nhất thời khắc. Đối mặt bất thình lình bây giết, nhất thời đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đồng thời, Nhiếp Văn Tiễn hạ lệnh nhường Hứa Thiên kiếm, Hứa Thiên phách những này trọng thương mang theo, chiến lược hoàn toàn không có thiên vệ vệ môn tạm thời rời đi rời xa chiến trường, phòng ngừa Vân Thiên kêu chó cùng rất dậu. Bất quá Hứa Thiên kiếm mặc dù suy yếu, lại không muốn lâm trận bỏ chạy. Đây là mệnh lệnh. Nhiếp Văn Tiễn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, các ngươi lưu lại đã mất ích, mau lui. Mấy tên thụ thương nặng hơn vệ không dám thất lễ, đội vàng đỡ lên Hứa Thiên kiếm, nâng lên hôn mê bất tỉnh Hứa Thiên phách, cùng còn lại người bị trọng thương, cấp tốc hướng phía sau rút lui. Trong chiến trường, lâm vào trùng vây Vân Thiên Kiêu tình trạng càng thêm hỏng bét. Liên tiếp ngạnh kháng hai tấm tam giai phù lục, thêm nữa trước đó tích lũy thương thế, nhường hắn khí tức bại bại, sát khí tăng dã. Đồng thời nương theo lấy tại Nhiếp Văn Tiễn và mấy tên thiên vệ càng không ngừng mây công, hắn đỡ trái hở phải, trên thân không ngừng tăng thêm lấy mới vết thương, màu đỏ sẫm má huyết thẩm thấu vỡ vụn áo bào. Ôi, Vân Thiên Kiêu thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu đảo qua trung quanh từng bước ép sát địch nhân, cô cực hạn ngang ngược cũng không cam lòng xông lên đầu. Là các ngươi bức ta đó. Vân Thiên Kiêu phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt, đốt ta ma huyết, đốt ta sát nguyên, huyết sát đốt nguyên đại pháp. Hắn đột nhiên vỗ chính mình đỉnh đầu, một ngụm bản mệnh tinh huyết hỗn hợp có nồng đậm sát khí cuồn phún mà ra, trong nháy mắt dùng nhập quanh thân. Và anh, một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm hừng hực màu đỏ sẫm khí diễm, đột nhiên từ Vân Thiên Kiêu thể nội bạo phát đi ra. Quanh người hắn làn da trong nháy mắt biến xích hồng, thậm chí hiện ra đạo đạo dạng nước đường vân, phảng phất có nham tương tại dưới da lưu động. Nguyên bản hệ vải khí tức như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng, thậm chí ngắn ngủi siêu việt toàn thịnh thời kỳ. Vết thương trên người tại huyết quang bao phủ xuống lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cưỡng ép khép lại, mặc dù vẫn như cũ dữ tợn, nhưng không còn ảnh hưởng hành động. Chương 926, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tam giai phụ lục? Chương 926, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu tam giai phụ lục? Nhiên huyết bí pháp, lấy thiêu đốt bản mệnh tinh huyết cùng bộ phận sát khí bản nguyên làm đại giá, đổi lấy trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, cũng cưỡng ép áp chế tất cả đau sót. Một cái giá lớn là to lớn, sau đó chắc chắn nguyên khí đại thương, cảnh giới rơi xuống, thậm chí khả năng tổn hại cùng đạo cơ. Nhưng giờ phút này, vì mạng sống, Vân Thiên Tiêu đã liều lĩnh. Chết. Vân Thiên Tiêu phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, tốc độ, lực lượng bạo tăng mấy lần, trong tay chuôi kia linh đao lần nữa bộc phát ra chói mắt huyết quang, một đao quét ngang. Cẩn thận. Ken. Ken. Phốc phốc. Hai tên tiên vệ trong tay pháp khí trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết rút lui. Một tên khác vệ né tránh cũng kịp, bị đao cương chặn ngang chặt đứt. Đốt máu trạng thái dưới Vân Thiên Tiêu, như là chân chính điên dại, thế công cuồng bạo vô cùng, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ công không tuân thủ. Hắn đối cứng lấy Nhiếp Văn Tiễn kiếm cương cùng những người còn lại công kích, trên thân không ngừng nổ tung huyết hoa, lại dường như cảm giác không thấy đau đớn, trong mắt chỉ có giết chóc cùng hủy diệt. Chiến đường đám người bị đánh đến liên tục bại lui, vừa mới vững chắc trận hình lần nữa bị tách ra. Nhiếp Văn Tiễn sắc mặt tái nhợt, nàng vốn là có thương tích trong người, giờ phút này đối mặt thực lực tăng vọt Vân Thiên Tiêu, càng là áp lực to lớn. Ngăn lại hắn, Nhiếp Văn Tiễn khàn giọng quát chói tai, cùng cái kia trúc cơ viên mãn tiên vệ liên thủ, kéo chặt lấy Vân Thiên Tiêu, vì những thứ khác người tranh thủ điều chỉnh thời gian. Nhưng mà, đốt máu trạng thái dưới Vân Thiên Tiêu thực sự quá mạnh. Hắn đột nhiên một cái giả thoáng, lừa qua Nhiếp Văn Thiên kiếm chiêu, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ bên thân, bao trùm lấy nóng bỏng sát khí lợi trảo, mang theo xé rách tất cả khí thế, mạnh mẽ chụp vào đầu lâu. Một chảo này, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn xảo trá. Ngày đó vệ lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, trong lúc đội vã chỉ tới kịp hoành đao đó nữa. Giang giác. Trường đao ứng thanh mà đứt. Sát khí lợi chảo thế đi không giảm, mắt thấy là phải đem nó đầu lâu bấm nát. Mơ tưởng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Văn Thiến không để ý tự thân không môn đại lộ, vừa người nào tới, xích hà kiếm bộc phát ra sau cùng ánh sáng nhạt, một thức hàn nguyệt cảm mến mũi kiếm đâm thẳng Vân Thiên Tiêu bởi vì ra chảo mà bại lộ dưới nách yếu hại. Vây ngụy cứu triệu. Như Vân Thiên Tiêu khăng khăng muốn giết ngày đó vệ, tự thân cũng tất nhiên bị một kiếm này trọng thương thậm chí đánh giết. Muốn chết. Vân Thiên Tiêu tức giận hừ một tiếng, không thể không thu hồi chụp vào thiên vệ đầu lâu lợi chảo, trở tay vô, đỏ sầm sát khí ngưng tụ thành trường ấn, mạnh mẽ chụp về phía đánh tới kiếm quang. Bành. Kiếm quang cùng trường ấn ầm vang va chạm. Nhiếp Văn Tiến vốn là thương thế không nhẹ, cưỡng ép thuốc cấp phía dưới, lại khó tiếp nhận cái này lực phản chấn, xích hà kiếm rời tay bay ra, bản thân nàng càng là như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thân hình lảo đảo rút lui, cơ hồ đứng không vững. Mà cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ, mặc dù may mắn trốn qua một kiếp, cũng bị vừa mới kia sắc bén chảo phong dư ba quét trúng, trước ngực áo bào vỡ vụn, lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết máu, lảo đảo mấy bước, lấy đao trụ, mới miễn cưỡng không có ngã xuống, hiển nhiên cũng đã mất đi đa số chiến lực. Khắc khắc. Nhiếp Văn Tiến, xem ra ngươi là thật hết biện pháp. Vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Vân Tiên Kiêu nhẹ răng cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt hơi thở yếu ớt Nhiếp Văn Thiến, sát khí lần nữa cuồn cuộn, thân hình khẽ động, liền muốn thừa cơ đem nó giết chết. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn vừa động nháy mắt, Nhiếp Văn Thiến trong tay trái, thình lình lại xuất hiện một trường linh quang mở mịt phù lục, cũng là Tam giai Bích Uyên Tiên phủ. Phù lục xuất hiện trong nháy mắt, kia quen thuộc, làm người sợ hãi hủy diệt chấn động lần nữa tràn ngập ra. Vân Tiên Kiêu không còn kịp suy tư nữa, chỉ thấy Nhiếp Văn Thiến đã kích hoạt Tam giai phù lục. Vân Tiên Kiêu con người bỗng nhiên co vào, kia quen thuộc màu xanh lam hủy diệt linh quang cơ hồ đau nhói cặp mắt của hắn. Còn có trong lòng của hắn còi báo động cuồn vang, linh hồn đều bốc lên. Cái này bách quả minh người, thế nào nhân thủ một trương tam giai phù lục? Hứa Trường Sinh đến cùng chuẩn bị cho bọn họ nhiều ít bảo mệnh át chủ bài. Không kịp ngâm nghĩ nữa, cũng không kịp né tránh. Nhiếp Văn Tiến kích phát phù lục động tác quyết tuyệt mà cấp tốc, Bích Huyền Tiễn phù biến thành thủy tiễn đã rời dây cung. Huyết sắc bích. Ngưng. Vân Tiên Tiêu khàn giọng gào thét, không để ý nhiên huyết bí pháp mang tới kinh mạch phòng, đem quanh thân sôi trào sát khí điên cuồng áp xúc, ngưng tụ tại trước người, lần nữa cấu trúc lên kia mặt màu đỏ sẫm hình thoi tâm chắn. Vâng. Màu xanh lam thủy tiễn cùng đỏ sẫm sát khí tâm chắn lần nữa mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo năng lượng xung kích như là gợn sóng giống như quyết tán, đem mặt đất nhấc lên tầng tầng thổ sóng. Lần này, Vân Thiên Kiêu đã sớm chuẩn bị, lại ở vào nhiên huyết bí pháp gia trì trạng thái, sát khí tâm chắn so trước đó càng thêm ngưng thực. Bích Huyền Tiễn phù uy lực mặc dù vẫn như cũ kinh khủng, lại chưa thể giống trước đó như vậy thủy tiện xuyên thủng, mà là tại kịch liệt năng lượng đối xông bên trong, cùng sát khí tâm chắn cùng nhau chốt bụi, tiêu tán. Vân Thiên Kiêu mặc dù thành công đỡ được một kích này, nhưng cương ép thúc cốc sát khí cùng phù lục bạo tạc phản vệ chi lực điệp ra, nhường hắn cổ họng mòn mòn, lại là một ngụm nghịch huyết phun ra, quanh thân kia cuồng bạo đỏ sẩm khí diễm cũng rõ ràng ảm đạm, hỗn loạn mấy phần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khí tức bề bại, cơ hồ đứng không vững, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ quyết tuyệt Nhiếp Văn Thiến, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nữ nhân này, quả nhiên cũng có một chương tam giai phù lục. Hừ, bất quá chính mình ở vào đốt máu trạng thái, chỉ là một chương tam giai phù lục không đáng để lo. Tiếp lấy, Vân Thiên Kiêu trong mắt xích hồng quang mang tăng gọn, sát ý như là thực chất. Hắn liên tiếp cản ba tấm tam giai phù lục, thể nội thương thế tăng thêm, đốt máu kết thúc sau trả ra đại giới cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Nhiếp nếu có thể nhân cơ hội này, đem cái này bách quả minh chiến đường đường chủ, Hứa Trường Sinh đạo lữ bắt giết, luyện hóa tinh huyết hồn phách, không chỉ có thể nhường hắn sát khí bản nguyên được đến cực lớn bổ sung, thậm chí khả năng đền bù nhiên huyết bí pháp bộ phận hao tổn. Nhiếp Văn Thiến, từ kỳ của ngươi tới, có thể trở thành bản tọa sát khí bản nguyên một bộ phận, là vinh hạnh của ngươi. Vân Tiên Tiêu phát ra một tiếng dữ tợn gào thét, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào cùng hỗn loạn sát khí, lần nữa ngang nhiên nhào về phía Nhiếp Văn Thiến. Nhưng mà chỉ là vọt tới một nửa Vân Thiên Tiêu, thế sông đột nhiên chỉ trệ, mạnh mẽ dừng ở nửa đường, sinh hồng trong con mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh nghi bất định. Chỉ thấy Nhiếp Văn Tiến không ngờ lấy ra một tờ tam giai bích truyền tiễn phủ chính đối Vân Thiên Tiêu chuẩn bị kích hoạt ra. Còn có, người nữ nhân này, trên thân đến cùng có bao nhiêu trường tam giai phủ lục? Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo một tia tức hồn hện. Cái này tam giai phủ lục chẳng lẽ là rau cải trắng sao? Hứa Trường Sinh coi như thân làm tam giai phụ sư, xác suất thành công không thấp, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy cho mỗi một vị hạch tâm tử đệ, đạo lữ phân phối nhiều như thế à? Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác phun lên Vân Thiên Tiêu trong lòng. Cái này Nhiếp Văn Thiến trên thân, đến cùng còn có bao nhiêu chương? Hắn mặc dù bằng vào nhiên huyết bí pháp cưỡng ép đỡ được vừa rồi một cái kia, nhưng tự thân tiêu hao rất lớn, sát khí bản nguyên đã lung lay. Đốt máu trạng thái tuy mạnh, lại không cách nào kéo dài, lại sau đó phản phệ sẽ gấp bội nặng nề. Như lại cứng rắn tiếp một chương, cho dù có thể lần nữa ngăn lại, cũng tất nhiên tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến đốt máu trạng thái sớm kết thúc, lâm vào cực độ suy yếu, đến lúc đó đừng nói bắt giết Nhiếp Văn Thiến, chỉ sợ liền thoát thân cũng thành vấn đề. Mà như cái này Nhiếp Văn Tiến trong tay không chừng còn có càng nhiều tam giai phụ lục, dù chỉ là một hai trường, cũng đủ để đem hắn hoàn toàn kéo sụp đổ, thậm chí phản sát nơi này. Trong lúc nhất thời, Vân Tiên Kiêu trong lòng sát ý cùng tham nghiệm, bị mãnh liệt hơn cầu sinh dục chô áp chế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Văn Tiến cùng trong tay nàng viên kia tản ra nguy hiểm chấn động phụ lục, ánh mắt biến ảo chợt trợn. Nhiếp Văn Tiến lạnh lùng nhìn lại lấy Vân Tiên Kiêu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng này dáng vẻ đã cho thấy, chỉ cần còn dám xông lên liền lập tức kích hoạt cái này tam giai phù lục.
Tốt tốt tốt,
Nhiếp Văn Tiễn, tính ngươi lợi hại. Hôm nay chi ban thưởng, ta Vân Thiên Kiêu nhớ kỹ. Vân Thiên Kiêu từ trong hàm răng gạt ra tràn ngập oán độc lời nói. Chờ bản tọa ma công đại thành, tất nhiên huyết tẩy ngươi bách quả thành, đem các ngươi toàn bộ luyện là sắc hôi, phương tiết mối hận trong lòng ta. Ngoan thoại thả xong, hắn không do dự nữa, đột nhiên dậm chân một cái, quanh thân còn sót lại đỏ sẫm sát khí ầm vang nổ tung, hóa thành nồng đậm huyết vụ che đậy ánh mắt, đồng thời thân hình hắn như là mũi tên rời cùng, hướng về cùng bách quả mình đám người phương hướng ngược nhau, hát phong hạp cốc chỗ càng sâu, cũng không quay đầu lại kích xả mà đi. Ma đầu chạy đâu? Mấy tên còn có dư lực thiên vệ vệ thấy thế, còn muốn truy kích, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhiếp Văn Tiễn vội vàng lên tiếng ngăn lại, thanh âm suy yếu lại mang theo không thể nghi ngờ. Nàng nhìn xem Vân Thiên Kiêu biến mất phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Đám người nghe vậy, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch Nhiếp Đường chủ lời nói có lý. Ma đầu kia thực lực mạnh mẽ, cho dù trọng thương bỏ chạy, cũng không phải bọn hắn hiện tại trạng thái có thể tùy tiện lưu lại. Việc cấp bách là cứu chữa thương binh, ổn định thế cục. Nhiếp Văn Tiễn thấy Vân Thiên Kiêu sắc thực đi xa, trong lòng cây kia căng cứng dây cung rốt cục bung ra, mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng thương thế trong nháy mắt phun lên, nàng mắt tối sầm lại, co quắp ngồi dưới đất. Đường chủ, đám người kinh hô, đội vàng xung tới. Nhiếp Văn Tiễn khoát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại, giang chống đỡ lấy ra một viên đan dược căn bảo, thở phào, lập tức hạ lệnh, lập tức kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh. Mặt khác phong tỏa nhất tuyến tiên khu vực, cẩn thận điều tra, phòng ngừa có cá lọt lưới, cũng thu thập tất cả có giá trị chiến lợi phẩm. Đem nơi đây tình huống, lập tức kỹ càng bẩm báo gia tộc. Vâng. Đường chủ, đám người lĩnh mệnh, lập tức hành động. Trận chiến này, Bách Quả Minh chiến đường mặc dù thành công đánh lui nhập Ma Vân Tiên Tiêu, cũng đánh cho trọng thương, nhưng tự thân tổn thất cũng là không nhỏ. Vệ vẫn lạc 7 người, trọng thương hơn 10 người. Thiên vệ cũng có mấy người thụ thương không nhẹ. Hứa Thiên Kiếm cổ tay phải vỡ vụn, sát khí xâm thể. Hứa Thiên Phách vì bảo vệ Hứa Thiên Kiếm, ngạnh kháng ngụy đang cảnh ma tu một kích, hai tay nứt xương, nội phủ bị thương, hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Văn Tiễn tự thân cũng là thương thế không nhẹ, linh lực hao hết, có thể nói là một trận thảm bại. Chương 927, đám người quyết nghị, tẩu hỏa nhập ma. Chương 927, đám người quyết nghị, tẩu hỏa nhập ma. Hát Phong Hạp Cốc tình hình chiến đấu lấy tốc độ nhanh nhất chuyển về Bách Quả Thành Hứa ra. Làm Hứa Thiên Thành tại trong phòng nghị sự, biết được đưa tin Ngọc Phủ bên trong mới nhất tình hình chiến đấu lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vệ vẫn lạc 7 người, trọng thương 13 người. Thiên vệ trọng thương 4 người. Thiên kiếm cổ tay phải vỡ vụn, sát khí xâm thể. Thiên phách hai tay nứt xương, nội phủ trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả mạnh nhất Văn Tiễn Di Nương đều thương thế không nhẹ, mỗi nghe một câu, Hứa Thiên Thành lông mày liền khóa gấp một phần. Gần 30 tên trúc cơ kỳ thiên vệ vệ xuất động, vây quét một cái vốn nên dễ như trở bàn tay kiếp tu thế lực, cuối cùng lại rơi vào thảm liệt như vậy hạ trạng. Vệ hao tổn gần 1/4, thiên vệ cũng có nhiều người thụ thương, càng đừng đề cập hai vị dòng chính đệ đệ cùng chiến đường đường chủ đều bản thân bị trọng thương. Đây là Hứa gia tự quật khởi đến nay chưa từng có tổn thất trọng đại, có thể xưng một trận thảm bại. Ma tu, nhất tuyến tiên đại đương gia. Ngụy Đan cảnh Hứa Thiên Thành từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, một cỗ không đè nén được tức giận cùng sát ý từ hắn trên người bay lên, làm cho cả phòng nghị sự nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần. Rất nhanh, Trần Phỉ Nguyệt, Vương Vũ Đình, An Thi Duyệt, An Nhan Tịch, Lý Linh Âm mấy vị cùng còn tại trong thành Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Dương chờ tử đệ nghe tin sau, cùng nhau nhau đổi tới phòng nghị sự. Khi mọi người biết được Hắc Phong Hạp Cốc kỹ càng tình hình chiến đấu sau, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao, tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ cũng khó có thể tin. Cái gì? Thiên kiếm cùng thiên phách bị thương nặng như vậy? Văn Tiễn tỷ tỷ cũng? 7 tên vệ huynh đệ cũng bất lạc? Không phải chỉ là đi tiêu diệt toàn bộ kiếp tu sao? Vì sao lại có tổn thất lớn như thế? Cái gì? Ma tu? Ma đầu kia lại lợi hại như thế? Liên Văn Tiễn Di Nương cùng nhiều ngày như vậy vệ vệ liên thủ, thậm chí vận dụng 3 tấm tam giai phủ lục đều mới miễn cưỡng đánh lui hắn. Hứa Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, đại ca, cái này còn có cái gì có thể do dự? Lập tức tăng phái chiến đường tinh nhuệ, không đem kia Hắc Phong Hạp Cốc lật cái út sấp, không đem ma đầu kia chém thành muôn mảnh, như thế nào cảm thấy an ủi vẫn lạc vệ trên trời có linh thiêng. Hứa Thiên Dương cũng là sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, phụ thân còn tại bế quan, gia tộc can nguy cùng y danh hệ tại chúng ta chi thủ. Trận chiến này tổn thất nặng nề, nếu không thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn còn lấy nhan sắc, chắc chắn làm ta Hứa gia danh vọng bị hao tổn, càng sẽ khiến phụ thuộc ta Bách Quả Minh thế lực khắp nơi sinh lòng lo nghĩ. Ta đồng ý Ninh Ca ý kiến, nhất định phải lập tức tăng binh, hoàn toàn dẹp yên Hắc Phong Hạp Cốc, bắt giết ma đầu. Đúng, tăng binh, tiêu diệt bọn hắn, tuyệt không thể như vậy bỏ qua, nợ máu phải trả bằng máu. Trong sảnh quần tình xúc động phẫn nộ, đa số người đều duy trì lập tức điều động càng nhiều lực lượng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi, cứu danh dự, báo thù rửa hận. Nhưng mà ngay tại cái này sụp sôi bầu không khí bên trong, Trần Phỉ Nguyệt lại có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng cùng bên cạnh An Thi Duyệt trao đổi một ánh mắt, đều thấy được trong mắt đối phương một tia lo lắng âm thầm. Trần Phỉ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nhường xúc động phẫn nộ đám người thoáng tỉnh táo một chút. Chư vị, đại gia phẫn nộ cùng bi thống, ta cảm động lây. Thiên kiếm, thiên phách trọng thương, Văn Tiễn tỷ tỷ cũng thụ thương không nhẹ, không ít vệ cũng càng là bởi vậy vẫn lạc, thù này không thể không báo, Hắc Phong Hạp Cốc cũng xác thực cần hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang tới mấy phần nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta phải chăng hẳn là tỉnh táo hơn phân tích một chút đi tình. Kia Vân Tiên Kiêu dù sao cũng là ẩn dấu cực sâu ma tu, hắn thực lực tổng cộng tới ngụy đăng cảnh, càng tu luyện có quỷ dị ma công, có thể ở Văn Tiễn tỷ tỷ và đông đảo chiến đường tinh nhuệ, thậm chí vận dụng tam giai phù lục dưới tình huống, vẫn như cũ trọng thương bên ta cũng thành công thoát thân. Hắn thực lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ viễn siêu chiến đường đám người. An Thi Duyệt cũng tiếp lời nói, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ lời nói rất đúng. Ma tu thủ đoạn quỷ dị khó lường, thường thường có các loại bảo bệnh, trốn chạy thậm chí đồng quy vu tận bí pháp. Kia Hắc Phong Hạp cốc chỗ sâu địa thế phức tạp, chúng ta cũng không quen thuộc. Như thủy tiện điều động đại đội nhân mã xâm nhập, vạn nhất ma đầu kia cũng không trốn xa, mà là tiềm phục tại chỗ tối, hoặc là cùng cái khác còn sót lại phỉ tu cấu kết, thiết hạ cả bẫy. Đến lúc đó, chúng ta sợ rằng sẽ gặp tổn thất lớn hơn. Hơn nữa, phu quân còn tại bế quan thời kỳ mấu chốt, gia tộc cấp cao chiến lực kỳ thật có chỗ chống chỗ. Văn Tiễn tỷ tỷ thụ thương, Thiên Kiếm Thiên Phách tạm thời không cách nào xuất chiến, chúng ta có thể vận dụng đỉnh tiêm lực lượng có hạn. Như ma đầu kia phía sau còn có thế lực khác, mượn cơ hội này nàng không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Một tên cường đại ma tu xuất hiện, nhường chuyện tính chất biến phức tạp. Cứu hận tất nhiên muốn báo, nhưng gia tộc an nguy cùng ổn định càng là quan trọng nhất. Tùy tiện dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vương Vũ Đình xem như trận đường đường chủ, tâm tư càng thêm kín đáo, nàng nói bổ sung, ngoài ra, chúng ta còn cần cân nhắc Huyền Linh Tông thái độ. Ma tu chính là tu tiên giới công địch, theo lý thuyết, phát hiện ma tu tung tích, chúng ta nên trước tiên báo cáo Huyền Linh Tông. Nếu chúng ta tự hành xử lý, tất nhiên có thể hiện lộ rõ ràng ta hứa ra thực lực, nhưng nếu xử lý bất đường, hoặc ma đầu kia đảo thoát sau tạo thành càng lớn nguy hại, Huyền Linh Tông phương diện có lẽ sẽ vấn trách. Trần Phỉ Nguyệt chúng nữ lời nói, như là mấy chậu nước lạnh, tưới lên bộ phận bị phẫn nộ choáng váng đầu góc lòng người bên trên. Trong sảnh sục sôi bầu không khí thoáng làm lạnh, đám người bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên lửa giận cùng sát ý xem như gia chủ, hắn không thể chỉ bằng nhất thời khí phách làm việc. Mẫu thân cùng mấy vị di nương phân tích hợp tình hợp lý, đánh chúng chỗ yếu hại. Ma tu thực lực cùng uy hiếp, xác thực cần một lần nữa ước định. Gia tộc tình huống trước mắt, cũng xác thực không thích hợp đem tất cả lực lượng đều đầu nhập vào một truy sát ma tu bên trong. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, mẫu thân cùng mấy vị di nương lo lắng chu toàn, nói cực phải. Báo thù rửa hận tất nhiên trọng yếu, nhưng gia tộc an nguy càng là căn bản. Chúng ta không thể bị phẫn nộ che đậy hai mắt, đi kêu mạo hiểm cấp tiến sự tình. Hứa Thiên Thành dừng một chút, làm ra quyết đoán, bất quá ta cho rằng, tăng binh vẫn là phải tăng, Hắc Phong Hạp Cốc cũng nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ, ma đầu càng cần bắt giết, nhưng không thể mù quáng. Nói xong, ánh mắt của hắn quét về phía mâu thân cùng đông đảo di nương nhóm, thấy các nàng không có phản đối, lập tức tiếp tục nói, mệnh lệnh. Chiến đường lập tức lại điều 3 tên thiên vệ, 10 tên vệ, tiến về Hắc Phong Hạp Cốc cùng Văn Thiến di nương tụ hợp. Đồng thời Hứa Thiên Thành tiếp tục nói, lập tức đem Hắc Phong Hạp Cốc phát hiện ngụy đàn cảnh ma tu Vân Thiên Tiêu, cùng kích thương ta Bách Quả Minh chiến đường tu sĩ sau bỏ chạy tin tức, chỉnh lý thành kỹ càng báo cáo, khẩn cấp báo cáo Huyền Linh Tông. Thỉnh cầu Huyền Linh Tông điều động cao thủ, hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ kẻ này. Hắn nhìn về phía Vương Vũ Đình, Vũ Đình di nương, thỉnh cầu ngươi dẫn đầu trận đường đệ tử, gấp rút kiểm tra cũng cường hóa Bách Quả Thành cùng xung quanh trọng yếu cứ điểm phòng hộ trận pháp, nhất là dự cảnh cùng ngăn cách dò xét trận pháp, để phòng ma đầu kia hoặc kỳ đồng băng đến đây trả thù. Vì Nguyệt di nương, bên trong gia tộc Trấn An cùng vẫn lạc tu sĩ trợ cấp, nhân viên bị thương cứu chữa, liền cực khổ ngài hao tổn nhiều tâm trí. Thiên Dương, đan đường cần toàn lực bảo hộ chữa thương, giải độc đan dược cung ứng, nhất là nhằm vào sát khí ăn mòn đan dược, cần phải ưu tiên luyện chế. Tương đầu chỉ lệnh rõ ràng minh sát truyền đạt xuống dưới, nguyên bản có chút hỗn loạn cùng xúc động vẫn nộ đám người, giờ phút này cũng tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại toàn bộ Bách Quả Thành bởi vì Hắc Phong Hạp Cốc thảm thiết tình hình chiến đấu mà tràn ngập ngưng trọng bầu không khí lúc, Hứa phủ chỗ sâu, gian kia bị trùng điệp trận pháp bao phủ hạch tâm trong tinh thất, lại là một phen khác cảnh tượng. Trong tinh thất, Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, cau mày, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Trước người hắn, quyển kia diễn chân nhân tặng cho thần bí trận pháp cổ tịch mở ra lấy, trang sách bên trên những cái kia vật bẹo quái dị trận văn dường như sống lại, tại trong thức hải của hắn điên cuồng múa, tạo dựng ra đủ loại trái ngược lẽ thường, nhưng lại mơ hồ chạm đến đại đạo bản nguyên quỷ dị kết cấu. Nghịch phản âm dương, xoán loạn ngũ hành, tại linh tịch chi hư, lập bất diệt chi tự. Đoạn mấu chốt này điểm cần dẫn động thái hư chi lực, điều hòa linh quang tướng vị. Những này thâm thúy tối nghĩa thuật ngữ cùng lý niệm, như là hồng lưu giống như đánh thẳng vào Hứa Trường Sinh cố hữu trận đạo nhận biết. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong đó, ý đồ lý giải, thôi diễn, thậm chí trong thức hải của mình mô phỏng tạo dựng trong đó một cái tương đối đơn giản tiểu ngũ hành điên đạo trận. Nhưng mà, trận pháp này nhìn như kết cấu đơn giản, kỳ thực bên trong dấu huyền cơ, đối thần thức tinh tế điều khiển, đối linh lực thuộc tính trong nháy mắt chuyển đổi yêu cầu cao tới mức độ biến thái. Càng đáng sợ chính là, tạo dựng lý niệm cùng tại chỗ thiên địa quy tắc mơ hồ xung đột, mỗi một lần mô phỏng đều dẫn tới hắn thức hải chấn động. Không đúng, nơi này ly hỏa cùng khảm nước ngẫu hợp tiết điểm, vì sao muốn dẫn vào tốn gió tướng vị chênh lệch? Cái này hoàn toàn vi phạm với thủy hỏa tương khắc cơ sở nguyên lý. Còn có nơi này, khôn thổ chân linh, vì sao muốn lấy chấn lôi chi lực kích phát? Thổ lôi tương sinh, chưa từng nghe thấy. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, sắc mặt khi thì giật mình, khi thì hoang mang, khi thì thống khổ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại leo lên một tòa nhìn không thấy đỉnh phong, đồng thời che kín mê vụ cùng cạm bẫy bách núi. Mỗi một lần nhìn như tìm tới điểm dừng chân, sau một khắc lại khả năng rơi vào vực sâu. Quá vượt mức quy định cùng có tính đột phá lý niệm, tại cũng không đủ căn cơ cùng dẫn đạo dưới tình huống cưỡng ép lĩnh hội, mang tới không chỉ có là tri thức xung kích, càng là đối với đạo tâm khảo nghiệm. Thời gian dần qua, Hứa Trường Sinh hô hấp biến thành ồ, quanh thân linh lực bắt đầu không bị khống chế tràn ra ngoài, tại trong tính thất cuốn lên nho nhỏ gió lốc, gợi lên hắn áo bào cùng sợi tóc. Trong mắt của hắn thanh minh dần dần bị một loại cố chấp điên cuồng thay thế, trong đầu chỉ còn lại có những cái kia vặn bẹo trận văn cùng tối nghĩa chú giải. Ta nhất định có thể hiểu được. nhất định có thể hắn cưỡng ép thôi động thần thức, không để ý kinh mạch chuyển đến đâm nhói cảm giác, lần nữa tại thức hải bên trong tạo dựng cái kia tiểu ngũ hành điên đảo trận. Lần này, hắn càng thêm lớn gan, ý đồ cưỡng ép thay đổi linh lực âm dương thuộc tính, lấy phù hợp trong cổ tịch miêu tả trộm âm dương cơ hội. Oanh! Dường như kinh lôi trong đầu nổ vang, thức hải kịch liệt bốc lên, mô phỏng ra trận pháp kết cấu trong nháy mắt sụp đổ, phản vệ chi lực như là vỡ đê giang hà, mạnh mẽ đánh thẳng vào thần hồn của hắn cùng kinh mạch. Phốc! Hứa Trường Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến giấy vàng giống như tái nhợt, khí tức quanh người kịch liệt hiện bại, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Tẩu hỏa nhập ma đang ở trước mắt. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, hắn cường đại kim đan thần hồn nội tình cùng lâu dài bế phụ lục rèn luyện ra ý chí cứng cỏi, phát huy mấu chốt tác dụng. Một cỗ thanh lương chi ý tự kim đan chỗ sâu tuôn ra, cưỡng ép ổn định sắp tán loạn thần hồn. Tiếp trước tại Lam Tinh tiếp thụ qua khoa học tư duy huấn luyện, cũng làm cho hắn tại cái này trong hỗn loạn bắt lấy một tia lý trí, không đúng, cái này quá cấp tiến. Bất kỳ lý luận tạo dựng đều cần cơ sở cùng thực tiễn nghiệm chứng. Ta đây là tại chống giống dựng không trung lâu cát, không có đất cơ, tất nhiên sụp đổ. Lý giải nó, không phải cưỡng ép vận bẹo chính mình thích ứng nó, mà là tìm tới nó cùng hiện hữu thể hệ liên hệ cùng điểm đột phá. Chương 928, xuất quan chương 928, xuất quan lý giải nó, không phải cưỡng ép vận bẹo chính mình thích ứng nó, mà là tìm tới nó cùng hiện hữu thể hệ liên hệ cùng điểm đột phá. Ý nghĩ này như là trong bóng tối xẹt qua tiềm điện, trong nháy mắt chiếu sáng hắn hỗn loạn tứ hải. Hứa Trường Sinh đột nhiên từ bỏ tất cả cưỡng ép mô phỏng cùng thay đổi ý đồ, thu liễm tất cả tràn ra ngoài linh lực cùng thần thức, chăm chú giữ vững linh đài cuối cùng một tia thanh minh. Tán. Hắn khẽ quát một tiếng, cưỡng ép xua tán đi trong đầu những cái kia điên cuồng muốn vặn mẹo trận văn, đem toàn bộ tâm thần chìm vào đối bá khí quyết công pháp vận chuyển bên trong, dẫn dắt đến thể nội cuồng bạo tán loạn linh lực quay về quỹ đạo. Thật lâu, thật lâu. Trong tính thất tứ ngược linh lực luồng khí xoáy chậm rãi lắng lại. Hứa Trường Sinh lần nữa phun ra một ngụm tụ huyết, nhưng lần này huyết dịch nhan sắc đỏ sậm, mang theo một chút tạp chất, ngược lại là đem thể nội trầm tích hỗn loạn năng lượng bài xuất bộ phận. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ, cùng một tia minh ngộ. Nguy hiểm thật. Địa diễn tiền bối cho bí tịch này, quả nhiên không phải tốt như vậy lĩnh hội. Trong đó lý niệm quá mức vượt mức quy định, thậm chí có chút nguy hiểm. Nếu không có đầy đủ căn cơ cùng phương pháp chính xác, cưỡng ép nghiên cứu, không khác tự hủy con đường. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, cảm thụ được thể nội vẫn như cũ có chút mơ hồ làm đau kinh mạch cùng hao tổn không nhỏ thần hồn, không khỏi cười khổ. Lần bế quan này lĩnh hội, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít ra hắn rõ ràng chạm đến một loại khác hoàn toàn khác biệt, có thể xưng ly kinh phản đạo trận pháp tư duy, mở rộng tầm mắt. Cố minh bạch tự thân tại trận đạo trên cơ sở không đủ. Xem ra, đóng cửa làm xe xác thực không được. Bí tịch này còn cần kết hợp thực tiễn, chậm chậm xác minh, gấp không được. Hắn vươn người đứng dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. Lần bế quan này bị đánh gãy, tuy là bởi vì suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng làm cho hắn từ loại kia gần như điên dại nghiên cứu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Tính toán thời gian, lần này bế quan vẽ phụ lục cùng lĩnh hội trận pháp, cũng đi qua không ngắn thời gian, không biết tình huống ngoại giới như thế nào. Hắn vất tay triệt hồi tinh thất cấm chế, cất bước mà ra. Bên ngoài sắc trời vừa vặn, vung vãi tại trong đình viện. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh bén nhạy phát giác được, trong phủ đệ bầu không khí dường như cùng ngày xưa khác biệt. Trong không khí tràn ngập một tia như có như không cảm giác đè nén, qua lại thị nữ vẻ mặt cũng mang theo vài phần khẩn trương đàm phán hòa bình bàn luận, không giống ngày thường thong dong như vậy. Hắn lông mày cau lại, thần thức một cách tự nhiên trải rộng ra, trong nháy mắt liền bắt được trong phủ một chút đê giai chi thứ tử đệ cùng thị nữ xì xào bàn tán. Nghe nói không, Hắc Phong Hạp Cốc bên kia xảy ra chuyện lớn. Chiến đường lần này tổn thất thật lớn, chết mấy cái vệ đại nhân, liên thiên kiếm thiếu gia cùng tiên phách thiếu gia đều bị thương nặng. Không ngừng, nghe nói liên chiến đường đường chủ Xích Kiếm tiên tử cũng thụ thương không nhẹ. Ai có thể nghĩ tới đám kia kiếp tu bên trong cất giấu lợi hại như vậy, ma đầu gia chủ đã hạ lệnh tăng binh, trả hết báo Huyền Linh Tông. Cũng không biết lao tổ khi nào xuất quan, nếu là lao tổ tại liền tốt. Vụ mặt tin tức tụ hợp vào Hứa Trường Sinh trong hai, nhường sắc mặt của hắn trong nháy mắt trầm xuống. Hắc Phong Hạp Cốc, ma đầu, chiến đường tổn thất nặng nề. Văn Tiễn, Thiên Kiếm, Thiên Phách trọng thương. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ đáy lòng của hắn dâng lên, thay thế vừa mới xuất quan lúc một chút nhẹ nhõm. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh vừa định tìm Thiên Thành hỏi thăm tình huống cụ thể, bên hông một cái đặc chế đưa tin ngọc phù liền nội gấp rút chấn động. Đây chính là hắn bế quan trước, cố ý giao cho Trần Phỉ Nguyệt mấy vị hạch tâm gia tộc nhân viên khẩn cấp truyền tấn phù, nói rõ nếu không phải liên quan đến gia tộc tồn vong hoặc cực kỳ trọng đại biến cố, tuyệt đối không thể vận dụng. Giờ phút này ngọc phù bị kích phát, không nghi ngờ gì ấn chứng hắn mới vừa nghe đến lẻ tẻ tin tức, gia tộc xác thực có đại sự xảy ra. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, lập tức tìm tới Trần Phỉ Nguyệt, làm Hứa Trường Sinh từ Trần Phỉ Nguyệt trong miệng biết được Hắc Phong Hạp Cốc chi chiến kỹ càng trải qua lúc, toàn bộ tính nhiệt độ trong phòng đống nhiên hạ xuống, một cỗ băng lạnh thấu xương sát ý không bị khống chế tràn ngập ra. Ngụy Đan cảnh ma tu, tốt, rất tốt. Hứa Trường Sinh từng chưa nói ra, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Không nghĩ tới, một lần nhìn như bình thường tiểu phỉ hành động, lại sẽ diễn biến thành thảm liệt như vậy cục diện. Bảy tên vệ vẫn lạc, nhiều tên thiên vệ trọng thương, càng làm cho tâm hắn đau lạ, thiên kiếm cổ tay phải vỡ vụn, sát khí xâm thể. Thiên phách hai tay nứt xương, nội phủ trọng thương hôn mê, ngay cả Văn Tiễn cũng thương thế không nhẹ. Đây là hắn Hứa Trường Sinh kết đan đến nay, gia tộc gặp tổn thất lớn nhất mất. Phu quân, ngươi vừa mới xuất quan, khí tức tựa hồ có chút bất ổn. Trần Phỉ Nguyệt bén nhạy phát giác được Hứa Trường Sinh quanh thân linh lực ba động hơi có vẻ hỗn loạn, lo lắng nói. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, cưỡng ép đè xuống bởi vì lĩnh hội kia thần bí trận tịch mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma mang tới khó chịu cùng bốc lên lửa giận. Hắn biết, giờ phút này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải tỉnh táo.
Ta không sao. Phỉ Nguyệt, ngươi đem tất cả chi tiết lại cho ta nói một lần, không muốn bỏ sót bất kỳ một chút.
Hứa Trường Sinh trầm giọng nói. Trần Phỉ Nguyệt gật đầu, đem Nhiếp Văn Tiến chuyển về trình báo, cùng Hứa Thiên Thành đến tiếp sau an bài, không rõ chi tiết lần nữa bẩm báo. Nghe tới Nhiếp Văn Tiến, Thiên Kiếm, Thiên Phách ba người tuần tự vận dụng hắn ban cho Tam Giai Bích Uyên Tiễn Phủ, nhưng vẫn không có thể lưu lại ma đầu kia, ngược lại bị bằng vào nhiên huyết bí pháp bỏ chạy lúc, Hứa Trường Sinh ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Ba tấm Bích Uyên Tiễn Phủ lại đều không giết được hắn. Kiếp này tu ma công, xem ra không thể so với ta lần trước tiêu diệt ma tu Vương Sơn Nguyên Trinh lệnh. Các ngươi ứng đối đến không sai, tăng binh, báo cáo Huyền Linh Tông, tăng cường đề phòng, đều là ổn thỏa cử chỉ. Nhưng việc này đã không phải chiến đường có thể độc lập xử lý. Phu quân, ý của ngươi là? Trần Phỉ Nguyệt dường như đoán được cái gì. Ta tự mình đi một chuyến. Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, này ma chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Hắn đã làm tổn thương ta Văn Tiến Thiên Kiếm bọn người, đầu ngã minh chúng, thù này hận này, há có thể mượn tay người khác. Huống hồ, ma tu thủ đoạn quỷ dị, như để hắn khôi phục tới, âm thầm trả thù, gia tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Có thể phu quân ngươi vừa mới xuất quan, khí tức dường như. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt vẫn có thần sắc lo lắng. Không ngại, một chút linh lực hỗn loạn, trên đường điều tức liền có thể. Huống hồ, đối phó một cái trọng thương trốn chạy ngụy đan cảnh ma tu, còn không cần ta vận dụng toàn lực. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, một cô thuộc về kim đan chân nhân cường đại tự tin tự nhiên bộc lộ. Hắn biết rõ, giờ phút này nhất định phải từ hắn tự mình ra tay, lấy thế lôi đỉnh và quân, đem cái này uy hiếp hoàn toàn bóp chết, mới có thể ổn định lòng người, chấn nhiếp đạo trích, đồng thời cũng có thể hướng ngoại giới biểu hiện ra hứa ra không thể xâm phạm quyết tâm cùng thực lực. Dứt lời, Hứa Trường Sinh không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất tại trong tinh thất. Sau một khắc, một đạo cường hành vô song kim đan khí tức tự Hứa ra phủ đệ chỗ sâu phóng lên tận trời, như là ngủ say cự long thức tỉnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bách Quả Thành. Một đạo thanh hồng phá không, lơ lửng tại Bách Quả Thành trên không, hiện lộ ra Hứa Trường Sinh thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Hắn cũng không tận lực thu liễm khí tức, kia mênh mông như biển, uyên thâm tựa như biển kim đan linh áp, như là thủy ngân chảy giống như tràn ngập ra, nhường trong thành tất cả tu sĩ đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh, đồng thời lại không hiểu cảm thấy an tâm. Là Hứa lão tổ. Hứa lão tổ xuất quan, khí tức thật là mạnh, so trước đó càng thêm sâu không lường được. Lão tổ lúc này xuất quan, tất nhiên là bởi vì Hắc Phong Hạp Cốc ma tu sự tình. Không sai, kia ma tu to gan lớn mật, dám trọng thương Xích Kiếm Tiên Tử cùng hai vị thiếu gia, tàn sát ta Bách Quả mình tu sĩ, lão tổ há có thể dung hắn? Lão tổ tự mình ra tay, ma đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thành lập tức một mảnh xôn xao, tất cả tu sĩ, bất luận là Hứa gia tử đệ, khách khanh, vẫn là ngoại lai thương hộ, tán tu, đều kích động nhìn chỗ không bên trong đạo thân ảnh kia, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện đảo qua phía dưới, lập tức hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, không che giấu chút nào phương hướng, trực tiếp hướng phía Hắc Phong Hạp Cốc phương hướng phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu trúc cơ tu sĩ đột. Quăng, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Kia quyết nhiên dáng vẻ, kia không che giấu chút nào sát ý cùng mục tiêu, đều ấn chứng đám người suy đoán, Hứa lão tổ bởi vì đạo lữ cùng dòng dõi trọng thương, minh chúng bị đồ sự tình, tức giận xuất quan, tự mình tiến về Hắc Phong Hạp Cốc, thảo phạt ma tu. Lão tổ uy vũ, nhất định phải đem ma đầu kia chém thành muôn mảnh. Phạm ta Bách Quả Minh người, xa đâu cũng giết. Không biết là ai trước hô một câu, lập tức đưa tới toàn thành cộng minh, sục sôi tiếng gầm tại Bách Quả Thành bên trong quanh quẩn. Hứa Trường Sinh tự mình ra tay, như là một tể cường tâm châm, trong nháy mắt xua tán đi bởi vì chiến đường gặp khó mà bao phủ tại Bách Quả Thành trên không vẻ lo lắng, cực đại chấn phấn tất cả mọi người tâm. Tất cả chú ý việc này ngoại bộ thế lực, khi biết Hứa Trường Sinh tự thân xuất mã tin tức sau, cũng là phản ứng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều càng thêm khắc sâu nhận thức được Hứa gia đối với lần này sự kiện coi trọng trình độ, cùng vị kia Hứa lao tổ bao che khuyết điểm cùng hung hăng tính cách. Hứa Trường Sinh tự mình đi, xem ra kia ma tu là thai kiếp khó thoát. Kim Đan chân nhân giận dữ, thây nằm trong dặm. Cái này Hắc Phong Hạp Cốc kiếp tu, sợ là muốn bị hoàn toàn xóa đi. Chậc chậc, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc một vị Tam giai phụ sư kiêm Kim Đan lão tổ, thật sự là tự tìm đường chết. Hắc Phong Hạp Cốc bên trong, một chỗ doanh địa tạm thời. Nhiếp Văn Tiến khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Nàng phục dụng không ít đan đường luyện chế chân quý chữa thương đan dược, nội thương đang chậm rãi khép lại. Cách đó không xa, Hứa Thiên Kiếm ngồi dựa vào dưới một thân cây, cánh tay phải bị băng vải chăm chú bao khỏa, cố định, hai đầu lông mày càng là bởi vì kia cỗ sát khí ăn mòn mà sắc mặt xanh đen. Thương thế nặng nhất Hứa Thiên Phách thì nằm tại một bên tạm thời dựng trên cáng cứu thương, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Hai cánh tay hắn nứt xương chỗ đã bị thích đáng cố định, nhưng nội phủ chấn động cùng kinh mạch hỗn loạn không phải nhất thời chi công. Cũng may Thiên Phách Thiên Cương luyện thể quyết căn cơ vững chắc, khí huyết tràn đầy, thêm nữa Nhiếp Văn Tiến đã cho hắn đút hạ gia tộc mang tới tốt nhất chữa thương đan dược, trước mắt đã ổn định thương thế, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần mấy tháng tĩnh dưỡng. Bất quá, cái này muốn đổi thành cái khác nơi đây trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đó nữa ngụy đan cảnh ma tu một kích toàn lực chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ. Chương 929, chữa thương chương 929, chữa thương trong doanh địa bầu không khí nặng nề mà kiềm chế. Chiến đường các tu sĩ yên lặng xử lý tự thân thương thế, hoặc đề phòng bốn phía, trong không khí tràn ngập máu tanh cùng dược thảo hỗn hợp khí vị. Đường chủ, gia chủ truyền tin đã phái ra tiếp viện, nhanh nhất cũng muốn ngày mai giờ ngọ khả năng đến. Một tên thương thế hơi nhẹ thiên vệ tiến lên bẩm báo. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, như ma đầu kia đi mà quay lại, hoặc là cái khác phỉ tu thừa cơ đột kích, chỉ sợ Nhiếp Văn Tiến mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nàng làm sao không biết bây giờ tình cảnh? Tinh nhuệ thương vong gần nửa, cấp cao chiến lực cơ hồ toàn bộ mang thương, sát thực đã vô lực tiếp tục tiêu diệt toàn bộ, liền tự vệ đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Truyền lệnh xuống, co vào phòng ngự, tăng cường cảnh giới. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục, chờ đợi viện quân. Nhiếp Văn Tiến trầm giọng hạ lệnh, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu. Vâng, ngày đó vệ lĩnh mệnh lui ra. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt đảo qua trọng thương Hứa Thiên Kiếm cùng hôn mê Hứa Thiên Phách, trong lòng một hồi nhói nhói cùng tự trách. Xem như chiến đường đường chủ, lần hành động này tổn thất thảm trọng như vậy, nàng khó mà thoát tội. Ngay tại trong doanh địa tâm tình mọi người nặng nề, yên lặng tĩnh dưỡng lúc, một cỗ mênh mông, bàng bạc lại mang theo khí tức quen thuộc áp, không có dấu hiệu nào từ phương xa chân trời của tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh địa tạm thời. Cỗ uy áp này trong nháy mắt nhường trong doanh địa tất cả tu sĩ, bất luận thương thế nặng nhẹ, tất cả đều tâm thần kịch chấn, vô ý thức đình chỉ điều tức, kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn trời. Cái này, đây là Kim Đan uy áp, là lão tổ, Hứa lão tổ tới. Nhiếp Văn Tiến đột nhiên đứng người lên, mặt tái nhợt trong nháy mắt phun lên một vệt màu đỏ, nàng cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức kia bên trong quen thuộc cùng lo lắng. Hứa Thiên Kiếm cũng dễ dỗi lấy mong muốn đứng lên, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Sau một khắc, một đạo màu xanh trường hồng rơi thẳng vào trong doanh địa. Đột quang tán đi, hiện lộ ra Hứa Trường Sinh thẳng tắp như núi thân ảnh. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, đầu tiên là cấp tốc đảo qua toàn bộ doanh địa, đem mọi người trạng thái thu hết vào mắt, nhất là khi nhìn đến Nhiếp Văn Tiến sắc mặt tái nhợt, Hứa Thiên Kiếm bị cố định cánh tay phải cùng trên căng cứu thương hôn mê bất tỉnh Hứa Thiên Phách lúc, trong mắt của hắn trong nháy mắt lướt qua một tia băng lãnh thấu xương hàn mang, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Phu quân. Nhiếp Văn Tiến bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo một tia như chút được cái nặng. Phu thân. Hứa Thiên Kiếm tại tộc nhân nâng đỡ, kích động hành lễ. Tham kiến lão tổ. Trong doanh địa tất cả còn có thể hành động tu sĩ, cùng nhau không người, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Hứa Trường Sinh đến, như là định hải thần châm, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng bọn họ vẻ lo lắng cùng bất an. Không cần đa lễ. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm ổn, đưa tay hư đỡ. Hắn một bước phóng ra, liền đã đi tới Nhiếp Văn Tiến bên người, nắm chặt cổ tay của nàng, một sợi tinh thuần ôn hòa linh lực thăm dò vào thể nội. Một lát sau, hắn lông mày hơi dương, linh lực tiêu hao, nội phủ chịu chấn, nhưng căn cơ không ngại. Ăn vào cái này mai hồi nguyên đan tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể. Nói, lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, tản ra hoánh ánh thanh quang đan dược đưa cho Nhiếp Văn Tiến. Đa tạ phu quân. Nhiếp Văn Tiến tiếp nhận đan dược, trong lòng dòng nước gấm phun trào. Hứa Trường Sinh lại đi tới Hứa Thiên Kiếm trước mặt, tra xét rõ ràng hắn cổ tay phải thương thế cùng thể nội tình huống. Lông mày của hắn có chút nhíu lên, ngựa khí vẫn trầm ổn như cũ, sát khí nhập thể rất sâu, cổ tay xương cốt vỡ vụn nghiêm trọng, nhưng may mà không bị thương cùng căn bản linh mạch. Ta trước vì ngươi khu trục thể nội sát khí, lại lấy linh dược tục tiếp gãy xương, hảo hảo tĩnh dưỡng, ngày sau kiếm đạo ứng không có gì đáng ngại. Hứa Thiên Kiếm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia may mắn, vội vàng nói, đa tạ phụ thân. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Hứa Thiên Kiếm khoanh chân ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, đầu ngón tay một sợi tinh thuần vô cùng, ẩn chứa hắn kim đan bản nguyên khí tức linh lực chậm rãi ngưng tụ, như là ôn nhuận vân ngọc, nhẹ nhàng điểm vào Hứa Thiên Kiếm mi tâm. Ngưng thần tinh khí, dẫn đạo linh lực của ta, chớ có chống cự. Hứa Thiên Kiếm theo lời nhắm mắt, toàn lực phối hợp. Kia sợi tinh thuần linh lực như là nhất linh xảo công nhân bắt đường, tiến vào Hứa Thiên Kiếm thể nội sau, cấp tốc lần theo kinh mạch đi khắp, những nơi đi qua, những cái kia ngoan cố chiếm cứ, không ngừng ăn mòn sinh cơ âm hàn sát khí, như là băng tuyết gặp dương giống như cấp tốc tăng dã, tán loạn. Quá trình này có chút cẩn thận, Hứa Trường Sinh hết sức chăm chú, khống chế linh lực cường độ cùng hướng chạy, đã muốn hoàn toàn thành trừ sát khí, lại không thể thường tới Hứa Thiên Kiếm vốn là kinh mạch bị tổn thương. Ước chừng một nén nhang sau, Hứa Trường Sinh thu tay lại chỉ. Hứa Thiên Kiếm trên mặt tầng kia không bình thường xanh đen chi khí đã rút đi, mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức rõ ràng thông thuận rất nhiều, thể nội tứ ngược sát khí đã bị thanh trừ hầu như không còn. Sát khí đã trừ, kế tiếp là cổ tay. Hứa Trường Sinh lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một chút tản ra kỳ dị hương thơm, hiện lên màu hổ phách sền sệt linh cao. Đây là hắn lấy cỡ nào loại linh dược chân quý tự tay luyện chế sinh cơ cao. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh cao đều đặt bôi lên tại Hứa Thiên Kiếm vỡ vụn chỗ cổ tay, lại lấy tự thân linh lực chậm rãi thôi hóa dược lực, dẫn đạo gãy xương kết nối, khép lại. Tốt, nửa tháng sau đó, cái cánh tay này không thể bạo động, cần mỗi ngày lấy linh lực ôn dưỡng, phối hợp năng lượng, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hài nhi minh bạch, định cần tuân phụ thân phân phó. Hứa Thiên Kiếm cảm thụ được cổ tay phải truyền đến ấm áp cùng ngưỡng ấy, hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh đi tới hôn mê bất tỉnh Hứa Thiên Phách bên người. Nhìn xem trên căng cứu thương nhi tử mặt mũi tái nhợt, bị cố định biến hình hai tay, cùng cảm ứng được trong cơ thể hắn kia hỗn loạn không chịu nổi, nhiều chỗ kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ, Hứa Trường Sinh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia ấm lãnh. Thiên Phách là vì bảo hộ Thiên Kiếm, mới mạnh mẽ tiếp nhận kia ngụy đan cảnh ma tu một kích toàn lực. Hắn ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng Hứa Thiên Phách tình trạng. Tình huống so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn một chút. Hai tay xương cốt nhiều chỗ vỡ vụn, nội phủ nhận kịch liệt chấn động, có nhỏ bé chảy máu, phiền toái hơn chính là kinh mạch bởi vì cự lực xung kích mà nhiều chỗ hỗn loạn, thậm chí có một chút vết rách, linh lực vận hành bị ngăn trở. Bực này thường thế, nếu không phải Thiên Phách tu luyện Thiên Cương luyện thể quyết đục thân cường hoành viễn siêu cùng giai, chỉ sợ tại chỗ đã mất mạng. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái càng thêm hộp ngọc tinh xảo. Mở hộp ngọc ra, bên trong là một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra mở mịt bảo quang cùng nồng đậm sinh cơ đan dược, nhị giai cực phẩm đan dược sinh tạo huyết đan. Đan này chính là hắn lần trước vì cứu Thiên Kiếm cùng Thiên Phách hai người có khả năng luyện chế thánh dược chữa thương, chủ dược khó được, luyện chế không dễ, dược hiệu cường đại, đối với chữa trị kinh mạch, tẩm bổ nội phủ có hiệu quả. Nhớ mang máng lúc ấy một lò ra ba biên, thiên kiếm thiên phách các dùng một cái, còn lại cái này mai. Kết quả là, vẫn là thiên phách sử dụng, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Hứa Trường Sinh lấy ra một cái sinh sinh tạo huyết đan uy nhập hứa thiên phách trong miệng, cũng lấy tự thân tinh thuần kim đan linh lực giúp đỡ tan ra dược lực. Bàng bạc mà ôn hòa dược lực trong nháy mắt tại hứa thiên phách thể nội tản ra, bắt đầu chậm chạp chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Thiên phách thương thế nặng nhất, gân cốt, nội phủ, kinh mạch đều bị hao tổn không nhẹ. Ta đã cho hắn ăn vào sinh sinh tạo huyết đan có thể ổn định thương thế, cũng từng bước chữa trị. Nhưng hoàn toàn khôi phục, ít ra cần mấy tháng tĩnh dưỡng, trong lúc đó không thể vận dụng linh lực, càng không thể cùng người đạo thủ. Hứa Trường Sinh đứng người lên, đối một bên Nhiếp Văn Tiến cùng mọi người nói. Đám người nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xử lý xong thương binh, Hứa Trường Sinh ánh mắt lần nữa biến sắc bén, hắn nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, "Văn Tiến, đem các ngươi cùng kia ma tu giao thủ kỹ càng trải qua, nhất là hắn cuối cùng bỏ chạy phương hướng, sử dụng công pháp đặc tính, lại cho ta nói tỉ mỉ một lần." Nhiếp Văn Tiến gật đầu, dáng chống đỡ tinh thần, đem trước cùng Vân Thiên Kiêu kịch chiến mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát sát khí đặc tính, nhiên huyết bí pháp dấu hiệu, cuối cùng bỏ chạy lúc đại khái phương hướng cùng khả năng lưu lại khí tức chấn động, đều không có chút nào bỏ sót cáo chi Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh lặng lặng nghe, ánh mắt tĩnh mịch như hàn đàm. Lập tức hắn nhìn chung quanh một cái trong doanh địa thụ thương không nhẹ đám người, nhất là trọng thương Hứa Thiên Kiếm, hôn mê Hứa Thiên Phách, trầm giọng nói, "Văn Tiến, ngươi thương thế chưa lành, không thích hợp lại lưu ở nơi đây. Ngay lập tức trở đi, từ ngươi tự mình dẫn đội, hộ tống Thiên Kiếm, Thiên Phách cùng tất cả thụ thương nặng hơn, mất đi chiến lực vệ, Thiên Vệ, đi đầu trở về Bách Quả Thành chữa thương." Trong thành đan đường tài nguyên sung túc, Thiên Thành cũng biết thích đáng an bài, cần phải để bọn hắn được đến tốt nhất cứu chữa. Nhiếp Văn Tiến nghe vậy, vô ý thức mong muốn mở miệng, "Phu quân, ta còn có thể." "Đây là mệnh lệnh." Hứa Trường Sinh cắt ngang nàng, ngữ khí không thể nghi ngờ. "Nhiệm vụ của ngươi là bảo đảm bọn hắn bình an trở về, cũng ở trong thành tọa trấn, ổn định lòng người. Hắc Phong Hạp cốc tàn cuộc, cùng ma đầu kia, giao cho ta đến xử lý." Nhiếp Văn Tiến nhìn xem Hứa Trường Sinh, biết phu quân tâm ý đã quyết, lại an bài ổn thỏa nhất, liền không còn kiên trì, trọng trọng gật đầu, "Văn Tiến lĩnh mệnh." Định đem Thiên Kiếm, Thiên Phách bọn hắn bình an đưa về. Không bao lâu, chờ Nhiếp Văn Tiến cùng thụ thương nghiêm trọng đám người lên đường trở về Bách Quả Thành sau, trong doanh địa chỉ để lại một chút thương thế không nặng thiên vệ vệ phụ trợ hắn xử lý nơi đây một chút việc vặt vãnh. Những người này phần lớn chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, hoặc là thụ chút vết thương nhẹ, trải qua ngắn ngủi điều tức cùng đan dược khôi phục, đã không còn đáng ngại. "Lão tổ, chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động?" Cầm đầu cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ dò hỏi. Hứa Trường Sinh ánh mắt như điện, đảo qua đám người, thanh âm trầm ổn mà tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chư vị, ma tu đầu tiên là cấp ta thương đội, sau càng là đồ ngã minh chúng, tội ác tại trời. Kẻ này mặc dù đã trọng thương trốn chạy, nhưng ma công quỷ dị, nếu không hoàn toàn diệt trừ, hậu hoạn vô tận." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta đã đích thân đến, liền tuyệt sẽ không nhường có cơ hội thở dốc. Đồng thời, Hắc Phong Hạp cốc địa thế phức tạp, tàn phỉ chưa thanh, cần có người từ bên cạnh hiệp trợ, xử lý toàn bộ, tiêu diệt toàn bộ còn sót lại. Các ngươi có thể nguyện theo bản tọa, đánh tan, quét sạch cái này Hắc Phong Hạp cốc. Nguyện theo lao tổ, muốn chết không chối tử." Hơn 20 người chiến đường tinh nhuệ ầm vang đồng ý, âm thanh chấn khắp nơi, sát khí ngút trời. Lao tổ tự mình dẫn đội, bọn hắn làm sao có lùi bước lý lẽ? "Các ngươi trải qua một phen cổ chiến, linh lực tâm thần đều có hao tổn. Hiện nay tại chỗ điều tức một canh giờ, ăn đan dược, mau chóng khôi phục trạng thái. Một canh giờ sau, theo bản lão tổ có nhiệm vụ giao cho các ngươi." "Vâng, lão tổ." Đám người cùng kêu lên tuân mệnh, không chút gì kéo dài, lập tức quanh chân ngồi xuống, riêng phần mình lấy ra đan dược căn bảo, vận chuyển công pháp, toàn lực khôi phục. Hứa Trường Sinh thì đưa tới cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ đội trưởng, dặn dò nói, "Sau đó ta sẽ đi đầu đi đuổi bắt ma tu, đối đãi các ngươi chỉnh đốn hoàn tất sau, liền đem Hắc Phong Hạp cốc bên trong hiện có kiếp tu thế lực hang ổ từng cái dò nghe, đợi ta trở về sau lại độc thủ." "Vâng, lão tổ." Chương 930, tìm kiếm ma tu tung tích. Chương 930, tìm kiếm ma tu tung tích. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía Nhiếp Văn Tiến lúc trước chỉ Vân Tiên tiêu trốn chạy phương hướng vội vã đi. Phi độn tại Hắc Phong Hạp cốc trên không, Hứa Trường Sinh cường đại thần thức như là vô hình lưới lớn, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn ra, bao phủ phương viên vài dặm phạm vi. Núi non sông ngòi, cỏ cây sâu kiến, sóng linh khí, lưu lại khí tức. Tất cả nhỏ xíu vết tích đều tại hắn kim đan cấp thần thức dò xét hạ không chỗ che thân. Hắn trọng điểm cảm giác trong không khí lưu lại kia một tia như có như không, mang theo âm hàn cùng ngang ngược đặc tính ma đạo sát khí. Mặc dù trải qua một đoạn thời gian, này khí tức đã cực kỳ mờ nhạt, lại bị trong hạp cốc hỗn loạn linh khí hoàn cảnh quấy nhiễu, nhưng ở Hứa Trường Sinh viễn siêu trúc cơ tu sĩ cảm giác bén nhạy hạ, vẫn như cũ như là trong bóng tối đong đóm, chỉ dẫn lấy phương hướng. Đông bắc phương hướng, sát khí lưu lại tương đối rõ ràng, mặc dù trải qua tận lực che lấp, nhưng chạy không khỏi thần hồn của ta cảm giác. Hứa Trường Sinh lạnh giọng phán đoán, lập tức điều chỉnh phương hướng. Truy tìm trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút giải rác Hắc Phong Hạp cốc kết tu. Khi bọn hắn cảm nhận được Hứa Trường Sinh kia không che giấu chút nào, như là huy hoàng mặt trời giống như xẹt qua kim đan uy áp lúc, đều dọa phải hồn phi phách tán, nằm rạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ gây nên vị này kinh khủng tồn tại chú ý. Hứa Trường Sinh đối với cái này nhìn như không thấy. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, kia trọng thương trốn chạy ma đầu. Những này luyện khí tiểu tạp ngư, tự có đến tiếp sau chiến đường tu sĩ xử lý. Lần theo kia tia yếu ớt nhưng ngoan cố sát khí chỉ dẫn, Hứa Trường Sinh độn quang lướt qua từng mảnh hiểm trở sơn lĩnh, tĩnh mịch khe rãnh. Hắn có thể cảm giác được, kia sát khí lưu lại càng ngày càng mới mẻ, phương hướng cũng càng ngày càng rõ ràng.
Hừ, cũng là rất có thể chạy.
Đáng tiếc, trên người ngươi ma khí chính là tốt nhất ngọn đèn chỉ đường.
Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, tốc độ lại tăng 3 phần.
Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi tới một chỗ ở vào Hắc Phong Hạp cốc nơi cực sâu, bị nồng đậm chướng khí bao phủ bí ẩn cửa vào sơn cốc. Nơi này sát khí lưu lại đột nhiên biến nồng nặc lên, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi.
Chính là chỗ này.
Hứa Trường Sinh đè xuống đột quang, lơ lửng tại cốc khẩu trên không.
Thần thức của hắn như là thủy ngân chạy, cẩn thận quét nhìn toàn bộ sơn cốc.
Trong sơn cốc chướng khí tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp, càng có một cỗ kỳ dị lực lượng quấy nhiễu thần thức dò xét.
Nhưng ở Hứa Trường Sinh cường đại kim đan thần hồn trước mặt, những này trở ngại thùng rỗng kêu to.
Rất nhanh, hắn liền tại sơn cốc chỗ sâu nhất, một cái bị dây leo che giấu chật hẹp lối vào hang núi, bắt được một sợi cực kỳ mịt mờ khí tức.
Khí tức kia, cùng Nhiếp Văn Tiến miêu tả ma đầu Vân Thiên Kiêu không khác nhau chút nào.
Hơn nữa, đang đứng ở một loại cực không ổn định trạng thái hư nhược, hiển nhiên thương thế cực nặng, đang toàn lực chữa thương cùng áp chế nhiên huyết bí pháp phản vệ.
Tính danh: Vân Thiên Kiêu, tuổi tác: 212 tu vi, ngụy đan cảnh linh căn, ngũ phẩm linh căn tiên phú, lao đạo: tam tinh, kiếm đạo: nhị tinh, trưởng pháp: nhất tinh, thể chất: không tìm tới ngươi.
Hứa Trường Sinh nhếch miệng lên một vẻ băng lãnh độ cong.
Hắn không có lập tức xông đi vào.
Ma tu xảo trá, nhất là một cái ngụy đan cảnh ma tu, cho dù trọng thương ngã gục, cũng khó đảm bảo không có cái gì át chủ bài.
Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, lặng yên không một tiếng động không có vào sơn cốc bốn phía trong hư không.
Bảy trận, cũng không phải là phức tạp đại trận, mà là một tòa tương đối đơn giản, nhưng cực kỳ am hiểu phong tỏa nhị giai tứ phương tỏa linh trận.
Trận này bố trí mau lẹ, hao phí linh lực không nhiều, nhưng hiệu quả rõ rệt, đủ để phòng ngừa trong động ma đầu phát giác không đúng, lần nữa thi triển cái gì quỷ dị độn thuật đào thoát.
Bất quá mười mấy hơi thở công phu, trận pháp đã thành.
Một tầng vô hình chấn động nộn nhạo lên, đem toàn bộ cửa vào sơn cốc khu vực lặng yên phong tỏa, trong ngoài ngăn cách.
Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh không do dự nữa, thân hình thoát một cái, liền giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ kia bị dây leo che giấu sơn động nhập khẩu. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động vô cùng kiếm cương, giống như là cắt đầu phụ tùy tiện xé mở cửa hàng kia đơn sơ dự cảnh cấm chế, lập tức ngang nhiên bắn vào trong động.
Xuy,
kim sắc kiếm cương không có vào hắc ám, mang theo một tiếng rất nhỏ dị hưởng.
Sau một khắc, ai?
Trong động đột nhiên truyền ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào thét, nương theo lấy một cỗ bỗng nhiên một phát, hỗn loạn mà ngang ngược ma khí.
Bành!
Một đạo màu đỏ sẫm sát khí tấm lụa như là nộ long giống như từ trong động vành ra, đánh thẳng Hứa Trường Sinh mắt.
Hiển nhiên, trong động Vân Tiên Kiêu mặc dù trọng thương, nhưng tính cảnh giác cực cao, tại cấm chế bị phá trong nháy mắt liền đã phát giác, đồng thời lập tức phát động công kích.
Vùng vây dây chết.
Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đối mặt kia đánh tới sát khí tấm lụa, không tránh không né, chỉ là tùy ý phẩy tay áo một cái bảo.
Một cỗ tinh thuần bàng bạc kim đan linh lực như là bức tường vô hình giống như đẩy ra.
Bành!
Kia nhìn như hung hãn sát khí tấm lụa, đâm vào kim đan linh lực trên vách tường, như là băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt tan rã, tiêu tán, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích.
Thực lực tuyệt đối chênh lệch, tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế.
Hứa Trường Sinh bước ra một bước, đã vào sơn động.
Trong động tia sáng mờ tối, tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng đan dược hương vị.
Chỉ thấy chỗ sâu, Vân Thiên Tiêu đang nửa tựa ở trên vách đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại chưa khô vết máu, khí tức quanh người chập trùng không ngừng, cực kỳ bề bại.
Nhân huyết bí pháp phản vệ hiển nhiên đã bắt đầu, nhường hắn nguyên bản ngụy đang cảnh tu vi chấn động, giờ phút này đã rơi xuống đến trúc cơ tầng 8 9 dáng vẻ, hơn nữa cực không ổn định.
Nhìn thấy Hứa Trường Sinh dễ dàng như vậy phá vỡ công kích của hắn, cũng đi bộ nhàn nhã giống như đi vào sân động, Vân Thiên Kiêu xích hồng trong con mắt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng.
Kim đan tu sĩ,
ngươi là Hứa?
Hứa Trường Sinh,
ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này?
Thanh âm của hắn khàn giọng khô khốc, tràn đầy sợ hãi.
Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng đảo qua hắn, như cùng ở tại nhìn một người chết, ngươi cho rằng trốn đến con chuột này trong động, liền có thể trốn được.
Làm tổn thương ta đạo lữ dòng dõi, đồ ngã minh chúng, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi.
Không.
Hứa lão tổ,
tha mạng.
Tha mạng a.
Vân Thiên Tiêu hoàn toàn hỏng mất, dãy rủa lấy mong muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Ta nguyện phụ ngài làm chủ,
lập xuống tâm ma đại thệ.
Ta biết Hắc Phong Hạp cốc tất cả bảo tàng bí mật,
ta còn có thể nói cho ngài Lưu Vân Thành Vân gia bí ẩn,
chỉ cầu ngài tha ta một mạng.
Tại sợ hai tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cừu hận gì, đều bị hắn quên hết đi.
Vân gia bí ẩn.
Hứa Trường Sinh bước chân có chút dừng lại, dường như sinh ra một tia hứng thú.
Vân Thiên Kiêu thấy thế, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói,
"Đúng,
đúng.
Vân gia,
ta là Vân gia chi thứ.
Ta biết Vân gia rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động.
Bọn hắn âm thầm nâng đỡ kiếp tu, cướp bóc thương đội, chèn ép đối thủ cạnh tranh.
Còn có
bọn hắn kho tàng một chút chân quý tài nguyên phân bố.
Ta đều có thể nói cho ngài.
Chỉ cầu ngài chương 931, diệt ma tu, cưỡng ép siêu hồn chương 931, diệt ma tu, cưỡng ép siêu hồn nhưng mà" hắn lời còn chưa nói hết, Hứa Trường Sinh lại chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững.
Không cần.
Cảm nhận được Hứa Trường Sinh kia không che giấu chút nào sát ý, Vân Thiên Tiêu trong mắt cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn phá hủy, thay vào đó là hoàn toàn điên cuồng cùng tuyệt vọng.
Hứa Trường Sinh,
ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt.
Vậy thì cùng chết ta.
Hắn phát ra một tiếng như dã thú gào thét, trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng, quanh thân nguyên bản vẻ bại khí tức như là hồi quang phản chiếu giống như bỗng nhiên biến cuồng bạo, hỗn loạn lên.
Một cú cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập hủy diệt ý vị chấn động. từ hắn vùng đan điền điên cuồng ngưng tụ. Hắn vậy mà mong muốn tự bạo ngụy đan, lôi kéo Hứa Trường Sinh đồng quy vu tận, minh ngoan bất linh. Hứa Trường Sinh ánh mắt không có chút nào chấn động, dường như sớm đã dự liệu được đối phương sẽ có một chiêu này. Tại Vân Thiên Tiêu khí tức biến cuồng bạo nháy mắt, Hứa Trường Sinh đã ra tay. Hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi cô đọng đến cực hạn, dường như có thể xuyên thủng hư không, kiếm mang màu vàng kim nhạt phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Phốc phốc, kiếm mang vô cùng tinh chuẩn chui vào Vân Thiên Tiêu mi tâm, xuyên qua thức hải. Vân Thiên Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt điên cuồng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt thần thái như làn nến tàn trong gió giống như cấp tốc cảm đạm đi. Kia vừa mới bắt đầu ngưng tụ tự bạo chấn động, im bặt mà dừng, cấp tốc lắng lại. Hắn há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, cuối cùng nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Một vị ngụy đang cảnh ma tu, như vậy vẫn lạc. Hứa Trường Sinh mặt không thay đổi đi đến Vân Thiên Kiêu trước thi thể, đưa tay lăng không ấn xuống tại đỉnh đầu. Siêu hồn thuật. Đối với loại này ma tu, nhất là khả năng liên lụy đến Lưu Vân Thành Vân gia bực này kim đan thế lực ma tu, trực tiếp chém giết không khỏi quá mức lãng phí. Trong trí nhớ tin tức, có lẽ đối Hứa gia tương lai hữu dụng. Mặc dù siêu hồn trúc cơ trở lên tu sĩ tồn tại nguy hiểm tương đối, lại được đến ký ức thường thường không chọn vẹn hỗn loạn, nhưng lấy Hứa Trường Sinh kim đan kỳ thần hồn mạnh mẽ, đối phó một cái vừa mới tử vong, thần thức chưa hoàn toàn tiêu tán ngụy đan cảnh tu sĩ, nắm chắc vẫn là không nhỏ. Hắn hai mắt nhắm lại, cường đại vô song thần thức như là vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào Vân Thiên Kiêu chưa hoàn toàn băng lãnh trong thức hải, bắt đầu đọc qua, bóc ra lưu lại mảnh vỡ ký ức. Từng màn hỗn loạn, máu tanh, tràn ngập âm nhu cùng phản bội hình tượng, như là đèn kéo quân giống như tại Hứa Trường Sinh trong đầu phi tốc hiện lên. Khi còn bé kiểm chắc ra tuyệt cao thiên phú, nhưng mà lại bởi vậy có thụ chủ mạch chèn ép. Ngẫu nhiên được tới thượng cổ ma công huyết sát ngưng nguyên công vui mừng như điên cùng dãy rủa. Bị Vân gia cao tầng âm thầm sai khiến, cùng đệ đệ Vân Thiên Hùng rời đi Lưu Vân Thành, chui vào Hắc Phong Hạp Cốc thành lập Hắc Hiệp Đạo tên là Kiếp Tu, kỳ thực là Vân gia xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, cũng nộp lên trên bộ phận tài nguyên. Lần lượt cướp bóc, giết chóc, tại máu và lửa bên trong ma luyện ma công, tu vi không ngừng tăng lên, nhưng thủy chung bị Vân gia chủ mạch xem như có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ lợi dụng, phòng bị. Đối Vân gia chủ mạch oán hận càng ngày càng tăng, âm thầm ẩn giấu tu vi thật sự, vụ trộm góp nhặt tài nguyên, khát vọng một ngày kia có thể đột phá kim đan, thoát khỏi khống chế, thậm chí phản vệ Vân gia. Biết được đệ đệ Vân Thiên Hùng tự mình tập kích Bách Quả Minh thương đội, kinh sợ cùng bất đắc dĩ. Sớm nhường đệ đệ Vân Thiên Hùng đi Hắc Thủy Triều cứ điểm ẩn núp đi, kế hoạch bại lộ, chủ động bại lộ ma công, tàn sát thủ hạ, cuối cùng cùng Bách Quả Minh chiến đường tinh nhuệ triển khai chiến đấu, bị thương chạy trốn. Tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, đối Vân gia, đối Bách Quả Minh, đối Hứa Trường Sinh, cái kia khắc cốt minh tâm oán hận cùng người rủa. Đại lượng tin tức tràn vào Hứa Trường Sinh não hải, mặc dù có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng đủ để nhường hắn chấp vá xảy ra chuyện đại khái mạch lạc. Quả nhiên cùng Vân gia có quan hệ. Đúng là Vân gia âm thầm bồi dưỡng găng tay đèn một trong. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Lưu Vân Thành Vân gia, xem như uy tín lâu năm kim đan gia tộc, bề ngoài thì ngăn nắp, sau lưng lại đi này chuyện xấu xa, nâng đỡ kiếp tù, cướp bóc qua lại thương đội, chèn ép tiềm ẩn đối thủ. Cái này Vân Thiên Kiêu huynh đệ, bất quá là Vân gia đông đảo ám kỳ bên trong một cái. Đáng tiếc, ký ức không trọn vẹn, liên quan tới Vân gia hoạch tâm cơ mật tin tức không nhiều. Phần lớn là xem như kiếp tu hoạt động ký ức, cùng một chút Vân gia ngoại vi tứ điểm, tài nguyên điểm cùng mấy cái không quá quan trọng bí ẩn. Hứa Trường Sinh cẩn thận cắt tỉa siêu hồn được đến tin tức. Có giá trị chủ yếu có mấy phương diện, thứ nhất, xác nhận Vân gia cùng Hắc Phong Hạp Cốc bộ phận kiếp tu có cấu kết, cái này có lẽ tương lai có thể làm chế hành hoặc đối phó Vân gia một chương bài. Thứ hai, được đến Vân Thiên Kiêu xem như Hắc Hiệp Đạo đại đương gia những năm này tích lũy tài phú cùng với địa điểm ẩn nút. Ngoại trừ hắn mang theo người bộ phận, còn có mấy chỗ càng thêm bí ẩn bảo tàng điểm. Phân tán tại Hắc Phong Hạp Cốc cùng Lưu Vân Thành phụ cận, tổng giá trị chỉ sợ không dưới 2-300 vạn linh thạch. Trong đó thậm chí còn có một phần kết kim đan chủ dược, ngàn năm chú quả, chỉ là đáng tiếc Hứa gia trước mắt còn thiếu máu linh hoa còn chưa có tin tức. Thứ ba, biết được Vân gia mấy cái không quá quan trọng bên ngoài cứ điểm vị trí, cùng bọn hắn cùng một ít thế lực ngầm, thủ tiêu tang vật con đường phương thức liên lạc. Thứ tư, cũng là trọng yếu nhất, được đến huyết sắc ngưng nguyên công tản thiên ký ức. Mặc dù chỉ là nửa bộ phần trước, nhiều nhất tu luyện tới kim đan cảnh, lại thai họa ngầm cực lớn, nhưng trong đó một chút liên quan tới sát khí vận dụng, nhân huyết bí pháp các loại thủ đoạn cũng là có chỗ rất độc đáo, có lẽ có thể làm tham khảo, phong phú tự thân đối địch thủ đoạn cùng kiến thức. Đương nhiên, pháp quyết này không thể tu luyện. Siêu hồn hoàn tất, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều thì là hiểu rõ. Hắn vất tay đem Vân Thiên Kiêu thi thể tính cả trên người túi trữ vật, pháp khí cùng nhau thu hồi. Lập tức, đầu ngón tay hắn bắn ra một sợi đan hỏa, sắp hiện ra trận lưu lại vết máu, khí tức đốt cháy hầu như không còn, xóa đi tất cả vết tích. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, liền đã xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Hắn triệt hồi tứ phương tỏa linh trận, ánh mắt đảo qua tĩnh mịch Hắc Phong Hạp Cốc. Ma thủ đã chu, nhưng còn lại trạm thảo trừ căn, còn cần hoàn thành. Hắn hóa thành đội quang, hướng phía Vân Thiên Kiêu trong trí nhớ Hắc Thủy Triều phương hướng đội ba đi. Căn cứ siêu hồn được đến ký ức, Vân Thiên Kiêu đang thoát đi nhất tuyến thiên trước đó, từng nhường đệ đệ Vân Thiên Hùng mang theo bộ phận tài nguyên đi đầu tiến về Hắc Thủy Triều cứ điểm ẩn nút. Cái này Hắc Thủy Triều ở vào Hắc Phong Hạp Cốc biên giới, tới gần Lưu Vân Thành khu vực, là một chỗ hoàn cảnh ác liệt, độc trướng tràn ngập đầm lầy mang, tu sĩ tầm thường cực ít đặt chân, chính là ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, cái này Vân Thiên Hùng xem như tập kích Bách Quả Minh thương đội trực tiếp thủ phạm, tuyệt không thể lưu lại. Hứa Trường Sinh tốc độ bay cực nhanh, bất quá một canh giờ, liền đã tới trong trí nhớ Hắc Thủy Triều bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nhìn không thấy bờ màu đen đầm lầy, lầy lội không chịu nổi trong vũng nước bốc lên ừng ực bọt khí, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi cùng nhàn nhạt độc trướng chi khí. Chết héo cây cối con mèo đứng sừng sững ở trong đầm lầy, chặt cây như là quỷ trảo, tăng thêm mấy phần âm trầm. Chương 932, Trảm thảo trừ căn, tiêu diệt kiếp tu. Chương 932, Trảm thảo trừ căn, tiêu diệt kiếp tu. Hứa Trường Sinh huyền lập giữa không trung, thần thức giống như nước thủy triều hướng đầm lầy chỗ sâu lan tràn. Nơi này độc trướng đối thần thức có nhất định quá nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kim đan tu sĩ dò xét. Rất nhanh, hắn ngay tại đầm lầy chỗ sâu, một mảnh đối lập khô giáo, bị mấy khối to lớn quái thạch vờn quanh khu vực, bắt được một sợi yêu ớt khí tức, chính là kia Vân Tiên Hùng. Giờ phút này Vân Tiên Hùng đang nuốt ở một cái đơn sơ, dùng đầm lầy cây gỗ khô cùng nước bùn dựng tốt lều bên trong, sắc mặt hoảng loạn, khi thì thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh, khi thì xuất ra nhẫn chứa vật vớt ve, hiển nhiên đang nóng nảy chờ đợi lấy đại ca hắn tin tức. Hắn căn bản không biết rõ, hắn chờ đợi đại ca đã hồn phi phách tán, mà lấy mạng Diêm La đã giáng lâm. Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, không có nửa phần chần chờ, chập ngón tay như kiếm, cách không hướng phía kia tốt lều phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cô đọng vô cùng, nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm cương, vô thanh vô tức xé rách không khí, xuyên thấu tầng tầng độc trướng cùng cây gỗ khô chướng ngại, vô cùng tinh chuẩn xuất vào tốt lều bên trong. Ách, tốt lều bên trong, ngay tại vuốt ve nhận chữ vật, tưởng tượng lấy ngày sau tiêu giao sinh hoạt Vân Tiên Hùng, thân thể đột nhiên cứng đờ, chỗ mi tâm xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đỏ. Trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết đang kinh ngạc cùng mờ mịt bên trong, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, trong tay nhẫn chữ vật lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Đến chết, hắn đều không biết mình là như thế nào chết, giết hắn người là ai? Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, xuất hiện tại tốt lều bên trong, nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Tiên Hùng thi thể, trực tiếp đem nó nhẫn chữ vật cùng vật phẩm tùy thân thu hồi, lập tức trong nháy mắt một đạo đan hỏa, đem thi thể cùng tốt lều cùng nhau hóa thành cho tàn. Đến tận đây, tập kích Bách Quả Minh Thương đội trực tiếp thủ phạm, đền tội. Hứa Trường Sinh thần thức lần nữa cẩn thận đảo qua toàn bộ Hắc Thủy Triều khu vực, xác nhận không còn gì khác cá lọt lưới hoặc đáng giá chú ý manh mối sau, liền không còn lưu lại, hóa thành đội quang hướng phía trước đó doanh địa tạm thời phương hướng trở về. Tiếp xuống, chính là hoàn toàn quét sạch Hắc Phong Hạp Cốc, tiêu diệt kết tu, sau đó, có lẽ nên suy tính một chút, như thế nào lợi dụng từ Vân Tiên Kiêu trong trí nhớ được đến liên quan tới Vân gia tin tức. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Mặc dù tập kích Bách Quả Minh chủ hùng cùng đồng loa đã đền tội, nhưng Văn Tiến bọn người trước đó liền đã lớn tiếng muốn thanh toán toàn bộ Hắc Phong Hạp Cốc kết tu, hắn tự nhiên không thể để cho thất ngôn, không phải có hại Văn Tiến cùng chiến đường uy nghiêm. Làm Hứa Trường Sinh trở về doanh địa tạm thời lúc, lưu thủ chiến đường các tu sĩ trải qua một canh giờ điều tức, trạng thái đã khôi phục hơn phân nửa, đang nghiêm nghị xếp hàng chờ. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh trở về, đám người lập tức không mình hành lễ, lao tổ. Nhất Tuyến Tiên Đại Đường gia cùng Nhị Đường gia đã bị bản tọa tru sát. Hứa Trường Sinh thanh âm bình thản, lại dường như sấm sét trong lòng mọi người nổ vang. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chính thai nghe được lao tổ xác nhận, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy một hồi phấn chấn cùng tính sợ. Lao tổ thần uy, đám người cùng kêu lên hô to, sĩ khí đại trấn. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ đội trưởng trên thân. Hắc Phong Hạp Cốc bên trong hiện có kiếp tu thế lực tình báo, có thể từng xác minh. Hồi bẩm lão tổ. Ngày đó đội trưởng bảo vệ liền đội vàng tiến lên, cung kính đưa lên một cái ngọc giản. Căn cứ bắt một chút kiếp tu khai, thẩm vấn cùng chúng ta trước đó nắm giữ tin tức đã cơ bản sửa soạn xong hết. Trước mắt Hắc Phong Hạp Cốc bên trong, trừ đã bị tiêu diệt Hắc Hiệp đạo chủ lực bên ngoài, vẫn còn tồn tại so sánh đại quy mô phỉ trại còn có hai nơi, phân biệt là Đoạn Hồn Cốc lưu lão hắc cùng kền kền trại kền. Còn lại cỡ trung tiểu phỉ băng chừng 10 dư cố, đều không đáng để lo. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, nội dung tường tận, bao quát các phỉ trại đại khái vị trí, đầu mục tin tức, thực lực ước định chờ. Rất tốt. Truyền lệnh, mục tiêu, Đoạn Hồn Cốc kền kền trại. Bản tọa muốn nhìn tận mắt cái này hai nơi xảo huyệt, hóa thành đất khô cằn. Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc giản, trong mắt hàn quang lóe lên. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Đám người ầm vang đồng ý, sát khí ngút trời. Tại Hứa Trường Sinh vị này kim đan chân nhân tự mình dẫn đầu dưới, tiêu diệt còn sót lại phỉ tu chiến đấu, biến thành một trận không chút huyền niệm nghiền ép. Hứa Trường Sinh thậm chí không cần tự mình ra tay đối phó những cái kia trúc cơ kỳ trùm thổ phỉ, hắn chỉ là huyền lập tại phỉ trại trên không, kia mênh mông như biển kim đan uy áp liền đã để trong trại phỉ tu sợ đến vỡ mật, sĩ khí sụp đổ. Chiến đường các tu sĩ thì như là hổ vào bầy dê, tại lao tổ nhìn soi mói, càng là anh dũng đi đầu, đem mấy ngày liên tiếp biệt khuất cùng phẫn nộ toàn bộ khuynh tả tại những này tàn phỉ trên thân. Đoạn Hồn Cốc lưu lão hắc ý đồ bằng vào địa lợi cùng trận pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng ở Hứa Trường Sinh tiện tay một đạo kiếm cương liền bổ ra cửa trại, phá hủy hạch tâm trận nhãn sau, chống cự trong nháy mắt sụp đổ. Lưu lão hắc bản nhân bị mấy tên thiên vệ vây công, cuối cùng bị cái kia trúc cơ viên mãn thiên vệ đội trưởng một đao chém xuống đầu lâu. Kên kên trại kên kên thấy tình thế không ổn, còn muốn bằng vào am hiểu độn thuật lần nữa chạy trốn, lại bị Hứa Trường Sinh lấy thần thức một mực khóa chặt, một đạo cách không chỉ lực liền đem nó từ giữa không trung đánh rơi, hoàn thành thì nát. Lưu Lao Hắc cùng Kền Kền hai người mấy canh giờ trước còn tại chúc mừng Vân Tiên Kiêu là ma tu cũng kích thương Bách Quả Minh chiến đường đám người, hai người như thế nào cũng không thể nghĩ đến Hứa Trường Sinh lại sẽ đích thân tiêu phỉ, không phải bọn hắn sớm liền chạy mất dạng. Đến mức cái khác cỡ trung tiểu phỉ băng, càng là nghe tin đã sợ mất mật, hoặc nghe nóng rồi chuẩn, hoặc dứt khoát quỳ xuống đất xin hàng. Hứa Trường Sinh đối với cái này cũng không nương tay, hạ lệnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất luận tội, người đầu hàng giao cho đến tiếp sau chạy tới Bách Quả Minh đội chấp pháp xử trí, áp giải về thành dùng cho khai thác khoáng mạch, dùng cái này chỗ tội. Đồng thời, Hứa Trường Sinh cũng tiện đường vào xem mấy đại tiếp tu thế lực bảo khố. Quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Đại lượng linh thạch, các loại vật liệu luyện khí, linh thảo linh dược, thành phẩm đan dược pháp khí. Tổng giá trị tính ra xuống tới, lại cao đạt gần 400 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngắn ngủi 10 ngày tà hữu, tứ ngược hắc phong hạp cốc gần trăm năm nạn trộm cướp, bị lấy thế lôi đỉnh và quân, hoàn toàn dẹp điên. Tin tức truyền ra, xung quanh địa vực lần nữa vì thế mà chấn động. Hứa ra lão tổ tự mình ra tay, đánh tan, không chỉ có chu sát tận dấu ngụy đan cảnh ma tu, càng đem toàn bộ hắc phong hạp cốc phỉ tu nổ tận gốc, cho thấy thực lực cường đại cùng thiết huyết cổ tay, nhường tất cả thế lực cũng vì đó nghiêm nghị. Bách Quả Minh danh vọng, nhờ vào đó một trận chiến, không giảm ngược lại tăng, đạt đến một cái độ cao mới. Lưu Vân Thành, Vân gia phủ đệ. Vân gia gia chủ nhìn xem trong tay tình báo mới nhất, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn Tâm Phúc trưởng lão đứng xuôi tay, thở mạnh cũng không dám. Phế vật, đều là phế vật. Vân gia gia chủ đột nhiên đem trong tay ngọc giản bóp nát bấy, thanh âm bên trong tràn đầy đè nén lửa giận. Vân Tiên Kiêu đứng ngu này, ẩn giấu tu vi tu luyện ma công thì cũng thôi đi, vậy mà như thế không cẩn thận, bại lộ thân phận, còn đưa tới Hứa trưởng sinh tự mình ra tay. Kia Tâm Phúc trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, gia chủ bất giận. May mà kia Vân Tiên Kiêu huynh đệ đã chết, không có chứng cứ. Hứa trưởng sinh mặc dù có suy đoán, không có chứng cứ xác thực, cũng không làm gì được ta Vân gia. Chương 933, Vân gia phản ứng. Chương 933, Vân gia phản ứng không có chứng cứ. Ngươi cho rằng kim đan tu sĩ là đơn giản như vậy? Vân gia gia chủ thân làm kim đan tu sĩ, tự nhiên biết rõ kim đan cùng trúc cơ ở giữa cách biệt một trời. Trúc cơ tu sĩ có lẽ còn có thể trong lòng còn có may mắn, coi là không có chứng cứ liền có thể gối cao không lo, nhưng tới kim đan cấp độ này, thủ đoạn đã không phải trúc cơ có thể ước đoán. Cưỡng ép siêu hồn, cướp lấy người chết lưu lại mảnh vỡ ký ức, tuy không phải chuyện dễ, còn có tin tức không trọn vẹn, thần hồn phản phệ phong hiểm, nhưng đối với một vị dưới cơn thịnh nộ kim đan chân nhân, nhất là giống Hứa trưởng sinh như vậy tân tấn lại thủ đoạn sắc bén tam giai phụ sư, chưa hẳn không thể làm được, cũng chưa chắc không dám nếm thử. May mà Vân Thiên Kiêu cuối cùng chỉ là cái chi thứ tử đệ, lại một mực bị xa lánh ở gia tộc hạch tâm bên ngoài. Hắn biết có hạ, bất quá là ta Vân gia đặt ở Hắc Phong Hạp Cốc một quân cờ, phụ trách xử lý chút không ra gì công việc bẩn thỉu, thuận tiện nộp lên trên chút tài nguyên. Gia tộc chân chính bí ẩn, hắn căn bản tiếp xúc không đến. Đây mới là mấu chốt nhất một chút. Đương nhiên, như Vân Thiên Kiêu là hạch tâm tử đệ, biết được Vân gia một ít cực kỳ trọng yếu bí mật, kia Vân gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tâm Phúc trưởng lão đội vàng phụ họa, gia chủ minh giám. Vân Thiên Kiêu minh đệ để tội, mặc dù đối ta Vân gia có chút tổn thất, nhưng cũng bởi vì này hoàn toàn đoạn ta Vân gia cùng tiếp tu ở giữa liên hệ. Hứa trưởng sinh cho dù từ Vân Tiên Kiêu tàn hồn ở bên trong lấy được một chút tin tức, cũng đơn giản là xác nhận Hắc Phong Hạp Cốc tiếp tu cùng ta Vân gia có chút không minh bạch liên hệ. Chuyện thế này, đại gia tộc nào dám nói nhà mình hoàn toàn sạch sẽ? Chỉ cần không có bằng chứng, hắn liền không làm gì được chúng ta. Dù sao, ta Vân gia cũng là kim đan gia tộc, nội tình thâm hậu, cũng không phải là mặc người nắm quả hờ mềm. Vân gia gia chủ khẽ gật đầu, sắc mặt hơi nguội, lời tuy như thế, nhưng việc này cũng cho chúng ta gõ cảnh báo. Hứa trưởng sinh người này, quật khởi cấp tốc, thủ đoạn quả quyết, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Vân Thiên Kiêu bất quá kích thương đạo lữ của hắn cùng dòng dõi, hắn liền không tiếp cưỡng ép xuất quan tự mình ra tay, đánh tan, đã là báo thù lập uy, chỉ sợ cũng có nhờ vào đó thăm dò ta Vân gia phản ứng chi ý. Gia chủ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Việc này, ta Vân gia không làm bất kỳ đáp lại nào. Tâm Phúc trưởng lão hơi sững sờ, gia chủ, ý của ngài là? Vân gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, ngựa khí đạm mạc như băng truyền lệnh xuống, bên trong gia tộc thống nhất đường kính, bất luận kẻ nào không được nhắc lại đến đây hai người cùng Vân gia liên quan. Nếu có ra ngoài hỏi, liền nói ta Vân gia chưa bao giờ có hai người này. Vâng, gia chủ. Tâm Phúc trưởng lão trong lòng run lên, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Ngay tại Vân gia quyết định hoàn toàn phủi sạch quan hệ đồng thời, Hứa trưởng sinh đem tịch thu được hải lượng tài nguyên, tù binh phỉ tu cùng đến tiếp sau thanh lý trở vụn bạc sự vụ, toàn bộ giao cho lưu thủ kia trúc cơ viên mãn thiên vệ phụ trách, chính mình thì mang theo trọng yếu nhất chiến lợi phẩm, đi đầu trở về Bách Quả Thành. Nửa ngày sau, Hứa trưởng sinh khống chế đội băng, trở về Bách Quả Thành. Hắn trở về, lần nữa dẫn tới toàn thành chú mục. Hứa lão tổ quả nhiên thần uy, tự mình ra tay, ngắn ngủi thời gian liền quét ngang toàn bộ Hắc Phong Hạp Cốc tiếp tu. Cửa thành, đám người tụ tập, nghị luận ầm ĩ, đều vỗ tay khen hay, đối Hứa trưởng sinh kính sợ cùng ủng hộ nâng cao một bước. Rất nhiều phụ thuộc Bách Quả Minh tiểu gia tộc cùng tán tu, càng là cảm thấy cùng có vinh yên, cảm giác an toàn tăng nhiều. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Hứa trưởng sinh ở trong phủ tính toán, nhưng thủy chung không chờ tới trong dự đoán đến từ Lưu Vân Thành Vân gia bất kỳ tin tức, bất luận là chất vấn, thương lượng, thậm chí là âm thầm thăm dò. Vân gia liền phảng phất căn bản không biết rõ có Vân Thiên Điều, Vân Thiên Hùng hai người kia đồng dạng, hoàn toàn giữ vững trầm mặc. Hừ, cũng là vứt đi đến sạch sẽ. Hứa trưởng sinh được đến ngoại vụ đường duy trì liên tục giám sát phản hồi tin tức sau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Vân gia sẽ vì mặt mũi, dù chỉ là muốn về thi thể. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn cơ hội này, hoặc dọa dẫm một khoản tài nguyên, hoặc bức Vân gia làm ra một ít nội bộ. Dù sao, từ siêu hồn ở bên trong lấy được tin tức mặc dù không đủ để vặn ngã Vân gia, nhưng đem nó cùng tiếp tu cấu kết bê bối lan rộng ra ngoài, cũng đầy đủ để Vân gia đầy bụi đất một hồi. Thật không nghĩ đến, Vân gia càng như thế có thể nhịn, trực tiếp lựa chọn giả câm vờ điếc, hoàn toàn đem Vân Thiên Tiêu Minh đệ đánh là con rơi dường như cùng bọn hắn không hề quan hệ. Đã ngươi Vân gia không thừa nhận hai người này, vậy thì cầm cái này hai cỗ thi thể lập uy. Hứa trưởng sinh tâm niệm vừa động, một đạo chỉ lệnh truyền xuống dưới. Hôm sau, Bách Quả Thành cao lớn hai bên cửa thành môn, thình lình treo lên hai cỗ trải qua đơn giản xử lý, diện mục lờ mờ khả biện thi thể. Chính là Ngụy Đan cảnh ma tu Vân Thiên Tiêu, cùng em trai, tập kích Bách Quả Minh thương đội trực tiếp thủ phạm Vân Thiên Hùng. Tại dưới thi thể phương, gián tiếp lấy một phần từ Hứa Gia ký tên bố cáo, lấy đơn giản mà băng lãnh văn tự, chiêu cáo tứ phương, này hai liều, chính là Hắc Phong Hạp Cốc nhất tuyến thiên trùm thổ phỉ. Thứ hai đưa ra, tập sát ta Bách Quả Minh thương đội, tàn sát ta Minh tu sĩ 12 người, cướp bóc hàng hóa, tội ác tại trời. Đại đương gia ẩn giấu ma tu thân phận, tu luyện tà công, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kích thương ta chiến đường tu sĩ nhiều người, càng tại sơn trại bên trong tàn sát đồng đạo, thiên lương mất hết. Nay đã đền tội, treo thủ thị chúng, gian đe. Phàm phạm ta Bách Quả Minh người, bất luận trốn đến chân trời góc biển, ẩn giấu như thế nào thân phận, tất chu chi. Bố cáo vừa ra, lập tức tại Bách Quả thành trong ngoài đưa tới hành động lớn. Vô số tu sĩ dân chúng tụ tập ở trước cửa thành, đối với kia hai cỗ thi thể chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ đây chính là ma đầu kia cùng tập kích thương đội chân hùng. Thật sự là chết chưa hết tội. Hứa lao tổ quả nhiên nói là làm, nói chó gà không tha liền chó gà không tha, liền ma đầu đều làm thịt treo lên đến. Thông quái. Nhìn về sau ai còn dám đánh chúng ta Bách Quả Minh chủ ý. Các loại tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy đối Hứa Gia cùng Bách Quả Minh tính sợ. Rất nhanh tin tức như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp xung quanh các thế lực lớn. Lưu Vân Thành, Vân Gia phòng nghị sự. Mấy vị Vân Gia hạch tâm trưởng lão tề tụ, cầm đầu là một vị khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén lão giả, chính là Vân Gia chấp pháp trưởng lão Mây Lệ. Hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh, lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên tại cưỡng chế lấy lửa giận. Gia chủ, kia Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh, thực sự khinh người quá đáng. Mây nghiêm nghị băng ghi âm lấy không đè nén được phẫn nộ. Hứa Trường Sinh càng đem thiên tiêu, thiên hùng thi thể treo móc ở cửa thành thị chúng, còn gián tiếp bố cáo, nói cái gì bất luận ẩn giấu như thế nào thân phận, tất chu chi. Đây rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đánh ta Vân Gia mặt. Việc này bây giờ đã truyền đi xôn xao, ta Vân Gia như lại không biểu thị, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Dưới đấy những cái kia phụ thuộc gia tộc và chi thứ tử đệ sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Một vị khác đồng dạng thuộc về tương đối phái cấp tiến hệ trưởng lão cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, gia chủ. Thiên tiêu, thiên hùng cho dù có muôn bản cũng phải, cuối cùng từng là ta Vân Gia huyết mạch. Bây giờ người chết đèn tắt, Hứa Trường Sinh mà ngay cả toàn thây cũng không cho, như thế làm đủ, chúng ta như nuốt giận vào bụng, há chẳng phải nhường ngoại giới cho là ta Vân Gia sợ hắn Hứa Trường Sinh, sợ hắn Bách Quả Minh. Chương 934, Tiếu Phỉ thu hoạch. Chương 934, Tiếu Phỉ thu hoạch chủ bị. Vân Gia gia chủ ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt bình tĩnh như nước, dường như ngoại giới nhắc lên thao thiên ba lan cùng hắn không hề quan hệ. Thẳng đến Vân Lệ đám người cảm xúc thoáng bình phục, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn nghe không ra hỉ nộ. Lệ trưởng lão, chư vị, các ngươi phân ớt, ta hiểu. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Vân Lệ trên thân, nhưng mặt mũi trọng yếu, vẫn là gia tộc tồn tục cùng phát triển trọng yếu. Vân Lệ khẽ giật mình, vội la lên, gia chủ, đây cũng không phải là chỉ là vấn đề mặt mũi, việc này liên quan đến ta Vân Gia uy tín. Nếu ngay cả con em nhà mình thi thể chịu đục đều không thể giữ gìn, ngày sau còn có ai chịu chân tâm là ta Vân Gia hiệu lực? Giữ gìn? Như thế nào giữ gìn? Trời cao ương hỏi lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Vậy ngươi nói, là phái người đi Bách Quả Thành hạ, hướng Hứa Trường Sinh đòi hỏi thi thể, vẫn là phát một phong tìm từ nghiêm khắc hiện trách phong thư, hoặc là vì hai cái đã chết, cùng ta Vân Gia không hề quan hệ kiếp tu, ma tu, đi cùng một vị tam giai phủ sư kim đan tu sĩ khai chiến? Hắn mỗi hỏi một câu, Vân Lệ đám người sắc mặt liền khó coi một phần. Hứa Trường Sinh dám làm như thế, chính là đoán chắc chúng ta không dám thừa nhận cùng trời kiêu minh đệ quan hệ. Chúng ta như giờ phút này nảy ra, bất luận lấy loại phương thức nào đáp lại, đều giống như chủ động tiếp nhận cái này bốn nước bẩn, ngồi vững thiên kiêu minh đệ cùng ta Vân Gia liên quan. Đến lúc đó, Huyền Linh Tông sẽ như thế nào nhìn? Xung quanh cái khác nhìn chằm chằm thế lực sẽ như thế nào muốn? Vì hai cái người chết cái gọi là mặt mũi đem gia tộc đặt nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí khả năng dẫn phát cùng Bách Quả Minh xung đột trực tiếp, đáng ra không? Vân Lệ há to miệng, còn muốn phản bác, lại phát hiện không phản bác được. Hắn hiểu được gia chủ nói là sự thật, nhưng trong lòng ngụm kia ác khí thực sự khó mà nuốt xuống. Vân Gia gia chủ đứng người lên, đi đến Vân Lệ bên người, vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí hơi chậm, "Lệ trưởng lão, ta biết ngươi cùng trời kiêu kia một chi có chút hương hỏa tình cảm, trong lòng không đành lòng. Nhưng người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả một cái nhân tình cảm giác cùng nhất thời được mất." Ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài cửa sổ, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp biệt lạc, nhìn thấy xa xôi Bách Quả Thành phương hướng. Hứa Trường Sinh cử động lần này, nhìn như phế lối, kỳ thực cũng bại lộ hắn lực lượng không đủ. Hắn đơn giản là muốn mượn cơ hội này, chấn nhiếp xung quanh, bao quát chúng ta Vân Gia. Hắn nhìn như thành công, kỳ thật đã thua, không phải sao? Thua. Vân Lệ không cam lòng gầm nhẹ. Vân Gia gia chủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, mọi thứ đều có cái độ. Hứa Trường Sinh như thế phong mang tất lộ, chưa chắc là phúc. Tam giai phủ sư tất nhiên làm cho người kiêng kỵ, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên tại phù đạo bên trên, bản thân tu vi tiến triển chưa hẳn có thể một mực bảo trì cao tốc. Hơn nữa, hắn cường thế như vậy, đắc tội người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo một tia lanh ý, chờ xem, Lệ trưởng lão. Tu tiên giới dài dằng dặc, nhất thời được mất không tính là cái gì. Đợi ta Vân Gia tìm tới vừa thời cơ. Hôm nay nhục nhã, chưa hẳn không có đòi lại ngày. Vân Lệ nhìn xem gia chủ kia bình tĩnh lại không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng chán nản thở dài, chắp tay, vâng. Gia chủ, lão phu minh bạch. Hắn biết, gia chủ tâm ý đã quyết, vì gia tộc đại cục, khẩu khí này, Vân Gia nhất định phải nuốt xuống. Mấy vị trưởng lao khác cũng nhao nhao cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vân Gia gia chủ hài lòng gật đầu, truyền lệnh xuống, bên trong gia tộc nghiêm cấm bất luận kẻ nào đàm luận việc này, càng không cho phép tự mình cùng Bách Quả Minh xảy ra xung đột. Đối ngoại, hết thảy tuyên bố hai người này đã sớm bị trục xuất gia tộc, hành vi cùng Vân Gia không quan hệ. chúng ta muốn để chuyện này giống chưa hề phát sinh qua như thế.
Vâng.
Theo Vân gia cao tầng đạt thành nhất trí, Lưu Vân Thành Vân gia đối Bách Quả Thành treo thi thể sự kiện giữ vững trầm mặc, liền phảng phất kia hai cỗ tại Bách Quả Thành cửa ra vào thi thể, thật cùng bọn hắn không có chút nào liên quan. Mấy ngày sau, tiến về Hắc Phong Hạp Cốc chấp hành cuối cùng quét sạch cùng đóng giữ nhiệm vụ chiến đường thiên vệ, vệ môn áp giải một nhóm tù binh cùng chứa đầy chiến lợi phẩm, trùng trùng điệp điệp quay trở về Bách Quả Thành. Đội ngũ thật dài phía trước, là ngẩng đầu đỡ ngực, sát khí chưa tiêu Bách Quả Minh chiến đường tu sĩ, bọn hắn mặc dù không ít người trên thân mang thương, nhưng ánh mắt sắc bén, khí thế dâng trào. Theo sát phía sau là mấy trăm tên bị đặc chế dây thường pháp khí sâu chuối, thần sắc vẻ bại, đi lại tập tên tiếp tu tù binh. Trong bọn họ đã có luyện khí kỳ tầng dưới chốt đạo tặc, cũng có số ít may mắn còn sống, bị phong bế tu vi trúc cơ đầu bụng. Đội ngũ sau cùng thì là từng chiếc từ đá thú kéo động, chất đầy các thức hòm xiềng xe ngựa. Mau nhìn, là chiến đường những anh hùng trở về. Nhiều tù binh như vậy, Hắc Phong Hạp Cốc tiếp tu thật bị bắt gọn. Còn có nhiều như vậy chiến lợi phẩm, lần này chúng ta Bách Quả Minh có thể phát tài. Hứa lao tổ vi vũ, chiến đường vi vũ. Hai bên đường phố sớm đã chật ních đến đây vây xem tán tu cùng phạm nhân, bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy đối Hứa gia hướng tới. Mà thân làm Hứa gia gia chủ Hứa Thiên Thành xuất lĩnh lấy Bách Quả Minh đông đảo hạch tâm thành viên, tự mình ở cửa thành nên đón khải hoàn đội ngũ. Nhìn xem mặc dù mỏi mệt lại tinh thần phân chân chiến đường tu sĩ, nhìn xem kia thật dài tù binh đội ngũ cùng chứa đầy vật tư, Hứa Thiên Thành trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nên đón nghi thức kết thúc sau, gia tộc khổng lồ máy móc lần nữa hiệu suất cao vận chuyển lên. Tù binh bị thống nhất giam giữ, phân biệt sẽ căn cứ tội lôi đi nặng nhẹ, bị đẩy đi đến các nơi quản mỏ. Dược viên tiến hành cải tạo lao động, dùng quãng đời còn lại là Bách Quả Minh sáng tạo giá trị, chuộc lại tội nghiệp. Hải lượng chiến lợi phẩm thì bị đưa vào Bách Quả Minh cố phòng, từ chuyên môn đệ tử chấp sự tiến hành kiểm kê, phân loại, đăng ký tạo sách. Mấy ngày sau, Bách Quả Minh trong phòng nghị sự. Chư vị, Hắc Phong Hạp Cốc một trận chiến, mặc dù quá trình khúc chết, tổn thất không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng, Dương Ta Minh Uy quét sạch nạn trộm cướp, thu hoạch cũng là to lớn. Hứa Tiên Thành thanh âm tại trong sảnh quân quẩn, mang theo gia chủ bốn có trầm ổn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phụ trách khố phòng chấp sự trưởng lão, lần này tiêu phí cụ thể thu hoạch có thể đã thống kê xong chắc chắn. Vị kia chấp sự trưởng lão liền đội vàng đứng lên, trong tay bưng lấy một cái ngọc giản, mang trên mặt khó mà ức chế vẻ kích động, bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão đã sơ bộ thống kê xong chắc chắn. Lần này tiêu diệt Hắc Phong Hạp Cốc chư phỉ trại, tổng cộng thu được như sau: hạ phẩm linh thạch, bản bạc 2875,000 dư khối. Linh thạch trung phẩm hơn 1 vạn khối, giá trị 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Các loại nhất giai, nhị giai linh thảo, linh dược, đánh giá trị ước 1.200.000 linh thạch. Các loại khoáng thạch, linh tài, bao quát huyền thiết, xích đồng, thanh cương thạch trở, đánh giá trị ước 115 vạn linh thạch. Thành phẩm pháp khí, phụ lục, đan dược, loại bỏ bị hao tổn nghiêm trọng người, đánh giá trị ước 80 vạn linh thạch. Có các công pháp ngọc giản, hạng mục phụ vật phẩm một số, đánh giá trị ước hơn 100 vạn linh thạch. Tất cả thu được vật tư, tổng giá trị sơ bộ tính ra, tại 8 triệu hạ phẩm linh thạch tả hữu. 8 triệu linh thạch. Cái số này báo ra đến, trong phòng nghị sự lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khổng lồ như thế số lượng, vẫn như cũng vượt ra khỏi không ít người mong muốn. Hứa hồ cái này còn không bao gồm Hứa lao tổ từ ma đầu kia Vân Thiên Kiêu bọn người được đến thu hoạch.